Chương 321, hai người bọn họ ý chí lực yếu nhất. Chương 321, hai người bọn họ ý chí lực yếu nhất. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải lao ra. Sở Tà hô, liều mạng dãy rủa lấy đi về phía trước, cơ thể giống như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực trói buộc chặt. Tiểu Tây thì gia nhập dãy rủa, ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí, chúng ta không thể cứ như vậy bị vây ở chỗ này. Sở Tà cầm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định chằm chằm vào phía trước, bất kể xảy ra cái gì, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Tiểu Liên nhìn chăm chú đạo ánh sáng kia, trong lòng tràn đầy hy vọng, có thể, đó chính là chúng ta đừng ra. Lão Dương yên lặng nhìn chăm chú phía trước, trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, chúng ta nhất định phải tin tưởng mình, nhất định có thể đột phá này khốn cảnh. Theo nhìn cố gắng của bọn hắn, đạo ánh sáng kia dần dần trở nên sáng lên, phản phất là một chùm chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới đèn sáng. Bọn hắn lực lượng toàn thân cũng tập trung vào đột phá kia cỗ sức mạnh tà ác bên trên, quyết tâm muốn thoát khỏi trói buộc, trùng hoạch tự do. Đột nhiên một cỗ cường đại năng lượng theo chỉ riêng mang bên trong trào ra hiện ra, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp sức mạnh trong người lưu động, giống như có thể xé rách tất cả trói buộc, xông phá tất cả trở ngại. Đây là cái gì lực lượng? Sở Tà kinh ngạc tra hỏi hắn cảm nhận được thể nội phun trào năng lượng, trong lòng không khỏi tràn đầy rung động. Cái này là chúng ta hy vọng. Tiểu Liên kích động nói, nàng có thể cảm nhận được cỗ năng lượng kia mang tới sức mạnh cùng hy vọng. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, ra sức phóng tới chỉ riêng mang đầu mượn. Theo lấy bọn hắn tiếp cận, chỉ riêng mang trở nên một phát sáng rực, phản phất muốn đem toàn bộ hang núi cũng chiếu sáng. Tiếp lấy bọn hắn rơi vào đến trong bóng tối vô tận. Chuyện ra sao nha? Không phải nhìn thấy chỉ riêng mà, sao đột nhiên thì đen? Lệnh Tiểu Tây có chút hỏng mất, nàng sao cũng không nghĩ ra, mắt thấy là phải đi ra, kết quả hay là cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Tây kinh ngạc tra hỏi nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy thân ở chỗ đen kịt một màu, ngay cả một tia sáng cũng không tìm tới. Sở Tà nhíu mày, hắn cố gắng lục lọi hoàn cảnh xung quanh, nhưng lại sờ không đến bất luận cái gì đồ vật, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Tiểu Liên thì cảm thấy hoang mang không thôi, khó nói chúng ta lại lâm vào một loại khác khốn cảnh. Lão Dương giữ im lặng, nhưng lông mày của hắn quá chặt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sở Tà cố gắng gìn giữ trấn định, chúng ta không thể chết lòng tin, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm thấy đường ra. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm thấy một tia manh mối, nhưng trong bóng tối dường như không có bất kỳ cái gì đường ra, để bọn hắn cảm thấy vô cùng hề hoài cùng tuyệt vọng. Lẽ nào đây chính là chúng ta đi sao? Tiểu Tây có chút nhục chí nói, nàng cảm giác chính mình giống như lâm vào bóng tối vô tận trong. Không, chúng ta nhất định phải tìm thấy đường ra. Sở Tà phấn chấn nói, hắn cầm lấy vũ khí trong tay, cố gắng dùng hết mang đến chiếu sáng bốn phía, nhưng chỉ riêng mang dường như bị bóng tối thôn vệ, căn bản là không có cách xuyên thấu mảnh này nồng hậu dày đặc bóng tối. Có lẽ chúng ta nên dừng lại yên tĩnh một chút, nghĩ có biện pháp nào có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tiểu Liên đề nghị, nàng cảm thấy tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể mù quáng hành động. Lão Dương gật đầu một cái, nàng nói có đạo lý, chúng ta cần phải tỉnh táo tự hỏi, tìm thấy đột phá bóng tối phương pháp. Sở Tà yên lặng suy tư, cố gắng tìm kiếm một loại thoát khỏi khốn cảnh cách. Đột nhiên, ta nhớ tới trước đó đạo ánh sáng kia, có lẽ chúng ta cần lại lần nữa kích hoạt cố năng lượng kia, để nó lần nữa chỉ dẫn chúng ta đi tới. Tất cả mọi người cảm thấy cái chủ ý này đáng tin cậy, thế là đồng tâm hiệp lực, cố gắng gọi lên cố năng lượng kia. Trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng, một đạo hào quang nhỏ yếu tại trong hắc ám thoáng hiện ra đây. Nhanh, đi theo chỉ riêng mang đi. Sở Tà hưng phấn mà hô, bọn hắn ngay lập tức đi theo chỉ riêng mang đi tới. Chỉ riêng mang ngày càng sáng ngời, bọn hắn cảm giác chính mình giống như bị dẫn dắt đến, từng bước một đi ra bóng tối khốn cảnh. Cuối cùng khi bọn hắn đi ra bóng tối, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh sáng ngời cảnh tượng ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Chúng ta thành công. Tiểu Liên mừng rỡ như điên nói, nàng cảm nhận được thắng lợi vui sướng và giải thoát thoải mái. Sở Tà cũng cười, đúng vậy a, chúng ta cuối cùng thoát khỏi kia bóng tối trói buộc. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã tới một lạ lẫm nhưng tràn ngập hy vọng chỗ. Mặc dù đã trải qua một hồi chật vật khảo nghiệm, nhưng bọn hắn cảm nhận được động lực để tiến tới cùng dũng khí. Đây chính là chúng ta chạm tiếp theo, để cho chúng ta cùng nhau tiếp tục đi tới đi. Lão Dương phấn chấn nói, hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Cho nên bọn họ tiếp tục bước lên mới mạo hiểm hành trình, mang theo đối với không biết tò mò cùng đối với dũng khí khiêu chiến, hướng về mục tiêu mới dạo bước tiến lên. Lần này, bọn hắn đã học xong theo trong khốn cảnh tìm kiếm hy vọng, bất kể tương lai gặp được dạng gì khó khăn cùng khiêu chiến, bọn hắn đều sẽ kiên định không thay đổi địa tiến lên, vĩnh không từ bỏ, cho đến thắng lợi bị ngã. Kỳ thực Sở Tà đều quen thuộc dạng này hoán đổi, nhưng mà lúc này bọn hắn thân ở môi trường, có thể so với lúc trước bọn hắn dưới đất thành lúc còn nguy hiểm hơn, chỉ là tạm thời bọn hắn không có cảm giác ra đây. Chỉ riêng mang dần dần rút đi, bọn hắn trước mắt hiện ra là hoàn toàn yên tĩnh mà thần bí cảnh tượng. Trung quanh là một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối che trời, xanh ngắt ướt át, phảng phất là thông hướng không biết thế giới lối vào. Nơi này nhìn lên tới thật là xinh đẹp vừa thần bí a. Tiểu Tây sợ hãi thán nói, con mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, cố gắng phân biệt ra hoàn cảnh xung quanh, nhìn tới chúng ta đã tới một thế giới mới, chúng ta được hành sự cẩn thận. Tiểu Liên cảm thụ lấy xung quanh khí tức, khẽ cười nói, nơi này mặc dù không biết, nhưng chúng ta sẽ không sợ sệt, vì chúng ta đã thành thói quen đối mặt không biết khiêu chiến. Lão Dương trong ánh mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, bất kể phía trước lớn đến bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới, không sợ gian hiểm. Thế là, bọn hắn quyết định xâm nhập thăm dò mảnh này thần bí rừng, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối hay là sinh tồn cần thiết tài nguyên. Bọn hắn cẩn thận đi xuyên qua trong rừng cây rậm rạp, thời khắc giữ cảnh giác, để phòng vạn nhất. Đột nhiên, một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến, như là lá cây ma sát âm thanh, lại mang theo một tia quỷ dị. Các ngươi đã nghe chưa? Đó là cái gì âm thanh? Tiểu Liên dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Sở Ta nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa quét mắt xung quanh, có thể là trong rừng rậm động vật, chúng ta phải cẩn thận, không thể chủ quan. Tiểu Tây tim đập rộn lên, nàng cảm giác được không khí xung quanh trở nên khẩn trương lên, phảng phất có cái gì chẳng lành sự việc sắp xảy ra. Đột nhiên, theo trong bụi cây thoát ra một con to lớn dã thú, thân hình khổng lồ, ánh mắt hung ác, dương nanh múa vuốt hướng bọn hắn đánh tới. Cẩn thận! Sở Ta hét lớn một tiếng, nhanh chóng cơ vũ khí trong tay, cùng dã thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Tiểu Tây nắm thật chặt vũ khí trong tay, dũng cảm điệu nên kích nhìn dã thú công kích, trong mắt của nàng lóe ra kiên định cùng dũng khí. Tiểu Liên thì nhanh chóng thi triển ra nàng pháp thuật, hóa thành một đạo thiểm điện đánh trúng dã thú yếu hại, vì bọn họ tranh thủ thời gian quý giá. Lão Dương theo sát phía sau, tỉnh táo phân tích dã thú phương thức công kích, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó, vì bọn họ chế định hữu hiệu chiến đấu sách lược. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực phối hợp xuống, bọn hắn cuối cùng thành công địa đánh lui dã thú, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mọi người không có sao chứ? Sở Ta lo lắng hỏi đến, hắn ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm tất cả mọi người bình yên vô sự. Tiểu Liên khẽ run, nhưng nàng kiên định lắc đầu, không sao, chỉ là có chút kinh hãi mà thôi. Tiểu Tây bước bước đau nhức bả vai, vừa cười vừa nói, ha ha, những thứ này tiểu đả tiểu nháo không tính là cái gì, chúng ta thế nhưng trải qua càng thêm gian nan khảo nghiệm đâu. Lão Dương yên lặng gật gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảm khái cùng kiên định, chúng ta đã thành thói quen đối mặt khiêu chiến, bất kể phía trước lớn đến bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới, vĩnh không lùi bước. Thế là, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, bước lên thăm dò hành trình, mặc dù đường xá tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng trong lòng bọn họ tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Lão Dương, đừng nói nhảm, chúng ta bây giờ muốn làm, không phải hô khẩu hiệu, đều là nói bậy, chúng ta muốn tìm tới thực tế biện pháp giải quyết vấn đề. Sở Ta nói. Lão Dương nghe Sở Ta lời nói, làm sơ do dự về sau, gật đầu một cái, nghiêm túc nói ra, Sở Ta nói đúng, chúng ta bây giờ cần chính là hành động. Chúng ta phải tìm đến một cái thông hướng quang minh con đường, mặc kệ chung quanh có nhiều bóng tối, chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng, cũng không thể đình chỉ bước chân tiến tới. Tiểu Liên nghe Lão Dương lời nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng nói ra, chúng ta phải mau chóng tìm thấy một loại phương pháp, đánh vỡ trước mắt khốn cảnh, bằng không chúng ta đều sẽ bị vây ở này mảnh hắc ám bên trong. Tiểu Tây tóm lấy vũ khí của mình, nét mặt kiên quyết nói ra, không sai, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá này mảnh hắc ám, tìm thấy quang minh lối ra. Sở Ta phấn chấn gật gật đầu, hắn giơ lên vũ khí trong tay, tuyên bố, tốt, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm thấy thông hướng quang minh con đường. Thế là, bọn hắn bắt đầu tại trong hắc ám tìm kiếm manh mối, cố gắng tìm thấy một cái thông hướng quang minh con đường. Bọn hắn dọc theo trong bóng tối mỗi một tấc không gian tìm kiếm, càng không ngừng lục lọi, cố gắng tìm thấy một tia hy vọng tồn tại. Đột nhiên, Tiểu Liên phát hiện một chỗ nhìn như bình thường vết nứt, nàng đi ra phía trước quan sát kỹ, phát hiện trong cái khe hào quang nhỏ yếu. Mau đến xem, nơi này có ánh sáng. Tiểu Liên hưng phấn mà hét lớn. Sở Ta đám người nghe vậy ngay lập tức tụ tập tới, bọn hắn quan sát kỹ nhìn trong cái khe quang mang, trong lòng tràn đầy hy vọng. Có lẽ đây chính là chúng ta đường ra. Sở Ta nói, hắn lấy dũng khí, cố gắng khuyết trương một khe lớn, nhường chỉ riêng mang càng thêm sáng ngời. Theo nhìn cố gắng của bọn hắn, vết nứt dần dần mở rộng, chỉ riêng mang cũng biến thành càng thêm sáng lên. Bọn hắn giống như nhìn thấy một tia ánh sáng, một loại hy vọng tồn tại. Nhanh, chúng ta cùng nhau nỗ lực, đem cái này vết nứt mở rộng, nhường quang minh chiếu rọi đi vào. Tiểu Liên cổ vũ nhìn mọi người. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, đem hết toàn lực, cuối cùng thành công đem vết nứt mở rộng đến đầy đủ dung nạp bọn hắn thông qua trình độ. Ngay lúc này, tất cả khe hở đổ sụp. Wow! Lệnh Tiểu Tây giật mình. Chương 322, cửa hàng cũng không có. Chương 322, cửa hàng cũng không có. Tiểu Tây bị đột nhiên đổ sụp giật mình, nàng gấp đội vàng lui về phía sau mấy bước, tránh đi rơi xuống đá vụn. Tiểu Tây, không có sao chứ? Sở Ta lo lắng tra hỏi hắn nhanh chóng lại gần Tiểu Tây, kiểm tra nàng có hay không bị thương. Tiểu Tây lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, không sao, chỉ là bị giật mình mà thôi. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, ngược lại chú ý khe hở đổ sụp sau tình huống. Cái này có thể tiêu rồi, chúng ta vừa mới thật không dễ dàng làm lớn ra khe hở, hiện tại lại trở về nguyên điểm. Tiểu Liên cau mày nói. Lão Dương ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm thấy bước kế tiếp hành động phương hướng, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết, nhất định phải tìm thấy đường ra khác. Sở Ta cau mày, trong đầu của hắn suy nghĩ phi tốc chuyển động, cố gắng tìm thấy một biện pháp giải quyết vấn đề. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa một gốc cây khô bên trên, hắn trong mắt lóe lên một tia linh quang. Có thể chúng ta có thể thử một chút cây kia cây khô, có lẽ nó có thể trợ giúp chúng ta tìm thấy đường ra. Sở Ta đề nghị. Tiểu Liên, Tiểu Tây cùng Lão Dương sôi nổi quăng tới ánh mắt tò mò, bọn hắn đối với Sở Ta đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Sở Ta đi đến khô bên cạnh cây, quan sát kỹ nhìn nó mỗi một chi tiết nhỏ, cố gắng tìm thấy một ít manh mối. Đột nhiên, hắn phát hiện một nhìn như bình thường nhưng lại không giống đại chúng hốc cây, hắn cảm thấy khả năng này là một đầu mối mới. Mau tới đây nhìn xem. Ta phát hiện một hốc cây, có lẽ nó thông hướng một nơi nào đó. Sở Ta hưng phấn mà hô. Những người khác ngay lập tức đi tới, bọn hắn cùng nhau quan sát kỹ nhìn hốc cây, cố gắng thăm dò huyền bí trong đó. Nhìn lên tới cái này hốc cây rất có thể là thông hướng một nơi nào đó lối vào, chúng ta phải mau chóng hành động. Lão Dương nói. Tiểu Liên gật đầu một cái. Nàng cảm nhận được một cỗ thăm dò không biết xúc động, chúng ta không thể lại do dự, để cho chúng ta đi vào chung xem xét. Thế là, bọn hắn quyết định thăm dò cái này hốc cây, xem xét có thể hay không tìm thấy thông hướng quang minh con đường. bọn hắn một người tiếp một người điệu tiến nhập hốc cây, trước mắt đột nhiên đen kịt một màu, bọn hắn cảm giác chính mình giống như lâm vào một thế giới thần bí. Nơi này thật hắc a, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu Tây có chút lo nghĩ nói. Sở Ta nắm chặt vũ khí trong tay, cố gắng gìn giữ trấn định, mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta phải cẩn thận tiến lên, không muốn đi mất phương hướng. Bọn hắn cẩn thận tại trong hắc ám tiến lên, cố gắng tìm thấy một ít manh mối hay là đường ra. Đột nhiên, một đạo hào quang nhỏ yếu xuất hiện ở phía trước, bọn hắn ngay lập tức hướng phía Chỉ Riêng Mang vị trí đi đến. Chỉ Riêng Mang ngày càng sáng ngời, bọn hắn cảm giác chính mình giống như đi ra bóng tối sương mù, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt hiện ra là một mảnh thần bí mà lại mỹ lệ cảnh tượng, có cây xanh um, chim hót hoa nở, phảng phất là một bức như tiên cảnh hình tượng. Oa, nơi này thật đẹp a. Tiểu Tây sợ hãi thán nói, con mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Sở Ta thì cảm thán nói, mảnh này cảnh sắc quả thực dường như là thiên đường bình thường, chúng ta rốt cuộc tìm được thông hướng quang minh con đường. Tiểu Liên khẽ cười nói, có thể, đây chính là chúng ta một thẳng đang tìm hy vọng cùng đường ra. Lão Dương ánh mắt bên trong lóe ra Chỉ Riêng Mang, hắn nói ra, bất kể phía trước lớn đến bao nhiêu khiêu chiến, chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới, vĩnh không từ bỏ. Thế là, bọn hắn quyết định tiếp tục tiến lên, thăm dò mảnh này thần bí thế giới, xem xét có thể hay không tìm thấy nhiều hơn nữa hy vọng cùng kỳ ngộ. Bọn hắn tại cái này xinh đẹp mà thần bí trong thế giới lưu lại dấu chân, tiếp tục lấy bọn hắn mạo hiểm hành trình, mang theo đối với không biết tò mò cùng đối với tương lai lòng tin, hướng về mục tiêu mới dạo bước tiến lên. Kỳ thực bọn hắn không trông chọn, bọn hắn đã tiến vào khu vực này vô cùng địa phương nguy hiểm. Bọn hắn nhìn thấy cái gọi là thế giới xinh đẹp, nhưng thật ra là một loại ảo giác. Bọn hắn vừa mới dường như bị cái gì cho mê hoặc. Bọn hắn đắm chìm trong cái gọi là xinh đẹp cảnh tượng bên trong, trong lòng tràn đầy đối với không biết thế giới tò mò cùng chờ mong. Nhưng mà, theo lấy bọn hắn xâm nhập thăm dò, một loại cảm giác bất an lặng yên xông lên đầu. Nơi này cảm giác có chút kỳ lạ, hình như cũng không là thế giới chân thật. Tiểu Tây nhỏ giọng nói, nàng bắt đầu cảm thấy được cảnh vật chung quanh quỷ dị chỗ. Sở Ta thì nhíu mày, hắn cố gắng bắt được một tia chỗ khác thường, xác thực có điểm gì là lạ, chúng ta được hành sự cẩn thận, không nên bị mảnh này cảnh đẹp làm cho mê hoặc. Tiểu Liên ngắm nhìn bốn phía, trực giác của nàng nói cho nàng nơi này có thể ẩn giấu đi nào đó nguy hiểm, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, không nên tùy tiện tin tưởng nhìn thấy trước mắt, có thể đây chỉ là một loại ảo giác. Lão Dương giữ im lặng, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác, hắn hiểu rõ hiện tại là dễ dàng nhất lâm vào thời điểm nguy hiểm. Theo lấy bọn hắn xâm nhập thăm dò, chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất là một hồi ảo giác giải thể. Đột nhiên, một hồi khí tức ma quái tràn ngập ra, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, bọn hắn dường như bị cuốn vào một hồi kỳ dị trong ảo cảnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Tây kinh ngạc tra hỏi nàng cảm nhận được cảnh vật chung quanh một biến, trong lòng không khỏi dâng lên một cô khủng hoảng. Sở Ta cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhìn tới chúng ta lâm vào một hồi ảo giác mê cục, chúng ta phải mau chóng tìm thấy đường ra. Tiểu Liên cắn chặt môi, nàng cố gắng giữ vững tỉnh táo, chúng ta không thể bị ảo giác làm cho mê hoặc, nhất định phải tìm thấy phương pháp phá giải. Lão Dương nhíu mày, hắn cố gắng thông qua tự hỏi tìm thấy thoát ly ảo cảnh cách, có lẽ chúng ta cần tập trung tinh thần, tìm kiếm một loại đột phá ảo cảnh phương pháp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cố gắng thoát khỏi ảo cảnh trói buộc, tìm kiếm thông hướng thế giới chân thật đường ra. Nhưng mà, ảo cảnh sức mạnh cường đại dị thường, để bọn hắn cảm thấy bất lực ứng đối. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, như là một chùm cứu vớt ánh dạng đông. "Nhanh, đi theo Chỉ Riêng Mang đi." Sở Ta hô, bọn hắn ngay lập tức hướng phía Chỉ Riêng Mang phương hướng chạy đi, hy vọng có thể thoát ly ảo cảnh bối rối. Chỉ Riêng Mang ngày càng sáng ngời, bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy bọn hắn, phản phất là một cỗ thần thánh sức mạnh tại dẫn dắt đến bọn hắn đi tới. Cuối cùng, bọn hắn xuyên biệt rồi ảo cảnh sương mù, gặp lại thế giới chân thật. Cuối cùng thoát khỏi ảo cảnh trói buộc. Tiểu Tây vui sướng nói, nàng cảm nhận được một cỗ giải thoát thoải mái. Sở Ta thì nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn lên trước mắt rõ ràng cảnh tượng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích, ảo cảnh tất nhiên mê người, nhưng thế giới chân thật mới là chúng ta sinh tồn căn bản. Tiểu Liên khẽ cười nói, chúng ta lần nữa đã chứng minh, chúng ta có năng lực hộ khách tiểu này ảo cảnh. Làm sao ngươi biết? Lệnh Tiểu Tây hỏi. Đúng là ta cảm giác là như vậy. Tiểu Tây nghe xong Sở Ta về sau, có chút do dự nhìn một chút xung quanh, sau đó nhíu mày. Nhưng mà, chúng ta vừa rồi không phải cũng bị tia cái ảo cảnh sở khốn nhiều sao? Nàng đưa ra nghi vấn. Sở Ta cười khổ gật đầu một cái, hắn thì đã hiểu Tiểu Tây hoài nghi. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù thành công thoát khỏi kia cái ảo cảnh, nhưng chúng ta cũng không biết bước kế tiếp gặp được dạng gì khiêu chiến. Sở Ta giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Tiểu Liên nhíu mày, nàng bắt đầu tự hỏi lên tiếp xuống phương án hành động. Có lẽ chúng ta cần càng thêm cảnh giác, không nên tùy tiện tin tưởng hết thảy xung quanh, nhất là tại dạng này một tràn ngập không biết cùng nguy hiểm môi trường bên trong. Tiểu Liên đề nghị. Lão Dương gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Tiểu Liên cách nhìn. Ta cảm thấy chúng ta cần càng thêm mật thiết hợp tác, qua lại trong lúc đó muốn giữ liên lạc, đừng cho bất cứ người nào cô lập hành động. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất địa đề cao an toàn của chúng ta hệ số. Lão Dương đưa ra đề nghị của mình. Sở Ta lắng nghe ý của mọi người thấy, hắn cảm thấy tất cả mọi người nói rất có đạo lý. Tốt, vậy chúng ta thì chiếu vào cái này ý nghĩ hành động, cẩn thận tiến lên, giữ cảnh giác, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Sở Ta khích lệ nói. Mọi người đồng tâm hiệp lực, lại lần nữa đầu nhập vào thăm dò trong. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác, không dám có chút chủ quan. Trải qua một phen chật vật thăm dò, bọn hắn cuối cùng phát hiện một chỗ nhìn như địa phương an toàn, thế là quyết định ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Đang nghỉ ngơi đồng thời, bọn hắn trao đổi lẫn nhau, nhìn lẫn nhau cảm thụ cùng trải nghiệm, cộng đồng thương thảo tiếp xuống kế hoạch hành động. Ta cảm thấy chúng ta nên mau chóng tìm thấy thông hướng ngoại giới lối ra, không muốn tại cái địa phương nguy hiểm này ở lâu. Tiểu Tây đưa ra cái nhìn của mình. Sở Tà suy tư một lát, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không sai, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, nhất định phải nhanh tìm thấy đường ra, rời khỏi cái địa phương hiểm ác này. Thế là, bọn hắn quyết định đang nghỉ ngơi một lát sau ngay lập tức tiếp tục tiến lên, tìm kiếm thông hướng ngoại giới lối ra. Bọn hắn dọc theo thăm dò con đường tiếp tục hướng phía trước, mỗi một bước đều cẩn thận, sợ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Kinh qua một đoạn thời gian buôn ba, bọn hắn cuối cùng phát hiện một chỗ thông hướng ngoại giới lối ra, trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui sướng cùng trấn an. Rốt cuộc tìm được cửa ra. Tiểu Tây hưng phấn mà hô, nàng cảm nhận được giải thoát vui sướng. Sở Ta cũng cười cười, hắn cảm khái nói, đoạn trải qua này thực sự là không dễ, nhưng chúng ta cuối cùng thành công. Bọn hắn cùng đi ra khỏi lối ra, lại lần nữa gặp được ánh nắng tươi sáng bầu trời, cảm thụ lấy tự do hô hấp, trong lòng tràn đầy đối với tương lai hy vọng cùng chờ mong. Lần này mạo hiểm trải nghiệm để bọn hắn càng thêm thành thục, càng thêm kiên cường, cũng càng thêm chân quý hết thảy trước mắt. Bọn hắn quyết định tiếp tục tiến lên, đối mặt tương lai tất cả khiêu chiến, dũng cảm tiến tới, vĩnh không từ bỏ. Cứ như vậy, bọn hắn bước lên hành trình mới, không ngừng thăm dò không biết thế giới, nên đón sinh hoạt mỗi một cái khiêu chiến, từng bước một đi về phía thuộc về mình tương lai tươi sáng. Nhưng là ý nghĩ cũng rất tốt, hiện thực cũng vô cùng tàn khốc, bọn hắn căn bản cũng không có cách ra đây. Bọn hắn nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt khó khăn, nhưng mà hiệu quả chỉ là trước mắt, bọn hắn vẫn như cũng là mê man dưới đất tiến lên. Về phần nói phía trước sẽ là cái gì, ai cũng không biết. Chương 323, có ánh sáng cũng không phải là thì an toàn. Chương 323, có ánh sáng cũng không phải là thì an toàn. Bọn hắn hiện ra. A, cái này có thể không đúng rồi. Thế giới này chính là cái tràn đầy huyền cơ câu đố, ngươi cho rằng nhẹ nhàng thoải mái có thể đào thoát. Không tồn tại. Sở Ta đám người đạp mạnh ra kia lối ra, vốn cho rằng cuối cùng gặp được quan minh, lại mánh phát hiện, cảnh tượng trước mắt cũng không phải là bọn hắn chờ mong ngoại giới. Trung quanh là hoàn toàn hoang lương, bầu trời âm trầm đến cơ hồ muốn nhỏ xuống thủy đến, trên mặt đất vỡ ra vết nứt phảng phất đang im lặng cảnh cáo bọn hắn. Cái này, đây là nơi nào? Tiểu Tây nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, thanh âm của nàng có vẻ run rẩy bất an. Sở Ta ngắm nhìn bốn phía, lông mày của hắn quá chặt, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng lo nghĩ. Cảnh tượng này cùng bọn hắn trước đó chứng kiến thấy xinh đẹp thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn cảm thấy một chút tuyệt vọng vẻ lo lắng bao phủ ở trong lòng. Nơi này nhìn lên tới, có chút không đúng. Tiểu Liên thấp giọng nói, nàng thì cảm giác được cảnh vật chung quanh quỷ dị. Lão Dương im lặng, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại cảnh giác cùng bất an. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, mang đến một cỗ băng lãnh khí tức, làm cho người rùng mình. Chúng ta phải làm gì? Tiểu Tây run rẩy tra hỏi nàng cảm nhận được sợ hãi của nội tâm. Sở Tàn nỗ lực gìn giữ trấn định, hắn suy tư tiếp xuống cách đối phó. Chúng ta không thể khoanh tay chịu chết, nhất định phải tìm thấy một cái thông hướng ngoại giới con đường. Sở Tà quyết định không lưu lại bất luận cái gì lười biếng chỗ trống. Tiểu Liên gật đầu một cái, nàng hiểu rõ bây giờ không phải là cảm thấy sợ hãi lúc, mà là nhất định phải bình tĩnh ứng đối lúc. Chúng ta được hành sự cẩn thận, tận lực tránh đi có thể nguy hiểm. Tiểu Liên nhắc nhở, nàng cố gắng gìn giữ đầu óc tỉnh táo. Lão Dương yên lặng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hắn cố gắng tìm kiếm một ít manh mối hay là đồ ra. Bọn hắn cùng nhau cẩn thận tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác, sợ lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiến lên trong quá trình, đột nhiên, một đám khát máu quái vật theo bốn phương tám hướng bừng lên, hướng bọn hắn đánh tới. Cháy mau! Sở Ta hét lớn một tiếng, bọn hắn ngay lập tức xoay người chạy, liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Quái vật tiếng gào thét ở bên tai quanh quẩn, phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ đồng dạng. Sở Ta đám người đem hết toàn lực, lại như cũ cảm giác được bóng ma tử vong dần dần tới gần. Đột nhiên, một đạo ánh sáng hiện lên, bọn hắn nhìn thấy một chỗ cửa hàng lớn, phản phất là một nơi trú ẩn tồn tại. Tiến nhanh đi! Sở Ta hô, bọn hắn không chút do dự nhảy vào cửa hàng. Trong động một mảnh u ám, nhưng so sánh phía ngoài nguy hiểm, nơi này có vẻ càng thêm an toàn. Bọn hắn trong động đội vàng ẩn thân, thở hổn hển, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là tạm thời tị nạn, đối mặt nguy hiểm có thể không chỉ có những chuyện này. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Tiểu Tây run rẩy tra hỏi thanh âm của nàng mang theo sợ hãi cùng bất an. Sở Ta hít sâu một hơi, nỗ lực gìn giữ trấn định. Ta không biết, nhưng chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, nhất định phải nhanh tìm thấy đường ra. Không khí nơi này, nhường ta có chút không thở nổi. Ta không thích hoàn cảnh nơi này. Sở Ta giọng nói có vẻ kiên định, hắn hiểu rõ hiện tại là lúc hiện ra người lãnh đạo dũng khí cùng quyết tâm. Tiểu Liên cùng Lão Dương thì lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ hiện tại chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua trước mắt chỗ khó. Lần này cha con các người hai cái, coi như là làm ra trọng đại tác dụng, nếu không ta một người, ta khẳng định phải đau đầu. Sở Ta nói. Tại bóng tối trong huy động, bọn hắn ngang qua, thời khắc giữ cảnh giác, sợ lần nữa cảnh ngộ quái vật tập kích. Đột nhiên, bọn hắn nghe được xa xa truyền đến tiếng ông ông, phảng phất là một đám phi trùng đang bay múa. Thanh âm này là cái gì? Tiểu Tây khẩn trương tra hỏi nàng cảm nhận được nhịp tim gia tốc. Sở Ta ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm thấy âm thanh nơi phát ra, không tốt, có thể có nguy hiểm gì tại ở gần chúng ta. Bọn hắn ngay lập tức bước nhanh hơn, hướng phía trước sáng ngời chỗ đi đến, hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi trước mắt uy hiếp. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào sáng ngời chỗ lúc, lại phát hiện một chỗ cửa hàng lớn, bên trong tản ra quỷ dị quang mang, làm cho người cảm thấy rùng mình. Chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Tây khẩn trương tra hỏi nàng cảm nhận được một cỗ chẳng lành khí tức. Sở Tà nhíu mày, hắn cố gắng tỉnh táo phân tích tình huống, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không chúng ta có thể biết lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Tiểu Liên thì phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta không thể mạo hiểm nếm thử, nhất định phải cẩn thận làm việc. Lão Dương im lặng, nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm, bọn hắn nhất định phải cùng nhau đối mặt trước mắt khiêu chiến. Thế là, bọn hắn quyết định trước tại nguyên chỗ dừng lại, cố gắng quan sát tình huống lại tính toán sau. Bọn hắn cẩn thận canh giữ ở cửa hang, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cảnh giác chờ đợi lúc, đột nhiên, một đạo hào quang chói sáng theo trong cửa hàng bắn ra, chiếu sáng cả cái huyệt động. Mau nhìn, đó là cái gì? Tiểu Tây hoảng sợ nói, nàng chỉ vào cửa động chỉ riêng mang. Sở Ta cùng những người khác thì sôi nổi hướng cửa hang nhìn lại, chỉ thấy chỉ riêng mang càng ngày càng sáng, phảng phất là một đạo thông hướng không biết thế giới môn hộ. Có thể đó chính là chúng ta đường ra. Sở Ta hưng phấn mà nói, hắn bắt đầu đối trước mắt quang mang ôm lấy một chút hy vọng. Tiểu Liên cùng Lão Dương thì đi theo cảm nhận được hưng phấn, bọn hắn hiểu rõ hiện tại là lúc mạo hiểm một lần. Hai người các ngươi nhìn lên tới vô cùng dị thường nha, các ngươi rốt cục làm sao vậy? Trước mấy ngày các ngươi đều không có nhiều lời như vậy nha. Lệnh Tiểu Tây cảm giác được tò mò. Sở Ta cùng Tiểu Liên liếc nhau một cái, sau đó nhìn lẫn nhau nhìn nở nụ cười. Ha ha, có thể là vì chúng ta cuối cùng muốn chạy trốn ra cái địa phương quỷ quái này, cho nên tâm tình tốt một chút đi. Sở Ta trêu chọc nói, hắn cố gắng dùng giọng vung lòng che giấu nội tâm lo nghĩ. Tiểu Liên cũng cười cười, nàng cảm nhận được Sở Ta nỗ lực, đúng vậy à, Tiểu Tây, ngươi nhìn xem, chúng ta lập tức có thể thoát ly mảnh này hoang vu, về đến chúng ta quen thuộc thế giới. Tiểu Tây nghe bọn hắn lời nói, trong lòng cũng đi theo một hồi hoan hỉ, đúng vậy à, ba ba, Tiểu Tỷ Tỷ, ta thì thật chờ mong về đến nhà cảm giác. Bọn hắn vừa nói, một bên hướng về chỉ riêng mang lấp lánh cửa hàng đi đến. Chỉ riêng mang bộc phát sáng rực, phản phất đang dẫn lĩnh bọn hắn đi tới phương hướng. Khi bọn hắn đi tới cửa động lúc, đột nhiên, một đạo hào quang chói sáng theo trong cửa hàng bắn ra, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hoa, thật sáng a. Tiểu Tây trừng mắt nhìn, nếm thử thích đứng trước mắt kia sáng chói mắt. Sở Ta cùng Tiểu Liên thì cảm thấy có chút chướng mắt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nỗ lực gìn giữ cảnh giác. Theo chỉ riêng mang dần dần tiêu tán, bọn hắn phát hiện mình đi tới một hoàn toàn mới môi trường bên trong. "Ca, ngươi không có phát hiện, hai người bọn họ có chút không bình thường mà." Lệnh Tiểu Tây lén lén nói với Sở Ta. "Kỳ thực ta thì cảm giác được, hai người bọn họ dường như còn đang ở trong ảo giác." Sở Ta nói đến. "Ngươi là nói bọn hắn còn đang ở trong ảo giác?" Tiểu Tây cau mày, nàng bắt đầu cảm thấy một chút bất an. Sở Ta nhíu mày, giữa bọn hắn đối thoại không khỏi làm hắn bắt đầu tự hỏi. "Có lẽ là chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi, không thể phớt lờ." Sở Ta cảnh giác nói. Tiểu Tây gật đầu một cái, nàng bắt đầu ý thức được tình huống trước mắt có thể so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Tiểu Tây tra hỏi trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia lo nghĩ. Sở Ta suy tư một lát, sau đó quyết định tiếp tục quan sát tình huống. "Chúng ta trước không muốn kinh động đến bọn hắn, tiếp tục đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn sẽ làm ra hành động gì." Sở Ta đề nghị, hắn cảm thấy hiện tại nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác. Tiểu Tây gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các nàng yên lặng đi theo Sở Ta cùng sau lưng Tiểu Liên, cố gắng tìm thấy một ít manh mối hoặc là dấu hiệu. Tại bọn họ đi theo trong quá trình, đột nhiên, Sở Ta cùng Tiểu Liên dừng bước. "Hai người các ngươi đang làm gì?" Tiểu Tây tra hỏi, nàng cảm giác được có cái gì không đúng. Sở Ta cùng Tiểu Liên không trả lời, ánh mắt của bọn hắn bày biện ra một loại mê ly nét mặt, giống như bị lực lượng nào đó khống chế. Tiểu Tây bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, nàng ý thức được tình huống trước mắt có thể so với nàng tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Đột nhiên, Sở Ta cùng Tiểu Liên quay người đối mặt với Tiểu Tây, ánh mắt của bọn hắn trở nên âm lãnh mà hung ác. "Hai người các ngươi làm sao vậy?" Tiểu Tây cảm thấy một hồi khủng hoảng, nàng cố gắng lui lại mấy bước. "Chúng ta không cần ngươi quấy nhiễu." Giọng Sở Ta trở nên lạnh lùng mà tàn nhẫn, "Hiện tại, ngươi chỉ cần câm miệng, đi theo chúng ta, đừng lên tiếng." Tiểu Tây cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo, nàng đã hiểu trước mắt Sở Ta cùng Tiểu Liên đã không phải là bọn hắn biết nhau kia đôi cha và con gái, mà là bị nào đó sức mạnh tà ác chỗ điều khiển ảo giác. Lòng của nàng bắt đầu cuộn loạn, nhưng nàng hiểu rõ bây giờ không phải là khủng hoảng lúc, mà là phải tỉnh táo ứng đối lúc. "Ta sẽ không để cho các ngươi làm hại ta." Tiểu Tây lớn tiếng nói, nàng cố gắng gìn giữ trấn định, tìm cơ hội đào thoát. Sở Ta cùng Tiểu Liên ánh mắt càng biến đổi thêm hung ác, bọn hắn bắt đầu hướng Tiểu Tây tới gần. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hào quang chói sáng từ đằng xa phóng tới, chiếu sáng cả cái huyệt động. "Mau nhìn, đó là cái gì?" Tiểu Tây hoảng sợ nói, nàng chỉ vào chỉ riêng mang phương hướng. Sở Ta cùng Tiểu Liên thân hình bắt đầu mơ hồ, nét mặt của bọn hắn trở nên vặn vẹo mà đau khổ. Chỉ riêng mang ngày càng sáng ngời, đem toàn bộ hang động chiếu sáng, để người cảm thấy một loại trong suốt tinh khiết sức mạnh. Là chỉ riêng mang sức mạnh. Tiểu Tây cảm nhận được nội tâm bình tĩnh cùng an bình, nàng hiểu rõ đây là một cỗ thiện ý sức mạnh, đang xua tan nhìn Chu Sở Ta cùng Tiểu Liên ảo giác bắt đầu biến mất, bọn hắn lần nữa khôi phục bình thường. "Tiểu Tây, ngươi không sao chứ?" Sở Ta lo lắng tra hỏi, hắn nhìn thấy Tiểu Tây sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy lo lắng. "Ta không sao, chỉ là có chút sợ sệt mà thôi." Tiểu Tây cố nén sợ hãi của nội tâm, nàng hiểu rõ hiện tại quan trọng nhất là phải tỉnh lại. "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy đường ra, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này." Sở Ta quyết định không còn lưu tại cái này tràn ngập nguy hiểm trong huyệt động. Tiểu Liên cùng Lão Dương thì lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải mau rời khỏi nơi này, bằng không có thể biết lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Chương 324, mất nước đưa đến ảo giác. 1. Chương 324, mất nước đưa đến ảo giác. 1. Ta có chút thoát nước. Lúc này Tiểu Liên nói với Lão Dương. Lão Dương lại móc ra nước của mình bình cho nàng. "Tiểu Liên, ngươi không sao chứ? Ta có thể là vì mất nước đưa đến ảo giác." Nàng bổ sung nói. "Cảm ơn, Lão Dương." Tiểu Liên tiếp nhận bình nước, uống hết mấy ngụm nước, cảm giác hơi khá hơn một chút. Lão Dương nhìn Tiểu Liên, nhíu mày. "Ngươi làm sao lại như vậy thoát nước? Chúng ta vừa rồi không phải một thằng có mang thủy sao?" Hắn có chút lo âu hỏi Tiểu Liên lắc đầu, dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. "Có thể là vừa nãy trưởng chạy trốn quá trình khẩn trương thái quá, ta cũng không chút chú ý uống nước." Nàng giải thích nói. Sở Ta nghe được bọn họ đối thoại, đi tới quan tâm hỏi, "Tiểu Liên, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không có cái khác không thoải mái chỗ?" Tiểu Liên lắc đầu, mỉm cười nói, "Không sao, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là có chút choáng đầu mà thôi." Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đã trải qua quá nhiều khó khăn, hắn không hy vọng nhìn xem đến bất kỳ người bị thương tổn. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi, mau chóng tìm thấy đường ra." Sở Ta khích lệ mọi người, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là lúc dừng lại. Bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu tiến lên, cẩn thận tránh đi có thể nguy hiểm, thời khắc giữ cảnh giác. "Lão Dương, ngươi nói ngươi ý chí lực như thế dám định người, vì sao lại bị hoàn cảnh nơi này cho mê muội?" Sở Ta hỏi. "Tại loại này đè nén môi trường bên trong, xuất hiện ảo giác rất bình thường. Vì sao mọi người chúng ta đều tỉnh dậy, chỉ có ngươi cùng Tiểu Liên còn đắm chìm trong đó?" Sở Ta hỏi tiếp đến. Lão Dương trầm tư một hồi, sau đó mới chậm rãi nói ra, "Có lẽ là bởi vì ta quá mức tự tin, đến mức không có chú ý tới thân thể tình huống thực tế. Tại loại này khẩn trương tình huống dưới, sức mạnh ý chí của ta có thể bị đè nén, đưa đến ảo giác xuất hiện." Sở Ta gật đầu một cái, dường như hiểu được một ít. "Do đó, ý chí lực cường đại tới đâu, cũng sẽ nhận môi trường ảnh hưởng a." Lão Dương cười khổ một cái, "Đúng vậy, Sở Ta, cũng đúng thế, thật ta không có nghĩ tới chỗ. Người thân thể cùng tâm lý đều là yếu ớt, bất kỳ cái gì lúc cũng không thể khinh thường." Tiểu Liên nghe bọn họ đối thoại, thì gia nhập đi vào. "Có thể chúng ta đều cần nhiều hơn nữa nghỉ ngơi cùng trình độ, như vậy mới có thể gìn giữ thanh tỉnh." Sở Ta gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. "Đúng, chúng ta không thể coi nhẹ thân thể cần, thực tế tại loại này chật vật môi trường dưới." Bọn hắn quyết định dừng lại nghỉ ngơi một hồi, bổ sung thể lực cùng trình độ, sau đó lại tiếp tục đi tới. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, bọn hắn trao đổi lẫn nhau ý nghĩ cùng cảm thụ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhìn ứng đối khốn cảnh phương pháp. Kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, mọi người trạng thái tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, lại lần nữa tràn đầy đi tới dũng khí. "Chúng ta tiếp tục đi." Sở Ta đứng dậy, cổ vũ nói. Lúc này tinh thần của bọn hắn trạng thái đã khá nhiều, nhưng mà như trước vẫn là có chút đề bài. Sở Ta nhíu mày, bọn hắn đã đi rồi rất xa, nhưng vẫn không có tìm thấy đường ra. Điều này cảm giác bất lực nhường hắn lòng nặng trĩu. Lão Dương nhìn xem lấy bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ bây giờ không phải là hề bài lúc, bọn hắn nhất định phải tiếp tục đi tới, mãi đến khi tìm thấy đường ra mới thôi. "Chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đường ra." Lão Dương khích lệ mọi người, thanh âm của hắn tràn đầy lòng tin cùng kiên định. Tiểu Tây ngẩng đầu, trong mắt thì lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Nàng hiểu rõ phụ thân nói không sai, bọn hắn nhất định phải kiên trì, không thể bị nhốt cảnh hạ gục. Sở Ta gật đầu một cái, hắn cảm nhận được mọi người quyết tâm cùng kiên định. Bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều sẽ cùng nhau đối mặt, mãi đến khi thắng lợi sau cùng. Thế là, bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại, tiếp tục tiến lên. Kỳ thực bọn hắn có thể cảm giác được, bọn hắn đi trong sa mạc trong lòng núi, nhưng mà bọn hắn lại có thể cảm giác được từng cơn đớn lạnh. Nhiệt độ không khí này thấp để người hoài nghi. "Chúng ta không phải tại hoang mạc bên trong sao? Làm sao có khả năng cảm giác đột nhiên nói chuyện nhạt nhẽo?" Lệnh Tiểu Tây hỏi. Sở Ta ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được Tiểu Tây nói tới hàn ý, hắn không khỏi nhíu mày, tiểu này đột nhiên nhiệt độ biến hóa quả thật có chút để người khó hiểu. "Nơi này là hoang mạc, làm sao có khả năng đột nhiên trở nên lạnh như thế?" Lão Dương nghi ngờ nói, hắn thì cảm nhận được không tầm thường hàn ý. Tiểu Liên chăm chú địa bọc lấy y phục của mình, môi có hơi phát run. "Tiểu này rét lạnh khiến người ta cảm thấy không thích hợp, chúng ta muốn cẩn thận một chút." Nàng nhắc nhở lấy mọi người, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Sở Ta quyết định không lại trì hoãn, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy đường ra, rời khỏi cái này dị thường chỗ. Chương 324, mất nước đưa đến ảo giác. 2, chương 324, mất nước đưa đến ảo giác. 2, bọn hắn dọc theo chân núi tiếp tục tiến lên, hàn ý càng ngày càng mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Tiểu này đột nhiên xuất hiện rét lạnh để bọn hắn sinh lòng khủng hoảng, nhưng bọn hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng truyền đến, để bọn hắn không khỏi dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. "Là ai?" Sở Ta lớn tiếng quát hỏi, bọn hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng tình huống trước mắt mới có thể làm ra chính xác quyết sách. Nhưng mà, trừ ra rét lạnh tung lũng cùng lẫm liệt tiếng gió bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà, một cỗ không hiểu bất an lại ở trong lòng lan tràn ra, để bọn hắn cảm thấy khó nói lên lời ngột ngạt. Đột nhiên, một đạo u ám thân ảnh xuất hiện ở phía xa trong sân cốc, theo hắn tới gần, hàn ý càng thêm mãnh liệt, giống như mang theo khí tức tử vong. "Đó là cái gì?" Tiểu Tây kinh hãi tra hỏi, thanh âm của nàng mang theo rõ ràng khủng hoảng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Ta nắm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước bóng đen. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ chẳng lành khí tức, nhường trong lòng của bọn hắn dâng lên một từng cơn đớn lạnh. Đột nhiên, đạo hắc ảnh kia đứng tại trước mặt bọn hắn, lộ ra một tấm vặn vẹo mà kinh khủng gương mặt. Ánh mắt của hắn lạnh băng mà vô tình, giống như có thể nhìn thấu lòng người nội tình. "Các ngươi là ai?" Sở Ta nỗ lực gìn giữ trấn định, hắn hiểu rõ hiện tại tuyệt không thể nhường sợ hãi khống chế chính mình. Đạo hắc ảnh kia phát ra một hồi tiếng cười âm trầm, âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, làm cho người dùng mình. "Thứ này, rốt cục là người còn những vật khác. Bọn hắn lúc này đã thần kinh rất khẩn trương. Đạo hắc ảnh kia ngày càng tiếp cận, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu tâm linh của người ta, làm cho người cảm thấy rùng mình. Sở Ta cầm thật chặt vũ khí trong tay, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Hắn không biết cái bóng đen này là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được tích chứa trong đó nhìn hơi thở tà ác. Thứ này sẽ chỉ âm hiểm cười, sẽ không nói cái khác. Thật chẳng lẽ chính là bọn hắn đồn đãi người sống chết dở? Sở Ta trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bóng đen kia càng ngày càng gần, mặt mũi của hắn bặm mẹo, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Sở Ta cảm giác được một cỗ âm thầm sợ hãi, nhưng hắn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, chuẩn bị nên đón tức sắp đến khiêu chiến. Người sống chết dở. Sở Ta trong lòng không khỏi giật mình, hắn nghe qua liên quan tới người sống chết dở truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trong hiện thực gặp được. Bóng đen nghe được Sở Ta suy đoán, phát ra một hồi tiếng cười âm trầm, phản phất đang chế giễu bọn hắn ngu xuẩn cùng vô tri. Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người đảo qua, để lộ ra một cỗ bén nhọn sát khí. Sở Ta cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể tập kích. Hắn hiểu rõ bây giờ không phải là lùi bước lúc, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể tìm được cơ hội sinh tồn. Chúng ta phải làm sao? Tiểu Tây khẩn trương tra hỏi, thanh âm của nàng mang theo rõ ràng khủng hoảng. Sở Ta tỉnh táo tự hỏi, hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải hành động, không thể bị sợ hãi khống chế. Hắn quyết định thăm dò một chút cái bóng đen này ý đồ, xem xét có thể hay không thông qua giao lưu giải quyết cái này khốn cảnh. Chúng ta không là địch nhân, chúng ta chỉ là muốn tìm thấy đường ra rời khỏi nơi này. Sở Ta cố gắng lắng lại mọi người khủng hoảng, đồng thời truyền đạt thành ý của bọn hắn. Nhưng mà thứ này, căn bản là nghe không vô. Nó thì nghe không hiểu. Nó chỉ là âm hiểm cười, với lại tiếp lấy lại nét mặt dữ tợn. Sở Ta cảm thấy trong lòng một hồi lo lắng, bọn hắn đã dốc hết toàn lực cố gắng cùng cái bóng đen này câu thông, nhưng đối phương dường như căn bản lờ đi, chỉ là âm trầm địa cười lấy, phảng phất đang chế giễu bọn hắn bất lực cùng mềm yếu. Gia hỏa này rốt cục muốn làm gì? Sở Ta trong lòng tràn đầy bất an, bọn hắn đã ở vào cực kỳ nguy hiểm trong, nhưng ý đồ của đối phương lại như cũ không rõ. Tiểu Tây chăm chú địa lôi kéo Sở Ta ống tay áo, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút sợ hãi. Nàng không biết cái bóng đen này là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được tích chứa trong đó nhìn hơi thở tà ác, nhường nàng trong lòng cảm thấy rùng mình. Sở Ta nhìn chăm chú trước mắt bóng đen, quyết tâm sẽ không để cho đối phương đạt được. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều khó khăn, không thể ở chỗ này thúc thủ vô sách, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi trước mắt uy hiếp. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối hắn. Sở Ta hạ quyết tâm, hắn hiểu rõ hiện tại không thể lùi bước, nhất định phải dũng cảm đối mặt. Lão Dương cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể tập kích. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, bọn hắn đã chuẩn bị xong, bất kể gặp được dạng gì khiêu chiến, cũng phải dũng cảm đối mặt. Tiểu Liên im lặng mặc cầu nguyện, hy vọng có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Nàng hiểu rõ hiện tại chỉ có thể dựa vào lẫn nhau sức mạnh mới có thể chiến thắng trước mắt khó khăn. Đột nhiên, đạo hắc ảnh kia đột nhiên phát ra một hồi gào trầm thấp, phản phất đang phóng xuất ra toàn bộ ác ý cùng phẫn nộ. Thân hình của hắn bắt đầu dần dần vặn mèo, hóa thành một đoàn khói đen, hướng về Sở Tà đám người đánh tới. Sở Tà đám người ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng, nên đón khói đen tập kích. Bọn hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, hy vọng có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Khói đen hướng bọn hắn đánh tới, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, để bọn hắn cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là dũng cảm điểm nên đón, chuẩn bị cùng đối phương triển khai một hồi sinh tử đọ sức. Ngay tại khói đen sắp chạm đến bọn hắn lúc, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh từ đằng xa chiếu xạ qua đến, chiếu sáng cả cái sân gốc. Khói đen tại ánh sáng mạnh chiếu rọi xuống bắt đầu trở nên suy yếu lên, dần dần tiêu tán trong không khí. Sở Ta đám người cảm thấy một hồi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi trước mắt uy hiếp. Bọn hắn nhìn chăm chú xa xa chỉ riêng mang, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng hy vọng. Là ai? Sở Ta nhìn về phía xa xa, muốn tìm ra chỉ riêng mang nơi phát ra. Sở Ta, không nên hỏi, khẳng định là không phải vật gì tốt. Cái đó khói đen không có, nhưng mà ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại chúng ta cả cái huyệt động bên trong đều là bị này màu trắng sương mù cho vây quanh. Chương 325, màu trắng đây màu đen còn nguy hiểm. 1. Chương 325, màu trắng đây màu đen còn nguy hiểm. 1. Ai nha, cái này lại là cái gì quỷ đồ vật? Sở Ta nhíu mày, nhìn bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Lão Dương cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Hắn có thể cảm nhận được cỗ này sương mù màu trắng bên trong ẩn chứa một cỗ ma quái năng lượng, nhường hắn không khỏi trong lòng run lên. Khói mù này thoạt nhìn như là nào đó quỷ dị ma pháp. Tiểu Liên chăm chú lôi kéo Sở Ta tay, nàng có thể cảm nhận được cỗ này trong sương khói ẩn chứa một cỗ chẳng lành khí tức. Tiểu Tây khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, nàng có thể cảm nhận được cỗ này sương mù màu trắng bên trong ẩn chứa một cỗ tà ác sức mạnh, không để cho nàng cấm dùng mình một cái. Sở Ta nhìn chăm chú trước mắt sương mù màu trắng, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn hiểu rõ cỗ này trong sương khói ẩn chứa một cỗ ma quái năng lượng, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Đột nhiên, một đạo u ám thân ảnh xuất hiện tại sương mù màu trắng bên trong, mang theo một cỗ khí tức ma quái, làm cho người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Là cái gì? Sở Ta cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể tập kích. Đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, lộ ra một tấm bặm mẹo mà kinh khủng gương mặt. Ánh mắt của hắn lạnh băng mà vô tình, để lộ ra một cỗ hơi thở của tà ác. Sở Ta cảm thấy một hồi tuyệt vọng, bọn hắn người đã ở cực kỳ nguy hiểm trong, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Gia hỏa này là ai? Sở Ta trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất an, bọn hắn đã hết sức cố gắng thoát khỏi trước mắt uy hiếp, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát vận mệnh trói buộc. Lão Dương cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể tập kích. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, bọn hắn đã chuẩn bị xong, bất kể gặp được dạng gì khiêu chiến, cũng phải dũng cảm đối mặt. Tiểu Liên yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Nàng hiểu rõ hiện tại chỉ có thể dựa vào lẫn nhau sức mạnh mới có thể chiến thắng trước mắt khó khăn. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia đột nhiên hướng bọn hắn đánh tới, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, để bọn hắn cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Sở Tà đám người ngay lập tức chuẩn bị kỹ càng, nên đón thân ảnh tập kích. Bọn hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, hy vọng có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Thân ảnh hướng bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm cho không người nào có thể né tránh, Sở Tà đám người chỉ có thể chọi cứng. Ngay tại thân ảnh sắp chạm đến bọn hắn lúc, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh từ đằng xa chiếu xạ qua đến, chiếu sáng cả cái sân gốc. Thân ảnh tại ánh sáng mạnh chiếu rọi xuống bắt đầu trở nên suy yếu lên, dần dần tiêu tán trong không khí. Sở Tà đám người cảm thấy một hồi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi trước mắt uy hiếp. Bọn hắn nhìn chăm chú xa xa chỉ Diêm Mang, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng hy vọng. Là ai? Sở Tà nhìn về phía xa xa, muốn tìm ra chỉ Diêm Mang nơi phát ra. Sở Tà, không nên hỏi, khẳng định là không phải vật gì tốt. Cái đó khói đen không có, nhưng mà ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại chúng ta cả cái huyệt động bên trong đều là bị nảy màu trắng sương mù cho vây quanh. Tiểu Tây khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, thanh âm của nàng mang theo rõ ràng khủng hoảng. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, xác thực phát hiện cả cái huyệt động đều bị màu trắng sương mù bao phủ. Cỗ này sương mù tản ra một cỗ khí tức ma quái, để người cảm thấy bất an. Khói mù này là từ đâu tới? Sở Tà nhíu mày, bọn hắn đã trải qua quá nhiều khó khăn, không biết cái này lại là cái gì dạng khảo nghiệm. Tiểu Liên chăm chú lôi kéo Sở Tà tay, nàng có thể cảm nhận được cỗ này trong sương khói ẩn chứa một cỗ chẳng lành khí tức. Chúng ta phải cẩn thận, khói mù này có thể ẩn giấu đi một ít nguy hiểm. Tiểu Liên cảnh cáo mọi người, nàng hiểu rõ hiện tại nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Lão Dương cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể tập kích. Sở Tà ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh động, màu trắng sương mù dường như theo một trong cái khe thẩm thấu mà ra. Hắn cau mày tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì. Chúng ta không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Sở Tà ngữ khí kiên định, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là tinh thần xa suốt lúc. Tiểu Tây khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe ra lo lắng chỉ Diêm Mang. Sở Tà, ngươi có biện pháp nào sao? Chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì được ra. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu đối với đỉnh động hô, có người ở phía trên sao? Chúng ta cần muốn trợ giúp. Đỉnh động trong cái khe truyền đến một hồi yếu ớt đáp lại, phản phất có người ở phía trên nghe được bọn hắn la lên. Sở Tà và người trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Nhanh, chúng ta cùng nhau hợp lực bỏ đi lên xem một chút. Sở Tà đề nghị, bọn hắn mặc dù không biết đỉnh động có tình huống thế nào, nhưng bây giờ hy vọng duy nhất chính là đi dò xét một phen. Lão Dương cùng Tiểu Liên ngay lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn tụ tập cùng nhau, chuẩn bị cùng nhau leo đi lên. Sở Tà dẫn đầu leo lên vách động, tay hắn nắm chắc trong cái khe nham thạch, cẩn thận đi lên leo lên. Sau lưng, Lão Dương, Tiểu Liên cùng Tiểu Tây thì theo sát phía sau. Bọn hắn đã bị sặc không được. Kỳ thực Sở Tà càng lo lắng chính là khói mù này nếu là có độc lời nói, bọn hắn có thể thì toàn bộ xong đời. Bọn hắn đã bị sặc đến không nhẹ, sương mù màu trắng dường như càng ngày càng đậm. Sở Tà cảm giác tiết hầu phòng, ho khan không ngừng, hắn lo lắng ngắm nhìn một phía. Khói mù này quá đậm, chúng ta được nhanh điểm tìm thấy đường ra. Giọng Sở Tà có chút khàn giọng, nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm. Lão Dương cùng Tiểu Liên thì cảm nhận được sương mù nguy hiểm, bọn hắn liều mạng leo lên nhìn vách động, hy vọng có thể mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Đột nhiên, đỉnh động bên trên truyền đến một hồi thanh âm huyền áo, phản phất có người ở phía trên hét to cái gì. Sở Tà nghe được thanh âm này, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhanh lên. Sở Tà la lớn, bọn hắn tăng nhanh leo lên tốc độ, liều mạng trèo lên trên. Cuối cùng, bọn hắn bỏ tới đỉnh động, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt, để bọn hắn cảm thấy vô cùng thư sướng. Sở Tà nhanh chóng kéo ra đỉnh động vết nước, ánh nắng rải vào hang động, xua tán đi kia cô ma quái xương mù màu trắng. Cuối cùng hiện ra. Tiểu Liên vui đến phát khóc, nàng cảm thấy mình giống như thoát đi như địa ngục khốn cảnh. Hoàn cảnh nơi này nhìn lên tới căn bản là như là dưới mặt đất, bởi vì nơi này có dòng suối nhỏ, có cây cối cùng rừng cây. Sở Tà đám người vừa ra cửa hang, lập tức cảm giác được một cỗ không khí thanh tân, giống như thoát đi như địa ngục khốn cảnh. Và, đây là nơi nào? Tiểu Liên kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò. Nhìn lên tới chúng ta là đi tới thế giới dưới lòng đất, nơi này cảnh tượng quả thật có chút khác nhau. Lão Dương cao mày, quan sát kỹ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chương 325, màu trắng đây màu đen còn nguy hiểm. 2, chương 325, màu trắng đây màu đen còn nguy hiểm. 2, Tiểu Tây khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe ra lo lắng chỉ Diêm Mang. Sở Tà, ngươi cảm giác phải chúng ta nên đi hướng nào? Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, sau đó chỉ hướng về phía trước nói ra, nhìn lên tới bên ấy có một mảnh đất trống trải, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, có thể tìm tới một ít manh mối. Bọn hắn dọc theo dòng suối nhỏ đi thẳng về phía trước, không biết phía trước hội có dạng gì khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Đi rồi một đoạn đường, bọn hắn đi tới kia phiến gò đất. Trên mặt đất mọc đầy các loại kỳ quái thực vật, có chút thậm chí phát ra yêu đất hình quang. Nơi này thực vật hảo kỳ quái a, nhìn lên tới cũng không như là trên địa cầu thực vật. Tiểu Liên túi người, quan sát kỹ mặt đất bên trên thực vật. Sở Tà nhìn chăm chú phía trước, bọn hắn đã tới một mảnh thế giới xa lạ, không biết nơi này hội có dạng gì nguy hiểm. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi thanh âm huyên áo, giống như có đồ vật gì tại ở gần bọn hắn. Cẩn thận, có thể có đồ vật gì đến đây. Sở Tà cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Lão Dương thì cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, bọn họ cũng đều biết bây giờ không phải là thả lỏng cảnh giác lúc. Đột nhiên, một đám kỳ quái sinh vật theo trong rừng tuôn ra, thân thể của bọn chúng trường gai sắc, nhìn lên tới 10 phần hung ác. là cái gì? Tiểu Tây kinh hãi hét lớn. Sở Tà đám người nhanh chóng làm ra phản ứng, chuẩn bị ứng đối có thể tập kích. Bọn này kỳ quái sinh vật hướng bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh chóng để người khó mà tránh né. Sở Tà đám người ra sức chống cự, triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Cẩn thận bọn chúng gai sắc. Lão Dương nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn nhất định phải mật thiết chú ý công kích của đối phương cách thức. Tiểu Liên cầm thật chặt vũ khí trong tay, nàng hết sức chăm chú địa ứng đối nhìn công kích của đối phương, không sợ hãi chút nào. Sở Tà tỉnh táo phân tích chiến cuộc, bọn hắn nhất định phải tìm thấy đối phó những sinh vật này phương pháp, bằng không thì có bị vây ở mảnh này thế giới xa lạ nguy hiểm. Chiến đấu kéo dài một quãng thời gian, bọn hắn cuối cùng thành công đánh lui bọn này kỳ quái sinh vật. Bọn người kia vẫn đúng là khó đối phó a. Tiểu Tây thở hổn hển, nàng cảm thấy mình vừa nãy kém chút liền bị đối phương cho công kích đến. Tiểu Tây, ngươi cẩn thận một chút, thứ này nếu là có mang có độc lời nói, vậy liền rất nguy hiểm. Sở Tà cảnh cáo nàng nói. Khụ khụ, Sở Tà huynh đệ nói không sai, bọn người kia nếu là có độc tính, chúng ta coi như thầm rồi. Lão Dương vô vô bụi đất trên người, nếu mày cảnh giác ngắm nhìn một phía. Tiểu Liên khẩn trương nhìn xung quanh chung quanh thực vật, nàng hiểu rõ mảnh thế giới xa lạ này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận, cố gắng tránh tiếp xúc những thực vật này, nếu không chúng ta coi như thật chết chắc rồi. Tiểu Tây tóm lấy Sở Tà tay, run rẩy nói ra, Sở Tà, ngươi có biện pháp nào sao? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết ta. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, ánh mắt kiên định nói ra, chúng ta không thể cứ như vậy bị vây ở chỗ này, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm thấy một cái đường ra. Ta nhớ được chúng ta vừa nãy đi qua dòng suối nhỏ phương hướng, có thể dọc theo dòng suối có thể tìm tới một ít manh mối. Nghe được Sở Tà đề nghị, mọi người ngay lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết, nhất định phải hết mọi nỗ lực tìm kiếm con đường sống. Thế là, bọn hắn dọc theo dòng suối nhỏ phương hướng đi tới, cẩn thận tránh đi chung quanh thực vật, sợ chạm đến có độc thứ gì đó. Đi rồi một đoạn lộ trình, bọn hắn đi tới một phiến nham thạch khu vực, nham thạch bên trên hiện đầy các loại hình thù kỳ quái đường vân, nhìn lên tới 10 phần cổ quái. Nơi này nhìn lên tới có chút kỳ quái, không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Tiểu Liên cảnh giác ngắm nhìn một phía, nàng có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh quỷ dị. Sở Tà cầm thật chặt vũ khí trong tay, cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này có thể ẩn giấu đi một ít nguy hiểm, mọi người không muốn phớt lờ. Đột nhiên, một hồi trầm thấp ca ca âm thanh theo khe nham thạch khe hở bên trong truyền đến, để bọn hắn không khỏi trong lòng siết chặt. Mau nhìn, đó là cái gì? Tiểu Tây chỉ vào xa xa một khe nham thạch. Sở Tà đám người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại côn trùng theo khe nham thạch khe hở bên trong chui ra, trên người lóe ra màu vàng kim quang mang, nhìn lên tới dị thường uy nghiêm. Cái đó là Kim Hạt Vương. Lão Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, bọn hắn đã nghe nói qua Kim Hạt Vương khủng bố truyền thuyết, hiểu rõ đây là một loại cực kỳ hung mãnh sinh vật. Sở Tà đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Tây khẩn trương tra hỏi, thanh âm của nàng mang theo rõ ràng khủng hoảng. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu đối với mọi người nói ra, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, hợp lực đối phó Kim Hạt Vương. Chúng ta tuyệt đối không thể bị nó đánh bại. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng lại quyết tâm anh dũng chống cự, tuyệt không xem thường bỏ cuộc. Kim Hạt Vương phát ra trầm thấp ca ca âm thanh, hướng về Sở Tà đám người đánh tới, thân thể của nó tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, lệnh người vô pháp coi nhẹ. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Tà la lớn, bọn hắn nên đón Kim Hạt Vương tập kích, dốc toàn lực triển khai một hồi sinh tử vật lộn. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Sở Tà đám người thời khắc chuẩn bị ứng đối Kim Hạt Vương công kích, bọn hắn phát huy ra kinh người sức chiến đấu, không thối lui chút nào cùng đối phương vật lộn. Cẩn thận độc của nó gai. Lão Dương nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn nhất định phải mật thiết lưu ý Kim Hạt Vương phương thức công kích, để tránh nhận trọng thương. Tiểu Liên cầm thật chặt vũ khí trong tay, nàng hết sức chăm chú cùng Kim Hạt Vương vật lộn, không sợ hãi chút nào cho thấy chính mình dũng cảm. Tiểu Tây thì dốc hết toàn lực, anh dũng cùng Kim Hạt Vương vật lộn, nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại cho thấy kinh người thiên phú chiến đấu. Sở Tà tỉnh táo phân tích chiến cuộc, bọn hắn nhất định phải tìm thấy Kim Hạt Vương nhược điểm, mới có thể có cơ hội đánh bại đối phương. Chiến đấu kéo dài một quãng thời gian, Kim Hạt Vương dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ 10 phần hung mãnh. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Sở Tà la lớn, bọn hắn nhất định phải nghĩ cách kết thúc trận này chiến đấu bị liệt. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang chói sáng từ đằng xa chiếu xạ qua đến. Điều này chướng mắt cảm giác, nhưng Sở Tà có chút nhịn không nổi. Hắn đưa tay che khuất ánh mắt của mình. Chương 326, nướng bọ cạp ngươi thì đừng nghĩ. Chương 326, nướng bọ cạp ngươi thì đừng nghĩ. Nếu không đến một nướng bọ cạp. Lão Dương nói, ngươi nhìn nó khổ người, như thế lại khó đối phó nha. Sở Tà nói đến. Ha ha, Lão Dương, ngươi thật đúng là hài hước. Tiểu Tây cười lấy đáp lại nói, mặc dù tình huống 10 phần nguy cấp, nhưng nàng vẫn đang năng lực gìn giữ một tia hài hước. Sở Tà thì cười theo, bọn hắn mặc dù đối mặt với cường đại Kim Hạt Vương, nhưng hài hước bầu không khí để bọn hắn cảm thấy hơi đã thả lỏng một chút. Đột nhiên, Kim Hạt Vương phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, tựa hồ là cảm nhận được không ổn, nó bắt đầu lui về phía sau mấy bước. Nhìn tới nó thì cảm nhận được nguy hiểm, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Sở Tà la lớn, bọn hắn nhất định phải thừa dịp Kim Hạt Vương suy yếu lúc phát động công kích. Mọi người ngay lập tức tập trung hỏa lực, hướng Kim Hạt Vương phát động công kích mãnh liệt. Kim Hạt Vương mặc dù cường đại, nhưng đang bị vây công tình huống dưới thì có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thêm ít sức mạnh, chúng ta sắp thành công. Tiểu Liên cổ vũ nhìn mọi người, nàng hiểu rõ hiện tại không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải dốc toàn lực. Kim Hạt Vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cơ thể bắt đầu lay động, dường như có lẽ đã sắp không chịu nổi. Sở Tà đám người nhìn thấy cơ hội này, ngay lập tức gia tăng công kích lực độ, bọn hắn hiểu rõ hiện tại là lúc kết thúc trận này chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, tại một hồi công kích mãnh liệt sau đó, Kim Hạt Vương phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Chúng ta thành công. Tiểu Tây hưng phấn mà hét lớn, nàng cảm thấy mình phảng phất đã trải qua một hồi thử thách sinh tử. Sở Tà mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cuối cùng chiến thắng Kim Hạt Vương, thoát khỏi trước mắt uy hiếp. Hiện tại chúng ta được mau chóng rời đi nơi này, nếu không nói không chừng còn có cái khác nguy hiểm đang chờ chúng ta. Lão Dương nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Mọi người ngay lập tức thu thập xong trang bị, chuẩn bị rời khỏi này phiến nham thạch khu vực, tiếp tục tìm kiếm con đường sống. Bọn hắn dọc theo dòng suối nhỏ phương hướng đi tới, không biết phía trước hội có dạng gì khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Đi rồi một đoạn lộ trình, bọn hắn đi tới một chỗ ngã ba, không biết nên hướng phương hướng nào đi tới. Chúng ta nên lựa chọn con đường nào đâu? Tiểu Liên ngắm nhìn bốn phía, nàng cảm thấy có chút mờ mịt. Sở Tà quan sát kỹ nhìn hoàn cảnh xung quanh, cố gắng tìm ra một ít manh mối. Đột nhiên, hắn chú ý tới chỗ ngã ba một bên có một tấm bia đá, phía trên khắc lấy một ít chữ viết. Có thể tấm bia đá này thượng có một ít manh mối, chúng ta đi xem một chút đi. Sở Tà đề nghị, bọn hắn ngay lập tức đi về phía bia đá vị trí. Trên tấm bia đá chữ viết có chút cổ lão, nhưng còn có thể nhận ra một ít nội dung. Trên đó viết, bên trái thông hướng phong chi cốc, bên phải thông hướng hồ lửa, phía trước là thông hướng quang minh chi địa con đường duy nhất. Sở Tà đám người sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, bọn hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải làm ra một cái trọng yếu lựa chọn. Chúng ta cái kia lựa chọn con đường nào đâu? Tiểu Liên cau mày tra hỏi, nàng cảm thấy có chút là khó. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó nói, căn cứ trên tấm bia đá nhắc nhở, phía trước thông hướng quang minh chi địa, đây có lẽ là chúng ta mục đích cuối cùng nhất. Nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ, lựa chọn đường đi tới trước có thể biết gặp được nhiều hơn nữa khiêu chiến. Mọi người có ý nghĩ gì? Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó đã đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định lựa chọn đường đi tới trước, đi tìm kiếm quang minh chi địa huyền bí. Bọn hắn tín nhiệm nhìn lẫn nhau, kiên định bước lên đường đi tới trước, không biết phía trước hội có dạng gì khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn tiếp tục dọc theo dòng suối nhỏ tiến lên, hy vọng có thể tìm thấy thông hướng quang minh chi địa con đường, khởi ra mảnh này thế giới xa lạ bí mật. Phía trước vào trong quá trình, bọn hắn gặp phải đủ loại khiêu chiến, nhưng bọn hắn vẫn luôn kiên trì, không từ bỏ đối với quang minh chi địa truy cầu. Cuối cùng, tại đã trải qua một loạt khảo nghiệm sau đó, bọn hắn đi tới một cái cự đại huyệt động cửa vào. Là cái này thông hướng quang minh chi địa lối vào sao? Tiểu Tây kinh ngạc tra hỏi, trong mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Sở Tà đám người yên lặng nhìn chăm chú huyệt động cửa vào, bọn hắn hiểu rõ phía trước có thể biết có càng nhiều khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không e ngại bất luận cái gì khó khăn. Chúng ta đi thôi, phía trước chính là quang minh chi địa, có lẽ chúng ta có thể tìm tới đáp án. Sở Tà khích lệ mọi người, ca, ngươi không muốn mạo hiểm như vậy có được hay không? Ta không nghĩ lại tiến vào cái huyệt động này chúng rồi. Lệnh Tiểu Tây nói đến. Tiểu Tây, chúng ta đã đi rồi xa như vậy, hiện tại không thể cứ như vậy bỏ cuộc. Sở Tà ôn nhu địa an ủi nàng, hắn hiểu rõ Tiểu Tây lo lắng, nhưng bọn hắn không thể dừng bước lại. Sở Tà nói đúng, chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy, chúng ta đã tới mức độ này, không thể cứ như vậy trở về. Tiểu Liên kiên định chịu đựng Sở Tà quyết định, nàng hiểu rõ hiện tại nhất định phải dũng cảm tiến tới. Lão Dương nhíu mày, tự hỏi tình huống trước mắt. Cuối cùng, hắn thở dài, nói ra, Tiểu Tây, chúng ta không thể ép buộc ngươi làm ra quyết định, nhưng nếu ngươi không muốn đi tới, chúng ta có thể lưu lại một số người chăm sóc ngươi, mà những người còn lại tiếp tục tiến lên. Tiểu Tây do dự một chút, sau đó lắc đầu nói ra, không, ta không thể trở thành mọi người vương hữu, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến lên. Sở Tà lộ ra vui mừng mỉm cười, hắn hiểu rõ Tiểu Tây là kiên cường nữ hải, có thể vượt qua sợ hãi của nội tâm, dũng cảm mà đối diện phía trước khiêu chiến. Thế là, Sở Tà đám người cùng nhau tiến nhập hang động, bước lên thông hướng quang minh chi địa con đường. Trong huyệt động đen kịt một màu, bọn hắn chỉ có thể dựa vào đèn tin cùng đuốc chiếu sáng. Trong huyệt động tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, để người cảm thấy có chút không thoải mái. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn cẩn thận đi về phía trước, không biết phía trước hội có dạng gì nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Đột nhiên, trong huyệt động truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái, để bọn hắn không khỏi dừng bước lại. Các ngươi đã nghe chưa? Đó là cái gì âm thanh? Tiểu Liên khẩn trương tra hỏi, thanh âm của nàng hơi hơi run rẩy. Hẳn là thác nước âm thanh. Sở Tà nói. Thác nước? Tiểu Tây giật mình hỏi. Không sai, nghe thanh âm hẳn là thác nước. Có lẽ phía trước có nguồn nước, chúng ta có thể theo dòng nước tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Sở Tà giải thích nói. Mọi người đi theo Sở Tà chỉ dẫn, dọc theo hang động xâm nhập, đi theo thác nước âm thanh tiến lên. Theo xâm nhập, hang động dần dần trở nên rộng rãi, thác nước âm thanh cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái động vật khổng lồ, một hùng vĩ thác nước theo đỉnh động tuôn trào mà xuống, tạo thành một vũng thanh tịnh hồ nước. Hoa, thái hùng vĩ. Tiểu Liên sợ hãi than nói. Nơi này nhìn lên tới thật đẹp a. Tiểu Tây hưng phấn mà nói. Bất quá chúng ta phải cẩn thận, nguồn nước phụ cận thường thường hội gặp nguy hiểm. Lão Dương nhắc nhở. Sở Tà gật đầu, cảnh giác ngắm nhìn một phía, chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Bọn hắn nhìn trước mắt đầm nước, có một cô đem người hút vào trong đó cảm giác. Bọn hắn đứng ở bên đầm nước, cảm thụ lấy trong đầm nước tản ra sức mạnh thần bí. Đầm nước mặt ngoài sóng nước lấp loáng, phản phất đang dụ hoặc lấy bọn hắn nhảy xuống. Đầm nước này nhìn lên tới có chút không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận xử lý. Sở Tà cảnh giác nhắc nhở. Tiểu Liên chăm chú nhíu mày, không chớp mắt chằm chằm vào đầm nước. Nàng cảm nhận được một cỗ ma quái năng lượng, không để cho nàng cấm dùng mình một cái. Đầm nước này có thể ẩn giấu đi bí mật nào đó, chúng ta muốn cẩn thận là hơn. Lão Dương nghiêm túc nói, hắn hiểu rõ đầm nước có thể biết đem lại không tưởng tượng được nguy hiểm. Đột nhiên, trong đầm nước truyền đến một hồi rất nhỏ gợn sóng âm thanh, lập tức một cái cự đại vòng xoáy bắt đầu ở trên mặt nước hình thành, hướng lấy bọn hắn xoay tròn mà đến. Nhanh, né tránh! Sở Tà la lớn, bọn hắn ngay lập tức nhảy ra, tránh đi vòng xoáy tập kích. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, thôn vệ nhìn hết thảy xung quanh, tựa hồ muốn bọn hắn cuốn vào thủy đàm chỗ sâu. Chương 327, không có cách nào đã hiểu tình huống này, 1, chương 327, không có cách nào đã hiểu tình huống này, 1, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Tiểu Tây thở hổn hển hô, trên mặt của nàng viết đầy hoảng sợ. Sở Tà chăm chú nhìn vòng xoáy, trên mặt nét mặt nghiêm túc đến cực điểm. Không rõ ràng, nhưng thứ này tuyệt đối không phải loại lương thiện. Mọi người mau tìm cái địa phương an toàn. Lão Dương nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện một tảng đá lớn nô lên, đầy đủ mấy người bọn hắn tạm thời tránh né. Nhanh, đến bên ấy đi. Hắn vừa hô vừa chỉ vào cái đó tảng đá lớn. Mấy người lảo đảo địa chạy tới, núp ở tảng đá lớn phía sau, trơ mắt nhìn cái đó vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như một không đáy lỗ đen. Tiểu Liên cơ thể run lẩy bẩy, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Trong thanh âm của nàng mang theo vô hạn sợ hãi. Đừng nói hiểu sự lời nói, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy đường ra. Sở Tà nắm thật chặt tay của nàng, cố gắng cho nàng một ít an ủi. Đúng lúc này, vòng xoáy đột nhiên ngừng xoay trở lại, mặt nước dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở kia bình tĩnh trên mặt nước, một thân ảnh màu đen chậm rãi hiện lên ra đây. Kia, đó là cái gì? Giọng Tiểu Tây run rẩy, nàng dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Sở Tà cau mày, hắn thì chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy. Cái đó thân ảnh màu đen có thân người đôi cá, khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo một tia quỷ dị. Ta là nơi đây người bảo vệ, các ngươi vì sao bước vào nơi đây, quấy nhiễu ta chi thanh tịnh? Cái đó sinh vật dùng một loại cổ lão mà thanh âm du dương nói. Sở Tà hít sâu một hơi, đi ra phía trước, chúng ta chỉ là lạc đường lữ nhân, vô ý mạo phạm. Xin hỏi ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết làm sao rời khỏi nơi đây? Kia sinh vật đánh giá bọn hắn, tựa hồ là đang tự hỏi. Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, nếu các ngươi năng lực đáp đối ta ba cái vấn đề, ta liền tha các ngươi rời khỏi. Lão Dương ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, này làm sao nghe tới như là chuyện cổ tích bên trong tình tiết. Kia sinh vật tựa hồ nghe đến hắn nói thầm, hơi cười một chút, như vậy, vấn đề thứ nhất, cái gì là thế gian quý báu nhất, đồ vật? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại thâm ảo vô cùng. Tiểu Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đi ra phía trước, nhẹ nói, là sinh mệnh, bởi vì làm sinh mệnh chỉ có một lần, với lại nó có thể để cho chúng ta đi trải nghiệm thế gian mỹ hảo cùng đau khổ. Kia sinh vật gật đầu một cái, tựa hồ là đối với đáp án này có chút thỏa mãn. Rất tốt, như vậy vấn đề thứ hai, các ngươi nhận tại sao là lực lượng lớn nhất? Sở Tà suy nghĩ một lúc, sau đó hồi đáp, là tín niệm, vì nó có thể để cho chúng ta tại trong khốn cảnh kiên trì không ngừng, chiến thắng tất cả. Kia sinh vật lại gật đầu một cái, không tệ đáp án. Như vậy một vấn đề cuối cùng, các ngươi mục đích của chuyến này là cái gì? Vấn đề này nhường mấy người cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắn mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì? Là vì thám hiểm? Vì tìm kiếm nào đó bảo tàng? Vẫn là vì cái gì khác? Tiểu Tây đột nhiên mở miệng nói, mục đích của chúng ta chuyến này là vì tìm thấy chính mình, tìm thấy chúng ta sâu trong nội tâm dũng khí cùng trí tuệ, đi mặt đối với cuộc sống bên trong đủ loại khiêu chiến. Kia sinh vật sau khi nghe xong lộ ra một nụ cười xinh đẹp, các ngươi đều đáp được không sai, ta liền tha các ngươi rời khỏi. Nhưng nhớ kỹ, nơi đây không phải các ngươi cái kia đến chỗ, ngày sau không nên lại bước vào. Nói xong thân thể của hắn chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất tại kia sâu không thấy đáy trong đầm nước. Trong đầm nước xuất hiện lần nữa một vòng xoáy, nhưng cùng lúc trước khác nhau là, cái này vòng xoáy tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất đang chỉ dẫn bọn hắn rời khỏi. Chúng ta đi nhanh đi. Sở Tà thúc giục nói, hắn không biết cái này vòng xoáy sẽ kéo dài bao lâu, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian rời khỏi. Mấy người nắm tay, cẩn thận đi vào vòng xoáy trung tâm. Khi bọn hắn vòng qua vòng xoáy lúc, chỉ cảm thấy một hồi rất nhỏ mê muội, sau đó liền phát hiện mình đã đứng ở một quen thuộc trên sườn núi, kia đúng là bọn họ trước đó bước vào hang động chỗ. Chúng ta thật sự hồi đến rồi. Tiểu Tây kích động hô lớn, nàng dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Sở Tà thì lộ ra nụ cười vui mừng, đúng vậy a, chúng ta thật sự quay về. Hắn ngắm nhìn bốn phía, giống như lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Sở Tà, Gật Dị, Hồ Tam Lương, Lão Dương, Lệnh Tiểu Tây, Tiểu Liên còn có bọn hắn người lúc này đều rất cao hứng, bọn hắn cũng không biết bọn hắn rốt cục đã trải qua cái gì, nhưng mà về tới đây bọn hắn tự nhiên cảm giác không giống nhau. Ha ha, ta nói cái gì tới, người tốt có trời giúp. Chúng ta này không phải đều bình an địa quay về mà. Lão Dương cười lớn vỗ vỗ Sở Tà bả vai, một bộ sống sót sau tai nạn may mắn. Tiểu Liên thì kích động ôm lấy Lệnh Tiểu Tây, thật tốt quá, chúng ta đều vô sự. Hốc mắt của nàng ửng đỏ, hiển nhiên là trước đó do sợ. Sở Tà thở dài nhẹ nhõm, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, lần này thực sự là trở về từ coi chết ta, may mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực. Ca, chúng ta về sau còn phải lại thám hiểm sao? Lệnh Tiểu Tây có chút sợ nhìn Sở Tà, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này trải nghiệm cho nàng lưu lại không nhỏ bóng tối. Sở Tà sờ lên đầu của nàng, ôn nhu điệu nói, đương nhiên, nhưng chúng ta được càng cẩn thận e dè hơn, làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Đúng rồi, cái đó thần bí sinh vật đến cùng là cái gì địa vị? Nàng nói nàng là nơi này người bảo vệ, kia phiến khu vực này có phải hay không còn có càng nhiều chúng ta không biết bí mật? Gật Hiếu kỳ hỏi. Nói không chừng nơi này thật sự ẩn giấu đi cái gì bảo tàng hoặc là truyền thuyết xa xưa đâu. Hồ Tam Lương con mắt sáng lấp lánh, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tiểu này thám hiểm tầm bảo sự việc cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc kệ thế nào, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là trước nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực. Sở Tà nhìn mọi người mệt mỏi gương mặt nói, đợi ngày mai trời đã sáng, chúng ta sẽ chậm chậm bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Chương 327, không có cách nào đã hiểu tình huống này, 2, chương 327, không có cách nào đã hiểu tình huống này, 2, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thế là, một đám người liền tại nguyên chỗ dựng lên lều trại, hiện lên đống lửa. Bọn hắn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ nhìn riêng phần mình mang tới thức ăn nước uống. Mặc dù lần này thám hiểm tràn đầy mạo hiểm cùng không biết, nhưng giờ phút này bọn hắn lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có đoàn kết cùng ấm áp. Nói thật, ta trước kia từ trước đến giờ không nghĩ tới chính mình hội trải nghiệm như thế chuyện kích thích. Lão Dương vừa ăn vừa cảm thán nói, lần này thực sự là kiếm lợi lớn, trở về đủ ta thổi cả đời. Ta cũng vậy, cảm giác chính mình hình như đột nhiên trở nên dũng cảm rất nhiều. Tiểu Liên vừa cười vừa nói. Sở Ta nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Hắn hiểu rõ, lần này trải nghiệm không chỉ để bọn hắn thu hoạch quý giá hữu nghị cùng tín nhiệm, càng để bọn hắn tìm được rồi sâu trong nội tâm dũng khí cùng trí tuệ. Đây là một lần khó quên mạo hiểm hành trình, cũng là một lần tâm linh tẩy lễ cùng trưởng thành. Hắn tin tưởng, tại trong cuộc sống tương lai, bọn hắn còn có thể cùng nhau trải nghiệm nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng mạo hiểm, sáng tạo nhiều hơn nữa kỳ tích cùng truyền thuyết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên vẩy tại trên mặt của bọn hắn lúc, Sở Tà đám người lần lượt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trải qua một đêm chỉnh đốn, thể lực của bọn họ cùng tinh thần cũng khôi phục được trạng thái tốt nhất. Mọi người buổi sáng tốt lành. Sở Tà duỗi lưng một cái, mỉm cười hướng mọi người chào hỏi, tối hôm qua đều ngủ được thế nào? Thật tốt. Ta chưa từng có tại giã ngoại ngủ ngon như vậy qua. Lão Dương ha ha cười nói. Ta cũng vậy, cảm giác không khí cũng đặc biệt mới mẻ đâu. Tiểu Liên hít thật sâu một hơi không khí sáng sớm, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Vẫn cùng Hồ Tam Nương thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ có Lệnh Tiểu Tây còn có vẻ hơi tiểu tụy cùng bất an. Sở Ta chú ý tới tâm tình của nàng, đi qua nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng, đừng lo lắng, Tiểu Tây. Chúng ta bây giờ đã an toàn, hơn nữa còn có mọi người cùng nhau đấy. Ăn sáng xong về sau, mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Bởi vì bọn họ trước đó đã tiến nhập cái đó thần bí hang động đồng thời thành công trở về, cho nên bọn hắn đối với phiến khu vực này địa hình cùng kiến trúc có hiểu rõ nhất định. Bọn hắn quyết định trước quay về trước đó cái đó chỗ ngã ba, sau đó lựa chọn một con đường khác tiếp tục thám hiểm. Nói không chừng bên ấy hội có càng nhiều manh mối cùng bảo tàng chờ lấy chúng ta đi phát hiện đâu. Hồ Tam Lương hưng phấn mà nói. Đúng vậy a, tất nhiên chúng ta đã đi qua xa như vậy, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Vẫn thì gật đầu tỏ vẻ ủng hộ. Thế là, một đoàn người thu thập xong bọc hành lý cùng trang bị, dọc theo trước đó đi qua lộ tuyến lại lần nữa xuất phát. Sở Tà, ta nghe nói, ngươi cái trụ sở kia rất rất lớn, ta cũng rất chờ mong rất hiếu kỳ. Gớt nói, nếu trước kia, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Hiện tại hắn thủ hạ người đều hết sạch, còn lại mười mấy người, thành không là cái gì đại sự, hắn chỉ có thể phụ thuộc vào Sở Tà. Gớt, đi ta mang cho ngươi đội, ngươi nói bao nhiêu người phù hợp? Ha ha, gớt, ngươi như thế chờ mong a? Được, đến căn cứ, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo, bảo đảm để ngươi mở rộng tầm mắt. Sở Tà vừa cười vừa nói, trong lòng của hắn thì thật cao hứng có thể khiến cho gớt như thế chờ mong. Lão Dương ở bên cạnh chen miệng nói, "Gật, ngươi không phải một thằng nói khoác đội ngũ của ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào sao? Sao hiện tại lưu lạc đến nước này?" Hắn nói lời này lúc mang theo vài phần trêu chọc. Gật có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Hạt dự, đừng nói nữa. Lần này thám hiểm để cho ta khắc sâu nhận thức đến, chỉ dựa vào nhân số nhiều là vô dụng, mấu chốt vẫn là phải có thực lực cùng trí tuệ." Hắn nhìn về phía Sở Tà, "Sở Tà, ngươi chính là ví dụ. Ta bội phục ngươi." "Ha ha, đừng nói như vậy. Mọi người chúng ta đều là cùng nhau trải qua sinh tử bạn đồng hành, không có gì bội phục không bội phục." Sở Tà khoát khoát tay, hắn không thích kiểu này lời khen tặng. Đúng rồi, Sở Tà, ngươi mới vừa nói dẫn đội, ngươi cảm giác được bao nhiêu người phù hợp? Tiểu Liên hiếu kỳ hỏi. Sở Tà suy nghĩ một lúc, kỳ thực nhân số không phải mấu chốt, quan trọng là chúng ta muốn tuyển chọn tỉ mỉ, bảo đảm mỗi người đều là tin cậy, có năng lực. Như vậy, chúng ta cho dù người số không nhiều, thì có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta đồng ý Sở Tà cách nhìn. Hồ Tam Lương gật đầu nói, nhân số nhiều ngược lại dễ sai lầm, chúng ta muốn là tinh anh. Vậy dạng này đi, chúng ta về đến căn cứ về sau, trước tiến hành một lần tuyển chọn. Vui lòng gia nhập chúng ta, đều có thể tham gia tuyển chọn, sau đó chúng ta từ đó chọn lựa ra tối nhân tài ưu tú. Sở Tà đưa ra một phương án cụ thể. Cái chủ ý này không tệ. Lão Dương vỗ tay bảo hay, cứ như vậy, chúng ta vừa có thể bảo chứng đội ngũ chất lượng, cũng có thể nhường mỗi người cũng có cơ hội biểu hiện ra tài năng của mình. Gật thì gật đầu một cái, Sở Tà, ta ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi cùng phán đoán. Tốt. Vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Về đến căn cứ về sau, ngay lập tức tiến hành tuyển chọn công tác. Sở Tà giải quyết dứt khoát, làm ra quyết định, đồng thời hắn ở trong lòng thì bắt đầu tính toán lên tuyển chọn cụ thể chi tiết cùng tiêu chuẩn. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, mặc dù đường xá xa xôi lại tràn ngập không biết, nhưng tâm tình của bọn hắn lại đặc biệt dễ dàng cùng sung sướng. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng tiêu chiến, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, giáp tay đồng tiến, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vài ngày sau, bọn hắn cuối cùng về tới Sở Tà căn cứ, một ẩn tàng tại rừng sâu núi thẳm bên trong bí mật cứ điểm. Nơi này có thiết bị tiên tiến cùng nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ thời khắc chuẩn bị ứng đối các loại đột phát tình huống. Làm Sở Tà đám người đi vào căn cứ lúc, các chiến sĩ sôi nổi xếp hàng chào mừng bọn hắn trở về, cùng cao giọng hô hào khẩu hiệu, chào mừng về nhà, chào mừng anh hùng trở về. Chiến trận này nhường có dứt bọn người thấy choáng mắt, bọn hắn không ngờ rằng Sở Tà căn cứ lại kích thước khổng lồ như vậy, kỷ luật nghiêm minh.
Sợ tà, cái này chính là của ngươi căn cứ sao?
Thái Hùng Vĩ gợn sợ hai than nói, hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy khắp nơi đều là tinh thần sung mãn chiến sĩ cùng bận rộn thân ảnh.
Ha ha, không sai, này là chúng ta nhìn tiêu.
Sở Tạ tự hào vừa cười vừa nói, đi, ta mang bọn ngươi đi tham quan một chút.
Cái gì?
Nhìn tiêu?
Đúng, chính là một bên ngoài trạm gác, nơi này bình thường đóng quân người cũng không nhiều, cũng liền mấy chục người, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đưa đến cảnh giới bên ngoài tác dụng.
Sở Tạ nói đến.
Chương 328, dẫn bọn hắn trở về.
Chương 328, dẫn bọn hắn trở về.
Cái gì?
Nhìn tiêu?
Nói như vậy, này còn không phải ngươi chân chính căn cứ.
Gật kinh ngạc cha hỏi hắn nguyên lai tưởng rằng đây đã là Sở Tà đại bản doanh.
Sở Tà cười cười, không sai, này chỉ là chúng ta căn cứ bên ngoài. Chân chính khu vực hạch tâm, còn đang ở chỗ càng sâu đâu. Có muốn cùng đi hay không xem xét?
Lão Dương huyết sáo, hảo gia hỏa, Sở Tà, ngươi thực sự là ngày càng để người nhìn không thấu.
Này bên ngoài cũng như thế khí phái, kia khu vực hạch tâm còn chịu nổi sao?
Ha ha, đừng có gấp, bảo đảm để các ngươi mở rộng tầm mắt.
Sở Tà thần bí cười một tiếng, mang theo mọi người tiếp tục hướng trong đi đến.
Trên đường đi, bọn hắn trải qua nhiều cái trạm gác cùng kiểm tra điểm, mỗi một chỗ cũng có chiến sĩ nghiêm túc đứng gác, hiện lộ rõ ràng ra nơi này nghiêm cẩn kỷ luật cùng hiệu suất cao quản lý.
Gần đám người nhìn xem được liên tục gật đầu, đối với Sở Tà căn cứ càng thêm khâm phục.
Cuối cùng, bọn hắn đi tới khu vực hải tâm.
Chỉ thấy nơi này kiến trúc càng hùng vĩ, thiết bị càng thêm tiên tiến, khắp nơi cũng để lộ ra một loại công nghệ tiên tiến khí tức.
Các chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện địa bận rộn, mỗi người cũng tản ra cường đại từ trường.
Ngươi nhìn xem nơi này thế nào?
Sở Tà nhìn trên mặt lộ ra hỏi thân sắc.
Gần lúc này đã triệt để bị chấn động, hắn liên tục gật đầu, quá thần kỳ.
Sở Tà, trụ sở của ngươi thật là quá để người sợ hãi than.
Ta chưa bao giờ thấy qua cao như thế khoa học kỹ thuật lại quy mô khổng lồ chỗ.
Ha ha, đây đều là chúng ta đoàn đội cùng nhau nỗ lực kết quả.
Sở Tà vừa cười vừa nói, đến đây đi, ta mang bọn ngươi đi mở mang kiến thức một chút chúng ta nghiên cứu khoa học trung tâm cùng sân huấn luyện.
Thời gian kế tiếp trong, Sở Tà tự mình mang theo Gần và người tham quan nghiên cứu khoa học trung tâm cùng sân huấn luyện.
Tại nghiên cứu khoa học trung tâm, bọn hắn nhìn thấy các loại công nghệ tiên tiến thiết bị cùng thành quả nghiên cứu. Tại sân huấn luyện, bọn hắn chính mắt thấy các chiến sĩ cường độ cao luyện tập cùng tinh xảo kỹ xảo chiến đấu.
Mỗi một chỗ cũng để bọn hắn kinh thán không thôi, đối với Sở Tà cùng căn cứ bội phục tình lộ rõ trên mặt.
Sở Tà, ta thật không biết ngươi làm như thế nào.
Căn cứ này kiến thiết, quản lý, nghiên cứu khoa học cùng luyện tập, mỗi một hạng đều là đỉnh cấp trình độ.
Ngươi thật là quá lợi hại.
Gần từ đáy lòng nói.
Sở Tà khiêm tốn cười cười, kỳ thực này đều không phải là ta một người công lao.
Chúng ta đoàn đội bên trong có rất nhiều nhân tài, bọn hắn cũng tại riêng phần mình lĩnh vực làm ra cống hiến to lớn.
Ta chỉ là làm ra một cân đối cùng dẫn dắt tác dụng mà thôi.
Tham quan sau khi kết thúc, Sở Tà đem tất cả triệu tập đến trong phòng họp, bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo cùng tuyển chọn chuyện công tác nghi. Hắn hy vọng có thể mau chóng địa lớn mạnh đội ngũ của mình, đi nên đón nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng thăm dò rộng lớn hơn thế giới.
Tốt, các vị.
Sở Tà quét mắt một vòng mọi người, mở miệng nói, lần này thám hiểm mặc dù mạo hiểm muôn phần, nhưng cũng cho chúng ta thu hoạch kinh nghiệm quý báu cùng hữu nghị. Hiện tại, chúng ta về tới căn cứ, tiếp xuống cái kia suy xét làm sao phát triển chúng ta đoàn đội.
Sở Tà, ngươi nói làm sao bây giờ đi?
Chúng ta tất cả nghe theo ngươi.
Lão Dương không chút do dự tỏ thái độ nói.
Những người khác thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý bọn hắn trải qua lần này thám hiểm, đã đối Sở Tà sản sinh thâm hậu tín nhiệm cùng kính ý. Sở Tà trong lòng cảm động không thôi.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đầu tiên, chúng ta muốn tiến hành một lần tuyển chọn.
Vui lòng gia nhập chúng ta đoàn đội, bất luận là khuôn mặt mới hay là lao bằng hưu, đều có thể tham gia.
Chúng ta muốn bảo đảm mỗi một cái thành viên mới đều là tinh anh trong tinh anh.
Cái chủ ý này không tệ.
Hồ Tam Lương vỗ tay bảo hay, cứ như vậy, chúng ta đoàn đội sẽ chỉ càng thêm cường đại.
Sở Tà, tuyển chọn tiêu chuẩn gì?
Tiểu Liên hiếu kỳ hỏi.
Tiêu chuẩn rất đơn giản.
Sở Tà mỉm cười trả lời nói, thứ nhất, phải có thực lực cường đại cùng tiềm lực, thứ hai, phải có kiên định tín nhiệm cùng dũng khí, thứ ba, thì là điểm trọng yếu nhất, chính là muốn đối với chúng ta đoàn đội có tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm.
Chỉ cần thỏa mãn này ba giờ, chính là chúng ta muốn tìm người mới.
Gật nghe Sở Tà về sau, cảm khái nói ra, Sở Tà, ta thực sự là phục ngươi.
Ngươi không chỉ thực lực cường đại, trí tuệ hơn người, còn có cao như vậy, lãnh đạo mới có thể cùng sức hấp dẫn cá nhân.
Ta gần đời này kiếp này cũng vui lòng đi theo ngươi.
Sở Tà vô vô gật bà bay, gật cảm tạ tín nhiệm của ngươi.
Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, giáp tay đồng tiến, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới.
Để cho chúng ta cùng nhau vì rộng lớn hơn thế giới cùng càng vĩ đại sự nghiệp mà phấn đấu đi.
Sở Tà, gật Hồ Tam Lương, Lão Dương, Lệnh Tiểu Tây, Tiểu Liên, bên này có Lão Thái, A Minh, Đao Bà, Đồng Lộ, Lâm Tịch Tịch, Lưu Tiến sĩ bọn hắn cũng ở tại chỗ.
Các ngươi nhìn xem, đội ngũ của chúng ta ngày càng lớn mạnh, như vậy chúng ta đoàn đội thực lực thì càng ngày càng cường đại.
Sở Tà bắt đầu phát biểu.
Ha ha, Sở Tà, ngươi nói không sai.
Lão Thái cười lớn tiếp lời nói, nhìn xem địa bộ này, chúng ta đoàn đội là càng ngày càng có hy vọng.
Ta đề nghị, để ăn mừng chúng ta này lần thành công thám hiểm đồng thời đoàn đội tiến một bước lớn mạnh, chúng ta buổi tối làm cái tụ sẽ như thế nào?
Hảo hảo mà náo nhiệt một chút.
A Minh nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, tụ hội.
Ý kiến hay.
Ta đã sớm muốn cùng mọi người thật tốt uống vài chén.
Uống vài chén cũng không đủ, được tận hứng mới được.
Đao Ba thì hưng phấn mà phụ hòa nói.
Đồng Lộ thì là vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Tà, Sở đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?
Sở Tà nhìn mọi người nhiệt tình tăng cao dáng vẻ,
trong lòng cũng là một dòng nước ấm trào lên. Hắn gật đầu một cái, tốt. Vậy thì cứ quyết định như thế. Buổi tối chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. A a. Mọi người nhất thời hoan hô lên. Lâm Tịch Tịch thì là vẻ mặt ôn nhu nhìn Sở Tạ, "Sở Tạ, ngươi khổ cực. Buổi tối ta sẽ chuẩn bị một ít đặc những tiết mục khác cho mọi người trợ hứng." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Ồ, vậy thì thật là mong đợi." Sở Cười Tà đối với Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái. Lưu Tiến sĩ thì nâng đỡ kính mắt, mở miệng nói, "Sở Tạ, về tiếp xuống nghiên cứu khoa học kế hoạch, ta cũng có một chút mới ý nghĩ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút." "Được, Lưu Tiến sĩ, và tụ hội sau khi kết thúc, chúng ta tìm cái thời gian hảo hảo tâm sự." Sở Tàn nói với Lưu Tiến sĩ. Cứ như vậy, tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong, buổi tối tụ sẽ bắt đầu. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, nâng chén uống, đàm luận đi qua mạo hiểm cùng tương lai mộng tưởng. Bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp, mỗi người cũng đắm chìm trong phần này khó được trong hoa lạc. Sở Tàn nhìn trước mắt mọi người, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, phần này sung sướng cùng đoàn kết kiếm không dễ, là mọi người cùng nhau nỗ lực cùng phấn đấu kết quả. Hắn âm thầm thề, nhất định phải dẫn mọi người đi về phía rộng lớn hơn tương lai. Tụ hội tiến hành đến cao trào lúc, Lâm Tịch Tịch đứng lên, đối với mọi người hơi cười một chút. Tiếp đó, ta vì mọi người chuẩn bị một đặc những tiết mục khác, hy vọng mọi người sẽ thích. Nói xong, nàng quay người đi về phía chính giữa sân khấu. Theo âm nhạc vang lên, Lâm Tịch Tịch bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng dáng múa yêu mỹ mà động lòng người, giống như một con nhẹ nhàng hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa. Mọi người thấy vậy như si như say, sôi nổi là Lâm Tịch Tịch vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sở Ta cũng là không chớp mắt nhìn Lâm Tịch Tịch dáng múa, trong lòng một hồi tán thưởng. Làm Lâm Tịch Tịch nhảy múa kết thúc lúc, tất cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lâm Tịch Tịch ưu nhã chào cảm ơn, sau đó về tới Sở Ta bên người. "Sở Tạ, ta nhảy được thế nào?" Lâm Tịch Tịch có chút ngượng ngùng hỏi. "Quá tuyệt vời. Ngươi đơn giản chính là trời sinh vũ giả." Sở Tạ từ đáy lòng địa thở dài nói. Lâm Tịch Tịch nghe Sở Tạ khích lệ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng nắm thật chặt Sở Tạ tay, "Cảm ơn ngươi, Sở Tạ. Có ngươi tại bên người, ta nghĩ mọi thứ đều trở nên đẹp khá hơn." Sở Tạ thì chăm chú địa hồi cầm Lâm Tịch Tịch tay, "Tịch Tịch, ta sẽ một thẳng hầu ở bên cạnh ngươi. Bất kể tương lai xảy ra cái gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Ánh mắt hai người thâm tình giao hội cùng nhau, giống như thế giới cũng dừng lại một lát. Mà một màn này cũng bị mọi người nhìn ở trong mắt, bọn hắn sôi nổi là hai người thâm tình mà cảm động. Theo tụ hội thâm nhập vào được, mọi người tình cảm cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Bọn hắn chia sẻ nhìn lẫn nhau chuyện xưa cùng trải nghiệm, cộng đồng ước mơ lấy tương lai tốt đẹp. Mỗi người cũng cảm nhận được đoàn đội sức mạnh cùng ôn hòa, giống như nơi này chính là nhà của bọn hắn đồng dạng. Làm màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời lúc, tụ hội thì sắp đến hồi kết thúc. Mọi người lưu luyến không rời địa cáo biệt, chờ mong lần tiếp theo gặp nhau. Mà Sở Tà thì đứng ở căn cứ cửa, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Hắn hiểu rõ, lần này chia ra chỉ là vì tốt hơn gặp nhau. Hắn tin tưởng, tại trong cuộc sống tương lai, bọn hắn nhất định sẽ sáng tạo càng thêm huy hoàng thành tựu. Tiến hội sau khi chấm dứt, Sở Tà đã tìm được Lộ Sài cùng Lâm Tịch Tịch còn có Đao Ba ba người. "Ta để người với các ngươi xin giúp đỡ, các ngươi không có đạt được thông tin." "Chuyện xảy ra khi nào?" Lâm Tịch Tịch hỏi. "Một tuần trước." "Chúng ta cũng không có đạt được thông tin nha." Mấy người bọn hắn cũng lắc đầu tỏ vẻ không có đạt được bất luận cái gì nhờ giúp đỡ thông tin. "Đó mới là lạ." Sở Tà như có điều suy nghĩ nói. "Rốt cục có chuyện gì vậy?" Lâm Tịch Tịch hỏi. Chương 329, đơn độc phái đi ra. 1. Chương 329, đơn độc phái đi ra. 1. Là như vậy, một tuần trước, chúng ta gặp phải vô cùng nguy cấp tình huống, ta phái ra một tiểu đội hướng ngươi phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Ta vốn cho là bọn họ hội liên hệ đến các ngươi, tìm kiếm trợ giúp, nhưng nhìn tới bọn hắn cũng không thành công. Sở Ta giải thích nói, có phải hay không là tín hiệu xảy ra vấn đề? Đao Ba suy đoán nói, có khả năng, nhưng cũng có thể là nguyên nhân khác. Ta cần muốn ba người các ngươi giúp ta đi thăm dò một chút, nhìn xem đến cùng là thế nào chuyện. Sở Ta nói, không sao hết, giao cho chúng ta đi. Lộ Sài vô ngực, lòng tin tràn đầy nói. Lâm Tịch Tịch thì nhíu mày, Sở Tà, ngươi cảm thấy chuyện này phía sau có thể hay không có âm mưu gì? Sở Tà gật đầu một cái, không bài trừ loại khả năng này. Chỗ lấy các ngươi hành động lần này nhất định phải cẩn thận, gặp được nguy hiểm thì ngay lập tức rút lui, hiểu chưa? Đã hiểu. Ba người cùng kêu lên đáp. Tiếp lấy Sở Tà kỹ càng hướng bọn hắn bàn giao nhiệm vụ nội dung cụ thể cùng chú ý hạng mục. Ba người sau khi nghe xong, liền riêng phần mình trở về chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Lộ Sài, Lâm Tịch Tịch cùng Đao Ba liền xuất phát. Bọn hắn đầu tiên là đi tới tín hiệu phát xạ điểm, cẩn thận kiểm tra thiết bị, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì trục trặc. Kỳ lạ, thiết bị rõ ràng là tốt, vì sao xin giúp đỡ tín hiệu không có phát ra ngoài đâu? Lộ Sài gãi đầu một cái, không hiểu nói, có phải hay không là có người cố ý quấy nhiễu tín hiệu? Đao Ba đưa ra một can đảm suy đoán, nếu quả thật là như vậy chuyện này thì phức tạp. Lâm Tịch Tịch nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy bằng chứng mới được. Thế là ba người bắt đầu chia đầu hành động, tìm kiếm có thể manh mối. Kỳ thực Sở Ta không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm, nhưng mà hắn biết mình nhãn tuyến nếu như bị người chặn đứt, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, hắn nhất định phải bảo đảm chính mình nhãn tuyến an toàn. Lần này hắn đem ba người bọn họ cũng phái đi ra, chính là hạch thích chính mình người liên lạc còn sống hay không. Bọn họ cũng đều biết, Sở Ta tại phế thổ thành bên trong sắp xếp rất nhiều nhãn tuyến, hắn muốn chính là bọn hắn giúp mình thu thập thông tin, thế nhưng đoạn thời gian này, thông tin càng ngày càng ít. Sở Ta cũng biết có vấn đề, nhưng mà hắn không có cách nào trong lúc nhất thời làm rõ. lúc này mới phái ba người bọn họ đi biết rõ ràng. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài một đôi, Đao Ba sau khi trở về tìm mấy cái lao hưu uống rượu. Đây là Đao Ba thời gian qua đi 2 tháng sau đó, lần nữa vào thành. "Ca, ngươi trong khoảng thời gian này cũng không trở lại xem chúng ta một chút." Hắn mấy cái tiểu mã tử nói. "Các ngươi là không biết, hiện tại ca đã là dẫn đội người, nào có nhiều thời gian như vậy đâu." "Ca, ngươi cũng lợi hại như vậy, cũng không biết mang theo chúng ta mấy cái chơi. Ban đầu là chính các ngươi không đi theo ta nha." Đao Ba nói. "Ngươi cũng thấy đấy, trong thành này, khói lửa khắp nơi, rất nhiều người đều chạy đi, chúng ta mấy cái mang nhà mang người, mỗi ngày đều ngồi xổm ở nhà trong hầm ngầm, sợ bị người đuổi kịp, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ." Đao Ba nghe, cau mày, trong thành này hiện tại xác thực không yên ổn, nhưng các ngươi cũng phải tỉnh lại, không thể cứ như vậy tránh trong hầm ngầm sống qua ngày. "Ca, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đối với chúng ta thì không có cách nào a, hiện tại đi ra ngoài cũng được cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị thế lực này để mắt tới." Một tiểu mã tử vẻ mặt đau khổ nói. Đao Ba trầm mặc một lát, sau đó nói, "Như vậy đi, các ngươi trong khoảng thời gian này liền theo ta, ta mang bọn ngươi cùng nhau hành động, xem xét có thể hay không tìm con đường sống." Mấy cái tiểu mã tử nghe, lập tức nhãn tình sáng lên, "Thật sự sao? Ca, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời a?" "Yên tâm đi, ta Đao Ba khi nào nói không giữ lời." Đao Ba cười cười, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Tiếp đó, Đao Ba mang theo mấy cái này tiểu mã tử bắt đầu ở trong thành bốn phía tìm hiểu thông tin. Bọn hắn đầu tiên là đi tới một cái quầy rượu, nơi này là thông tin linh thông nhất chỗ. Đao Ba tìm một chỗ ngồi xuống, điểm rồi vài chén rượu, sau đó bắt đầu nghiêng tai lắng nghe chung quanh tiếng nói chuyện. Hắn phát hiện rất nhiều người đều đang đàm luận về tín hiệu bị quấy nhiễu sự việc, dường như chuyện này đã khiến cho không nhỏ biến động. Nhưng khi hắn nghĩ phải thâm nhập hiểu rõ lúc, lại phát hiện những người kia luôn luôn tránh, dường như có cái gì ẩn tình. Đao Ba nhíu mày, nhìn tới chuyện này cũng không đơn giản. Hắn quyết định đổi cái phương thức đi tìm hiểu thông tin, thế là hắn mang theo tiểu cắt tay sai đi tới một phiên chợ. Tại phiên chợ bên trên, Đao Ba cố ý tìm cớ cùng một chủ quán dùm beng, sau đó mượn cơ hội hỏi về tín hiệu bị quấy nhiễu sự việc. Cái đó chủ quán ban đầu còn ấp úng không chịu nói, nhưng Đao Ba mắt lộ hung quang, hắn lập tức sợ tới mức không dám che giấu. "Đại ca, ngươi có chỗ không biết ta, chuyện này xác thực không đơn giản. Ta nghe nói có một tổ chức bí ẩn ở sau lưng thao túng đây hết thảy, bọn hắn muốn khống chế tất cả phế thổ thành hệ thống truyền tin." Cái đó chủ quán nhỏ giọng nói. Đao Ba trong lòng hơi động, "Ngươi biết tổ chức này tên gọi là gì sao?" "Cái này ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói thế lực của bọn hắn rất lớn, với lại làm việc rất bí ẩn." Chủ quán lắc đầu nói. Đao Ba gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy tư. Nhìn tới tổ chức này xác thực không đơn giản, hắn phải hảo hảo tra một chút mới được. Thế là hắn lại cùng tiểu cắt tay sai tại phiên chợ thượng dạo qua một vòng, sau đó mới trở lại chỗ ở chương 329, đơn độc phái đi ra. 2, chương 329, đơn độc phái đi ra. 2, về đến chỗ ở về sau, Đao Ba đem dò thăm thông tin nói cho Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài. Bọn hắn nghe xong cũng cảm thấy rất kinh ngạc, tổ chức này lại muốn khống chế tất cả phế thổ thành hệ thống truyền tin. Mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn mục đích gì, nhưng chúng ta có thể khẳng định là tổ chức này một nhất định có không thể cho ai biết âm mưu. Chúng ta nhất định phải mau chóng hành động mới được. Đao Ba trầm giọng nói. Chúng ta muốn biết rõ ràng, chuyện này có thể không phải đơn giản như vậy, khả năng này đối với chúng ta cấu thành rất lớn nguy hiểm. Lâm Tịch Tịch nói đến. Đúng nha, những người này, rốt cục đang làm cái gì, bọn hắn đoạt địa bàn đoạt vật tư, chúng ta cũng không muốn cùng bọn hắn đoạt, nhưng mà bọn hắn nổ truyền tin của chúng ta mạng, này cũng làm người ta có chút căm tức. Đao Ba nói. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lộ Sài có chút lo lắng cha hỏi hắn là hành động phái. Tôi không chịu được chính là kiểu này thúc thủ vô sách cảm giác. Đao Ba trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía Lâm Tịch Tịch. "Tịch Tịch, ngươi là ba người chúng ta bên trong thông minh nhất, ngươi cảm giác phải chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào?" Lâm Tịch Tịch nghe, không có trả lời ngay, mà là cúi đầu trầm tư. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu lên nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần nhất cần phải làm là hai chuyện. Thứ nhất, chúng ta phải nhanh một chút tìm thấy cái đó tổ chức thần bí nơi ở nó, chỉ có tìm được rồi bọn hắn, chúng ta mới có thể hiểu rõ bọn hắn mục đích thực sự, đồng thời nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Thứ hai, chúng ta muốn tăng cường bản thân phòng bị, để tránh bị tổ chức đó ám hại. Bọn hắn tất nhiên có thể đủ quấy nhiễu tín hiệu của chúng ta, nói như vậy không chừng cũng sẽ đối với chúng ta tiến hành hắn công kích của hắn." "Không sai, Tịch Tịch nói đúng. Chúng ta bây giờ đầu tiên cần phải làm là tìm thấy cái đó tổ chức thần bí." Đao Ba gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý có thể là chúng ta muốn làm sao tìm đâu. Tổ chức đó tất nhiên làm việc như thế bí ẩn, chắc hẳn sẽ không dễ dàng bị chúng ta tìm thấy. Lộ Sài có chút lo âu nói. "Cái này sao, thì cần chúng ta động não gần." Đao Ba cười cười, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt qua mang. "Chúng ta có thể theo cái đó chủ quán bắt đầu ra tay, hắn nếu biết tổ chức này tồn tại, nói như vậy không chừng cũng biết một ít quan tại bọn hắn tuyến thuận. Chỉ cần chúng ta có thể tìm thấy hắn, liền có khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy tổ chức đó." "Ý kiến hay. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm cái đó chủ quán đi." Lộ Sái nghe xong có manh mối, ngay lập tức mừng rỡ. "Đừng có gấp, chúng ta bây giờ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái đó chủ quán tất nhiên như vậy sợ sệt tổ chức đó, chắc hẳn sẽ không dễ dàng lộ ra tin tức của bọn hắn. Chúng ta cần phải nghĩ cái biện pháp nhường hắn mở miệng mới được." Lâm Tịch Tịch nhắc nhở. "Không sai, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Như vậy đi, ta trước đi tìm mấy cái lao bằng hữu hỏi thăm một chút thông tin, xem xét có thể hay không tìm thấy cái đó chủ quán được điểm. Sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp nhường hắn mở miệng." Đao Ba nói. Thế là ba người lần nữa chia ra được bắt đầu chuyển động. Đao Ba đi tìm lão bằng hữu của hắn nghe ngóng thông tin, mà Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài thì lưu tại chỗ ở tăng cường phòng bị, cũng lại tiếp tục nghiên cứu cái đó tổ chức thần bí mục đích cùng động tĩnh. Vài ngày sau, Đao Ba mang theo một ít thông tin hồi đến, ta nghe được một ít về cái đó chủ quan sự việc. Hắn gọi lão Trần, là người cô đơn, vô thân vô cố, nhưng mà hắn có một yêu thích, thì là ưa thích dê bác. Nghe nói hắn gần đây thiếu một số lớn dê nợ, đang lo làm sao còn đấy. Cái này chúng ta có biện pháp nhường hắn mở miệng. Lâm Tịch Tịch nghe Đao Ba thông tin về sau, trên mặt nở một nụ cười, chúng ta có thể giúp hắn trả hết nợ tiền nợ đánh bạc, sau đó nhường hắn nói cho chúng ta biết về cái đó thần bí chuyện của tổ chức. Biện pháp này không tệ, ta hiện tại liền đi tìm hắn thảo luận. Đao Ba nói xong liền đứng lên. Chờ một chút, Đao Ba, ngươi hay là đừng vội đi tìm hắn. Ta nghĩ chuyện này hay là do ta cùng Lộ Sài đi làm tương đối phù hợp. Ngươi dù sao cũng là cái nam nhân, có đôi khi có thể sẽ để cho hắn sinh ra cảnh giác. Mà ta cùng Lộ Sài nhìn lên tới tương đối vô hại, lại càng dễ tiếp cận hắn. Lâm Tịch Tịch ngăn cản Đao Ba. Đao Ba nghe Lâm Tịch Tịch về sau, suy nghĩ một lúc cảm thấy có đạo lý. Được rồi, vậy mọi người đi thôi. Còn nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để hắn phát giác được ý đồ của các ngươi. Thế là Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài liền xuất phát đi tìm Lão Trần. Bọn hắn đi tới Lão Trần thường xuyên đánh bắt chỗ, xa xa quan sát trong chốc lát về sau, liền đi ra phía trước cùng hắn bắt chuyện. Lão Trần ban đầu còn có một chút cảnh giác, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài trong tay cầm tiền bằng lúc, con mắt lập tức sáng lên. Hai vị bằng hữu, các ngươi là tới tìm ta chơi hai thanh sao? Chúng ta không phải tới tìm ngươi chơi hai thành, nhưng là chúng ta có thể giúp ngươi trả hết nợ tiền nợ đánh bạc. Lâm Tịch Tịch trực tiếp nói. Lão Trần nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Các ngươi là có ý gì? Ý của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết một ít về cái đó thần bí chuyện của tổ chức, chúng ta liền giúp ngươi trả hết nợ tiền nợ đánh bạc. Lộ Sài nói. Lão Trần nghe lời này về sau, trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng rung động đề nghị này, nhưng là lại có chút sợ sệt cái đó tổ chức thần bí. Lâm Tịch Tịch nhìn ra sự do dự của hắn, liền nhẹ nhàng cười cười. Lão Trần, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm. Chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ một ít về tổ chức đó thông tin mà thôi. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi biết tất cả, sau đó chúng ta thì sẽ giúp ngươi trả hết nợ tiền nợ đánh bạc, đồng thời bảo đảm an toàn của ngươi. Lão Trần nghe lời này về sau, trầm mặc một lát, sau đó cắn răng nói ra, tốt, ta nói cho các ngươi biết. Hắn uống một ngụm rượu, miệng đầy tiểu khí chính là nói, bọn hắn những người này rất là thần bí, bọn hắn không cùng những người khác như thế giật đồ, cũng không cần địa bàn, với lại bọn hắn mỗi lần xuất hiện lúc đều sẽ mất điện, thậm chí có chỗ tín hiệu hoàn toàn biến mất. Ta hoài nghi bọn hắn có nào đó thiết bị tiên tiến mới có thể làm đến loại chuyện này. Chương 330, may mắn còn sống sót Lão Trần. Chương 330, may mắn còn sống sót Lão Trần. Thiết bị tiên tiến. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoài nghi. Đúng, chính là loại đó có thể làm nhiều tín hiệu, thậm chí năng lực dừng cắt nguồn điện thiết bị. Lão Trần gật đầu một cái, vẻ mặt khẳng định nói. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, loại thiết bị này cũng không phải bình thường người có thể lấy được. Tổ chức đó đến cùng là cái gì địa vị, lại năng lực có kiểu này hàng cao cấp? Cái này ta cũng không biết. Bọn hắn làm việc rất bí ẩn, ta cũng chỉ là một lần tình cờ mới phát hiện bọn hắn tồn tại. Với lại ta cảm giác, bọn hắn hình như đang bày ra cái gì đại âm mưu. Lão Trần nói xong, trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Đại âm mưu? Lộ Sài nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lão Trần, ngươi có thể nói hay không nói được cụ thể một chút? Bọn hắn rốt cục đang bày ra cái gì? Lão Trần lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Nhưng mà ta cảm giác, bọn hắn hình như muốn khống chế tất cả phế thổ thành. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu bọn hắn thật sự có thể khống chế cả tòa thành thị hệ thống truyền tin cùng hệ thống điện lực, vậy bọn hắn muốn làm gì chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài nghe lời này, cũng rơi vào trầm tư. Lão Trần nói không sai, nếu tổ chức đó thật sự có loại năng lực này, như vậy bọn hắn muốn khống chế tất cả phế thổ thành xác thực không phải việc khó gì. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, địch nhân của bọn hắn có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lộ Sài có chút lo lắng hỏi nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn mới được a. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai. Chúng ta bây giờ đầu tiên cần phải làm là biết rõ ràng tổ chức đó tình huống cụ thể, bao gồm bọn hắn thành viên, mục đích của bọn hắn, cùng với bọn hắn rốt cục có bao nhiêu loại đó thiết bị tiên tiến. Có thể là chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết rõ ràng những tình huống này đâu. Lộ Sai nhíu mày, tổ chức đó tất nhiên bí ẩn như vậy, chắc hẳn sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tra được lai lịch của bọn hắn. Cái này sao, thì cần chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc. Lâm Tịch Tịch nói xong, nhìn về phía Lão Trần. Lão Trần, ngươi nếu biết tổ chức đó tồn tại, như vậy ngươi năng lực không có thể giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp, xem xét có thể hay không lấy tới một ít quan tại bọn hắn cụ thể thông tin. Lão Trần nghe lời này, lập tức lộ ra thần sắc khó khăn, cái này, ta chỉ sợ bất lực a, tổ chức đó người rất cảnh giác, ta trước đó cũng là một lần tình cờ mới phát hiện bọn hắn tồn tại. Nếu như ta tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Lâm Tịch Tịch nghe lời này, cũng không có ý tứ buông tha, Lão Trần, ta biết ngươi lo lắng an toàn của mình, nhưng mà ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết một ít có thể manh mối, chuyện còn lại thì giao cho chúng ta đi làm. Lão Trần nhìn Lâm Tịch Tịch ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi có chút dao động. Hắn biết mình thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc, nếu như không có người hỗ trợ, hắn chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ trả hết nợ. Mà bây giờ, trước mắt hai người kia tựa hồ là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Được rồi. Lão Trần do dự một lát sau, cuối cùng gật đầu một cái, ta ta có thể nói cho các ngươi biết một ít có thể manh mối, nhưng là các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Yên tâm đi, chúng ta hiểu rõ nên làm như thế nào. Lâm Tịch Tịch nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng biết mình đã thành công địa thuyết phục Lão Trần, tiếp xuống tới chính là thời điểm hành động. Thế là ba người liền bắt đầu bàn bạc dậy rồi kế hoạch hành động cụ thể. Bọn hắn quyết định trước theo Lão Trần cung cấp manh mối tới tay, sau đó lại căn cứ tình huống từng bước xâm nhập điều tra. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, hành sự cẩn thận lời nói, nhất định có thể để lộ cái đó tổ chức thần bí khuôn mặt thật, đồng thời thành công địa ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Trải qua một phen kỹ càng thảo luận về sau, ba người cuối cùng quyết định kế hoạch hành động. Bọn hắn quyết định trước do Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sai đi dò tra một chút Lão Trần cung cấp cái đó có thể nơi ở nó, sau đó lại căn cứ tình huống làm tiến một bước dự định. Mà Đao Ba thì lưu tại chỗ ở tiếp tục nghiên cứu cái đó tổ chức thần bí động tĩnh cùng mục đích, để tùy thời vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Cứ như vậy, ba người chia ra được bắt đầu chuyển động. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sai đi tới Lão Trần nói tới cái chỗ kia, một chỗ nhà kho ngầm bỏ hoang. Bọn hắn cẩn thận tiềm nhập vào trong, sợ đánh cỏ động rắn. Trong kho hàng đen kịt một màu, yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ tiếng hít thở đang vang vọng. Bọn hắn mở ra đèn tin bắt đầu bốn phía tìm tòi, hy vọng có thể tìm thấy một ít đầu mối lưu dụ. Nhưng mà bọn hắn lục soát khắp tất cả nhà kho lại không thu hoạch được gì, trừ ra đầy đất cho bụi cùng cũ nát hàng hóa bên ngoài không phát hiện chút gì. Nay để bọn hắn không khỏi có chút thất vọng cùng mệt mỏi, lẽ nào Lão Trần cung cấp manh mối là sai lầm sao? Vẫn là bọn hắn đã tới muộn, tổ chức đó đã rời đi trận địa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm yếu ớt theo nhà kho chỗ sâu truyền đến. Bọn hắn ngay lập tức cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một đạo ánh sáng yếu ớt từ nơi đó xuyên suốt ra đây. Bọn hắn cẩn thận đi tới, sợ kinh động đến đối phương. Khi bọn hắn đi đến chỗ gần lúc mới phát hiện nguyên lai chỗ nào có một đạo cửa bí mật giấu ở vách tường phía sau. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái đó tổ chức thần bí chỗ ẩn thân. Tiếp xuống bọn hắn cần phải làm là lặng lẽ chui vào đi, sau đó biết rõ ràng tổ chức đó tình huống cụ thể cùng mục đích. Bất quá bọn hắn cũng biết chuyện này vô cùng nguy hiểm, cho nên bọn hắn nhất định phải càng cẩn thận mới được. Bọn hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa bí mật đi vào, chỉ thấy bên trong là một hẹp dài lối đi hai bên đều là vách đá cứng rắn, chỉ có trên đỉnh đầu có một loạt ánh đèn lờ mờ tại chiếu sáng nhìn phía trước. Bọn hắn theo lối đi đi về phía trước một khoảng cách về sau phát hiện phía trước có một góc rẽ mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Bọn hắn ngay lập tức thả chậm bước chân, sợ bị đối phương phát hiện. Khi bọn hắn đi đến góc rẽ lúc, lặng lẽ thò đầu ra kiểm tra một hồi tình huống. Chỉ thấy phía trước có một cái rộng rãi đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày lấy các loại thiết bị tiên tiến cùng dụng cụ, mà tại giữa đại sảnh thì đứng một đám thân mặc trang phục màu đen người chính đang bận rộn địa thao tác những thiết bị này. Nhìn lên tới, bọn hắn đúng là cùng hắn tổ chức của hắn không giống nhau. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài lúc này đã xâm nhập đến bọn hắn nào đó cứ điểm bên trong, này đối với bọn hắn hai người mà nói, mức độ nguy hiểm rất cao. Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài trốn ở góc rẽ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị đám kia người áo đen phát hiện. Hai người bọn họ liếc nhau, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra làm sao bây giờ ý nghĩa. Lâm Tịch Tịch dùng miệng hình im lặng nói với Lộ Sài, ngươi trước ở lại chỗ này chằm chằm vào, ta về phía sau xem xét có hay không có những đầu mối khác. Lộ Sài gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Lâm Tịch Tịch lặng lẽ lui về sau, một mực thối lui đến cuối lối đi. Nàng phát hiện nơi này còn có một cái chi nhánh lối đi, không biết thông hướng nào. Nàng quyết định đi tìm hiểu ngọn ngành. Nàng theo chi nhánh lối đi đi lên phía trước, phát hiện nơi này đây vừa nãy kia cái lối đi càng thêm tối tăm, dường như đưa tay không thấy được năm ngón, với lại trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, hung đến nàng hơi kém nhịn không được nhảy mũi. Nàng cố nén khó chịu, tiếp tục đi lên phía trước. Đi rồi không bao xa, nàng đột nhiên nghe được một hồi trầm thấp tiếng quanh mình. Nàng trong lòng hơi động, bước nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, nàng đi tới một cái cự đại cơ cửa phòng. Nàng theo trong khe cửa đi đến xem xét, lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy cơ trong phòng bày đầy các loại nàng thấy đều chưa thấy qua dụng cụ thiết bị, chính đang phát ra tiếng oanh minh chính là những thiết bị này. Mà ở phòng máy một góc, còn ngồi mấy cái người áo đen, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý địa thao tác những thiết bị này. Lâm Tịch Tịch mừng thầm trong lòng, nhìn xem đến nơi này chính là cái đó tổ chức thần bí khu vực hải tâm. Nàng quyết định nhanh đi về nói cho Lộ Sài cái tin tức tốt này. Nàng cẩn thận về tới góc rẽ, đem nhìn thấy tình huống một năm một mười địa nói cho Lộ Sài, còn cố ý căn dặn hắn nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động, đợi nàng nghĩ cái sách lược vẹn toàn lại nói. Sau khi nghe xong Lộ Sài đã có chút ít kiềm chế không được, Tịch Tịch, ta xem chúng ta hay là thừa dịp hiện tại bọn hắn không chú ý, nhanh đi ra ngoài đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp báo cảnh sát, nhường cảnh sát đến thu thập bọn họ. Lâm Tịch Tịch trừng mắt liếc hắn một cái, người ngốc ca. Chúng ta bây giờ ra ngoài không phải đánh cỏ động rắn sao? Lại nói, chúng ta ngay cả bọn hắn đến cùng là cái gì tổ chức, có mục đích gì cũng không biết, sao báo cảnh sát ta? Cảnh sát hội tin tưởng chúng ta sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lộ Sài có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn thì biết mình vừa nay ý nghĩ có vài ngày trần, nhưng mà mắt thấy những kia thiết bị tiên tiến đang ở trước mắt, hắn thật sự là có chút không cam tâm cứ như vậy bỏ cuộc. Như vậy đi, chúng ta về trước đi tìm Lão Trần thương lượng một chút đối sách. Lâm Tịch Tịch trầm tư một lát sau nói, hắn nếu biết tổ chức này tồn tại, nói không chừng còn biết cái khác chuyện chúng ta không biết đấy. Được rồi, nghe ngươi. Lộ Sai gật đầu một cái, bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị bọn hắn phát hiện. Hai người lại lặng lẽ lui trở lại nhà kho bên ngoài, xác nhận không ai theo dõi sau đó mới yên tâm rời đi. Bọn hắn quyết định về trước đi tìm Lão Trần tốt tốt thương lượng một chút đối sách, sau đó lại cân nhắc một bước kế hoạch hành động. Về đến chỗ ở về sau, Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài đem tại Lao Trần chỗ nào nghe được tình huống cùng bọn hắn tại bên trong nhà kho phát hiện cũng nói cho Đào Ba.
Chương 331, có thành quả.
1. Chương 331, có thành quả.
1. Đào Ba sau khi nghe xong thì rơi vào trầm tư, nhìn tới tổ chức này xác thực không đơn giản a. Bọn hắn lại có thể có kiểu này thiết bị tiên tiến cùng kỹ thuật thủ đoạn đến quấy nhiều tín hiệu cùng dừng cắt nguồn điện, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.
Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì?
Lộ Sài có chút lo lắng hỏi nói, chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn tại trên địa bàn của chúng ta làm sằng làm bậy a.
Đương nhiên không thể.
Đao Ba chém đinh chặt sắt địa nói, bất quá chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải hào hào kế hoạch một chút mới được.
Hắn nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, Tịch Tịch, ngươi có ý nghĩ gì sao?
Lâm Tịch Tịch trầm tư một lát sau nói ra, ta cảm thấy chúng ta đầu tiên cần phải làm là biết rõ ràng tổ chức đó mục đích gì cùng kế hoạch, sau đó lại nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, tốt nhất có thể nhân tăng cũng lấy được, như vậy chúng ta mới có thể có đầy đủ bằng chứng đem bọn hắn đem ra công lý.
Không sai.
Đao Ba gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua muốn biết rõ bọn hắn mục đích gì cùng kế hoạch có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy à.
Chúng ta được tính toán cẩn thận bàn bạc mới được.
Ba người bắt đầu vây tại một chỗ bàn bạc dậy rồi kế hoạch hành động cụ thể, bọn hắn quyết định trước theo Lão Trần chỗ nào tới tay, xem xét có thể hay không lại từ trong miệng hắn moi ra một ít tin tức hữu dụng tới. Sau đó lại căn cứ tình huống thực tế chế định một kỹ càng kế hoạch hành động, phải dơ lên thành công. Trải qua một phen kỹ càng thảo luận về sau, ba người cuối cùng quyết định kế hoạch hành động, bọn hắn quyết định trước do Lâm Tịch Tịch đi dò xét một chút Lão Trần ý, sau đó lại căn cứ tình huống làm tiến một bước dự định, mà Lộ Sài cùng Đao Ba thì phụ trách ở trong bóng tối bảo hộ cùng trợ giúp Lâm Tịch Tịch. Cứ như vậy ba người chia ra được bắt đầu chuyển động. Trải qua một phen chắc trở về sau, Lâm Tịch Tịch cuối cùng từ Lao Trần chỗ nào đạt được một cái tin tức trọng yếu, cái đó tổ chức thần bí lại kế hoạch tại 3 ngày sau đối với phế thổ thành tiến hành một lần đại quy mô phá hoại hành động. Với lại bọn hắn còn dự định sử dụng những kia thiết bị tiên tiến đến khống chế cả tòa thành thị hệ thống truyền tin cùng hệ thống điện lực.
Sau khi lấy được tin tức này, ba người cũng cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ, bọn hắn quyết định dù thế nào cũng muốn ngăn cản cái này tổ chức thần bí điên cuồng kế hoạch. Cho nên bọn họ bắt đầu khẩn cấp địa chế định dậy rồi kế hoạch hành động, phải trong vòng 3 ngày tìm thấy cái đó tổ chức thần bí nơi ẩn náu, đồng thời đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nhưng mà, thời gian cấp bách, địch tình không rõ, bọn hắn có thể thành công hay không địa ngăn cản cái này tổ chức thần bí điên cuồng kế hoạch đâu. Đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Bọn hắn hiểu rõ những vật này có thể đối với mình rất có công dụng, bọn hắn thì không có tính toán tự mình động thủ. Thế là Lâm Tịch Tịch cùng Lộ Sài lui ra đây. Mà cái này Đao Ba muốn lần nữa tìm kiếm một phen, bị Lâm Tịch Tịch ngăn trở.
Đao Ba, ba người chúng ta không giải quyết được, với lại đồ vật trong này có thể có rất lớn công dụng. Chúng ta hay là nói với Sở Tà một câu, nghe một chút ý kiến của hắn.
Lâm Tịch Tịch nói.
Vậy ngươi liên hệ hắn đi.
Đao Ba nói đến.
Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, ngay lập tức bắt đầu liên hệ Sở Tà.
Chỉ chốc lát sau, Sở Tà bên ấy thì có hồi phục.
Uy, Tịch Tịch, tìm ta có chuyện gì?
Giọng Sở Tà theo trong máy bộ đàm truyền đến, mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức.
Lâm Tịch Tịch đem tình huống 1 năm 1 mười địa nói cho hắn, ngay cả cái đó tổ chức thần bí điên cuồng kế hoạch đều không lọt.
Sở Tà nghe xong, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, tổ chức này nghe tới xác thực khó giải quyết, chẳng qua các ngươi đừng quá xúc động, trước bảo đảm an toàn của mình.
Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm loạn.
Lâm Tịch Tịch trả lời, nhưng là chúng ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, những vật này có thể có tác dụng lớn, chúng ta có phải hay không nên nghĩ biện pháp bắt bọn nó đem tới tay.
Sở Tà cười cười, nói, các ngươi ngược lại là thông minh, không phí công ta đối với ngươi một phen tâm ý như vậy, các ngươi trước đừng đi động những thiết bị kia, đỡ phải đánh cỏ động rắn.
Ta sẽ phái người đi dọn tra một chút tổ chức này, xem xét có thể hay không tìm thấy bọn hắn nơi ở nó.
Một sáng có thông tin, chúng ta lại bàn bạc đối sách.
Tốt, nghe ngươi.
Lâm Tịch Tịch đứng tiếng nói.
Cúp máy thông tin về sau, Lâm Tịch Tịch đem Sở Tà ý nghĩa nói cho Đao Ba cùng Lộ Sài. Hai người cũng tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc Sở Tà là nơi này lão đại, kinh nghiệm so với bọn hắn phong giàu nhiều lắm.
Mấy ngày kế tiếp, ba người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đang âm thầm quan sát nhìn Lao Trần nhất cử nhất động, đồng thời thì đang đợi Sở Tà thông tin.
Trong thời gian này, bọn hắn thì phát hiện một ít khả nghi dấu hiệu, tỉ như có chút người lạ tấp nập không khớp phế thổ thành, còn có một số kỳ quái tín hiệu tại ban đêm xuất hiện.
Cuối cùng, tại ngày thứ ba lúc, Sở Tà chuyển đến thông tin.
Sở Tà chuẩn bị chính mình tự mình ra đây, nhưng mà hắn muốn để Đao Ba cùng Lộ Sài trở về căn cứ cần phải có người trấn thủ.
Ba người bọn hắn tiếp vào báo tin sau đó lập tức thì hồi căn cứ, bọn hắn thì đem Lão Trần mang theo trở về.
Kỳ thật bình thường tình huống không có trải qua Sở Tà đồng ý là không thể tùy tiện dẫn người đi bí mật của bọn hắn căn cứ. Nhưng mà lần này chính Lâm Tịch Tịch làm chủ trương, vì nàng nhìn thấy cái này Lão Trần đã không có cái gì giá trị lợi dụng, nhưng mà nàng lại không nghĩ vứt xuống hắn mặc kệ thì mang về cho hắn căn cứ.
Về đến căn cứ về sau, Sở Tà đã chờ ở nơi đó.
Hắn mắt sáng như đuốc, đảo qua ba người, cuối cùng rơi tại trên người Lão Trần, khẽ chau mày.
Tịch Tịch, đây là có chuyện gì?
Sở Tà mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc.
Lâm Tịch Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết mình thiện tự làm chủ mang Lão Trần bay về có thể chọc giận Sở Tà.
Nhưng nàng hay là cứng ngắc lấy ra đầu giải thích nói, Sở Tà, ta biết không có trải qua ngươi đồng ý không nên tùy tiện dẫn người quay về. Nhưng cái này Lão Trần đã không có giá trị lợi dụng, ta lại không nghĩ vứt xuống hắn mặc kệ, cho nên thì.
Sở Tà nghe xong, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Tịch Tịch, ngươi tốt bụng ta hiểu rồi. Nhưng nơi này là bí mật của chúng ta căn cứ, không thể tùy tiện nhường ngoại nhân bước vào.
Chẳng qua đã ngươi đã dẫn hắn hồi đến, vậy cứ như vậy đi.
Bản tiểu chương còn chưa xong,
xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nói xong, hắn chuyển hướng Lao Trần, giọng nói lạnh lùng nói, Lao Trần, ta biết ngươi đối với chúng ta còn có một số dấu diếm. Nhưng ngươi bây giờ đã không có đường lui, chỉ có hợp tác với chúng ta, mới có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Lao Trần bị sở tà khí thế chấn nhiếp, toàn thân run lên, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 331, có thành quả. 2, chương 331, có thành quả. 2, sở tà lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chuyển hướng ba người nói, hiện tại, chúng ta tới thảo luận cái đó thần bí chuyện của tổ chức đi. Ta đã phái người đi đã điều tra, nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ba người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu bàn bạc đối sách. Lâm Tịch Tịch đem theo Lão Trần chỗ nào lấy được thông tin nói cho Sở Tà, bao gồm bọn hắn phá hoại kế hoạch cùng khống chế thông tin, hệ thống điện lực thiết bị. Sở Tà nghe xong, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nói: Tổ chức này xác thực khó giải quyết, nhưng chúng ta thì không phải là không có cách đối phó bọn hắn. Chỉ cần tìm được bọn hắn nơi ở nó, chúng ta có thể dơ lên phá hủy bọn hắn. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lộ Sai hỏi. Sở Tà trầm tư một hồi, nói: Chúng ta được tăng cường căn cứ phòng thủ, phòng ngừa bọn hắn thừa cơ đánh lén. Đồng thời, ta sẽ tiếp tục phái người điều tra hành tung của bọn hắn. Một sáng có thông tin, chúng ta thì ngay lập tức hành động. Tốt. Ba người cùng kêu lên đáp. Mấy ngày kế tiếp, căn cứ bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Sở Tà tăng cường phòng thủ, đồng thời thì phái ra nhiều hơn nữa nhân viên đi điều tra cái đó tổ chức thần bí. Mà Lao Trần thì bị nhốt lại, do chuyên gia trông coi, chờ đợi tiến một bước thẩm vấn. Lâm Tịch Tịch, Lộ Sai cùng Đao Ba thì bận tối mày tối mặt, bọn hắn không chỉ muốn hiệp trợ phòng thủ căn cứ, còn muốn thường xuyên chú ý điều tra tiến triển. Mặc dù thời gian cấp bách, địch tình không rõ, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, cũng bởi vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực. Cuối cùng, tại ngày thứ 5 lúc, điều tra có tiến triển to lớn. Sở Ta nhận được thông tin, nói đã tìm được cái đó tổ chức thần bí nơi ở nó, một tòa ở vào phế thổ thành biên giới nhà kho bỏ hoang. Sở Ta ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người, bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động. Hành động lần này, chúng ta muốn dơ lên thành công, không thể có mảy may sai lầm. Sở Ta trầm giọng nói, Đao Ba lưu thủ, Lão Thái cùng A Minh, hai người các ngươi phụ trách chui vào nhà kho, thăm dò tình huống bên trong. Tịch Tịch, ngươi phụ trách bên ngoài tiếp ứng, một sáng có tình huống, ngay lập tức cho chúng tôi biết. Đúng. Ba người cùng kêu lên đáp. Rất nhanh, bọn hắn thì chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu hành động. Hành động lần này, Sở Ta mục đích không phải là vì tiêu diệt kia tổ chức thần bí, mục tiêu của hắn là bọn hắn những kia tình vi thiết bị. Hắn cảm thấy nếu thứ này năng lực áp chế tất cả phế thổ tín hiệu, vậy nói rõ thứ này xác thực có vô cùng chỗ lợi hại. Sở Ta vung tay lên, mọi người ngay lập tức hành động. A Minh cùng Lão Thái rón rén tiềm nhập tòa kia nhà kho bảo hàng, bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, mỗi một bước cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí. Trong kho hàng một mảnh đen kịt, hai người lục lọi đi tới, lỗ tai dựng thẳng lên cao, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, A Minh kéo lại Lão Thái, chỉ về đằng trước một cái góc, chỗ nào mơ hồ chuyển đến một ít tiếng vang. Có tình huống. A Minh thấp giọng nói đạo Lão Thái gật đầu một cái, hai người chậm rãi đến gần rồi kia nơi hẻo lánh. Bọn hắn trốn ở một cũ nát kệ hàng phía sau, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến phía trước tình huống. Chỉ thấy mấy thân ảnh chính đang bận rộn, tựa hồ tại điều chỉnh thử nhìn một ít thiết bị. Nhìn xem đến đây chính là bọn họ hang ổ. Lão Thái thấp giọng nói đạo A Minh gật đầu một cái, nói, không sai, những thiết bị này nhìn lên tới cũng rất tân tiến, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt bọn nó đem tới tay. Hai người thương lượng một chút, quyết định chia ra hành động. A Minh phụ trách tiếp tục quan sát tình huống, Lão Thái thì lặng lẽ đi tìm những thiết bị kia công tác điều khiển. Lão Thái cẩn thận vòng qua những kia bận rộn thân ảnh, rốt cuộc tìm được một nhìn như khống chế tất cả nhà kho thiết bị đài điều khiển. Hắn nín thở, nhẹ nhàng nhấn xuống mấy cái nút. Đột nhiên, tất cả nhà kho đèn chỉ riêng phát sáng lên, những kia bận rộn thân ảnh ngay lập tức dừng lại, nhìn chung quanh. A Minh thấy thế, vội vàng tránh về kệ hàng phía sau. Có chuyện gì vậy? Một thanh âm vang lên. Không biết, hình như có người động chúng ta thiết bị. Một thanh âm khác hồi đáp. Lão Thái căng thẳng trong lòng, hiểu rõ bọn hắn đã bại lộ. Hắn nhanh chóng nhấn xuống một khẩn cấp nút cơ lọ sơ, tất cả nhà kho ánh đèn lần nữa dập tắt. Nhanh, đi xem là chuyện gì xảy ra. Một thanh âm hô. Lão Thái cùng A Minh biết không thể lại tiếp tục ở lại, bọn hắn ngay lập tức hướng phía phương hướng lối ra chạy tới. Trên đường đi, bọn hắn tránh né lấy những kia truy người tới, thật không dễ dàng mới chạy tới nhà kho bên ngoài. Hai người thở hồng hộc về tới căn cứ, hướng Sở Tà báo cáo tình huống. Sở Tà nghe xong, cau mày, nói, nhìn tới tổ chức này xác thực không đơn giản, bọn hắn đã có chỗ cảnh giác. Chẳng qua không sao, chúng ta còn có cơ hội. A Minh, Lão Thái, các ngươi khổ cực, trước nghỉ ngơi một chút. Hai người gật đầu một cái, lùi sang một bên. Sở Tà thì bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Hắn hiểu rõ, muốn dự đoán được những thiết bị kia, nhất định phải có càng kín đáo kế hoạch mới được. Cùng lúc đó, cái đó tổ chức thần bí thì bắt đầu bọn hắn phản kích. Bọn hắn phái ra nhiều hơn nữa nhân viên đi tìm Sở Tà trụ sở của bọn hắn, cố gắng tìm thấy cũng phá hủy nó. Mà Sở Tà bọn hắn thì tăng cường căn cứ phòng thủ, đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Cứ như vậy, hai bên lâm vào một hồi kịch liệt đọ sức bên trong. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có quên hắn dự tính ban đầu, đạt được những thiết bị kia. Hắn hiểu rõ, chỉ có chiếm được những thiết bị kia, bọn hắn mới có thể tại cái này phế thổ thượng tốt hơn địa sinh tồn được. Thế là, hắn tiếp tục phái người đi điều tra cái đó tổ chức thần bí động tĩnh, đồng thời thì bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá giải những thiết bị kia hệ thống điều khiển. Hắn hiểu rõ, đây là một hồi đánh lâu dài, bọn hắn nhất định phải có kiên nhẫn cùng nghị lực mới được. Sở Tà, lần này chúng ta ra đây, thì mang theo 3 đến 5 ngày tiếp tế, chúng ta không có quá nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này nha. Lão Thái nói, Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị.
Sở Tà nói đến.
Cái gì chuẩn bị?
Nguyên lai Sở Tà, ở trong thành có 10 cái cứ điểm, những thứ này tuyệt điểm chỉ có chính mình hiểu rõ, bọn chúng tồn tại có 3 cái mục đích, đầu tiên là dò hỏi tình báo, thứ hai là chứa được một ít khẩn cấp vật tư, thứ ba chính là tạm thời tránh hiểm.
Chương 332, Mục Tiểu Phong dở hơi yêu cầu.
Chương 332, Mục Tiểu Phong dở hơi yêu cầu.
Sở Tà hơi cười một chút, nói, lão thái, ngươi cùng ta đã nhiều năm như vậy, còn không biết ta Sở Tà phong cách hành sự sao? Tại phế thổ thành, ta sớm đã bày ra thiên la địa võng. Nay 10 cái cứ điểm, dường như là ánh mắt của ta cùng lỗ thai, thời khắc giám thị lấy trong thành nhất cử nhất động. Lão thái nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kính nghệ. Hắn gật đầu một cái, nói, Sở Tà, ngươi thực sự làm mưu tính sâu xa.
Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?
Sở Tà trầm tư một hồi, nói, đầu tiên, chúng ta muốn bảo đảm căn cứ an toàn. Cái đó tổ chức thần bí tất nhiên đã bắt đầu phản kích, nói rõ bọn hắn đã nhận ra động tác của chúng ta. Do đó, tăng cường phòng thủ là nhiệm vụ thiết yếu. Sau đó, ta sẽ phái ra nhiều hơn nữa nhân viên đi điều tra bọn hắn động tĩnh, đồng thời tiếp tục nghiên cứu những thiết bị kia hệ thống điều khiển. Chỉ cần chúng ta nắm giữ quyền khống chế, có thể tùy thời chặn đứt truyền tin của bọn hắn cùng hệ thống điện lực, để bọn hắn thúc thủ vô sách.
Lão thái nghe xong, trong mắt lóe ra chỉ riêng mang, nói, tốt.
Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc.
Bất quá, chúng ta thật sự muốn từ bỏ hành động lần này sao?
Những thiết bị kia đối với chúng ta ý nghĩa có thể là không như bình thường a.
Sở Tà lắc đầu, nói, bỏ cuộc.
Ta Sở Tà nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn từ bỏ.
Nhưng mà, chúng ta không thể mù quáng hành động.
Hành động lần này mặc dù thất bại, nhưng chúng ta còn có biện pháp khác.
Chỉ cần chúng ta gìn giữ kiên nhẫn cùng nghị lực, một ngày nào đó sẽ có được những thiết bị kia.
Lão thái nghe xong, nghi ngờ trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa.
Hắn hiểu rõ, đi theo Sở Tà thì nhất định có thể đi ra một cái thuộc về mình đường.
Mấy ngày kế tiếp, Sở Tà quả nhiên tăng cường căn cứ phòng thủ, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa nhân viên đi điều tra cái đó tổ chức thần bí động tĩnh. Mà Lão thái cùng A Minh cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu những thiết bị kia hệ thống điều khiển, hy vọng có thể tìm thấy phương pháp phá giải.
Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ.
Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có kiên trì mới có thể thành công.
Mà cái đó tổ chức thần bí cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tiếp tục phái ra nhân viên đi tìm Sở Tà trụ sở của bọn hắn, cố gắng tìm thấy cũng phá hủy nó.
Nhưng mà, bởi vì Sở Tà chặt chẽ phòng thủ, bọn hắn luôn luôn không có tìm được cơ hội.
Cứ như vậy, hai bên lâm vào một hồi kịch liệt đọ sức bên trong.
Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Sở Tà bọn hắn dần dần nắm giữ một ít về cái đó tổ chức thần bí tình báo.
Nguyên lai, tổ chức này cũng không phải phế thổ thành quê hương thế lực, mà là từ bên ngoài tới.
Mục đích của bọn hắn chính là muốn khống chế tất cả phế thổ thành, từ đó nắm giữ nơi này tài nguyên.
Biết được tin tức này về sau, Sở Tà trong lòng càng thêm kiên định muốn lấy được những thiết bị kia quyết tâm.
Mục Tiểu Phong, ngươi nói, có hay không có một loại khả năng, bọn hắn mới là phế thổ mạnh nhất tình báo điện thoại di động cơ cấu?
Lần này Sở Tà còn mang theo một người khác, người này chính là Mục Tiểu Phong, hắn sở dĩ hội đi theo đám bọn hắn, cũng là bởi vì Sở Tà biết mình nhận biết còn không giải quyết được bọn hắn tìm thấy những thiết bị kia, nhưng mà Mục Tiểu Phong thì không giống nhau, hắn một mực là phương diện này đỉnh tiêm người trong nghề.
Sở Tà đứng ở căn cứ trong phòng chỉ huy, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tình báo trong tay tài liệu. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Mục Tiểu Phong, trên mặt lộ ra một tia thâm thúy nụ cười.
Mục Tiểu Phong, ngươi cái tên này bình thường không lên tiếng, nhưng trong bụng đều là ý kiến hay a.
Sở Tà trêu ghẹo nói, ngươi nói, bọn hắn có phải hay không là phế thổ thành mạnh nhất tình báo thu thập cơ cấu?
Mục Tiểu Phong nhẹ khẽ đẩy thôi trên sống mũi kính mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang.
Hắn trầm giọng nói, từ trước mắt tình báo đến xem, bọn hắn hành động xác thực rất bí ẩn lại hiệu suất cao, có thể trong khoảng thời gian ngắn điều động hàng loạt nhân viên tiến hành phản kích, đây cũng không phải bình thường tổ chức có thể làm đến.
Với lại, mục tiêu của bọn hắn dường như rất rõ ràng, chính là muốn khống chế phế thổ thành tài nguyên.
Sở Tà tiếp lời, cau mày, nếu như chúng ta có thể nắm giữ tình báo của bọn hắn mạng, kia đối với chúng ta mà nói chính là một cái ưu thế thật lớn.
Mục Tiểu Phong gật đầu một cái, nói, không sai, tình báo là chiến tranh con mắt.
Nếu như chúng ta có thể phá giải truyền tin của bọn hắn hệ thống, có thể thì có thể tìm tới bọn hắn nơi ở nó, dơ lên đem bọn hắn phá hủy.
Sở Tà trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, hắn vô vô Mục Tiểu Phong bả bay, nói, tốt,
vậy liền giao cho ngươi,
ta tin tưởng năng lực của ngươi, nhất định có thể tìm thấy điểm đột phá.
Mục Tiểu Phong hơi cười một chút, nói, yên tâm, giao cho ta đi.
Trong những ngày kế tiếp, Mục Tiểu Phong liền quá chú tâm đầu nhập vào đối với cái đó tổ chức thần bí mạng lưới tình báo trong nghiên cứu. Hắn ngày đêm không ngớt địa phân tích các loại số liệu cùng thông tin, cố gắng tìm thấy một tia manh mối.
Mà Sở Tà cũng không có nhàn rỗi, hắn tăng cường căn cứ phòng thủ, đồng thời phái ra nhiều hơn nữa nhân viên đi điều tra cái đó tổ chức thần bí động tĩnh.
Giữa song phương đọ sức càng thêm kịch liệt, nhưng người nào cũng không có chiếm được tiện nghi.
Mãi cho đến một ngày, Mục Tiểu Phong đột nhiên tìm được rồi Sở Tà, trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn nụ cười.
Sở Tà, ta tìm được rồi.
Hắn hưng phấn mà hô nói, truyền tin của bọn hắn hệ thống có một cái lỗ thủng, ta có thể lợi dụng chỗ sơ hở này bước vào bọn hắn mạng, thu hoạch tình báo của bọn hắn.
Sở Tà nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng.
Hắn ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị triển khai hành động.
Tại Mục Tiểu Phong dẫn đầu xuống, bọn hắn thành công địa tiến nhập cái đó tổ chức thần bí mạng truyền thông.
Bọn hắn thu hoạch hàng loạt tình báo, bao gồm thành viên của cái tổ chức kia danh sách, kế hoạch hành động cùng với nơi ở nó.
Có những tin tình báo này, Sở Tà bọn hắn ngay lập tức triển khai phản kích.
Bọn hắn đầu tiên là dơ lên phá hủy tổ chức đó mấy cái trọng yếu cứ điểm, sau đó lại phái ra nhân viên đi bắt những kia thành viên. Tiểu Phong, ngươi thật giỏi, lần này ngươi lập công đầu, trở về ban thưởng ngươi một chút.
Tiền, ta không muốn, không có ý nghĩa, lại nhiều tiền, tại làm hạ cũng không có tác dụng gì.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Vậy ngươi muốn cái gì?
Ta nghĩ, ta nhớ ngươi đáp ứng ta một sự kiện.
Sự tình gì?
Cho phép ta ở căn cứ làm bạn gái.
Thôi đi, tiểu tử ngươi nghĩ cái gì đâu, coi trọng người nào đây là.
Sở Tà cũng không nghĩ tới tiểu tử này hội đưa ra yêu cầu như vậy.
Sở Tà nghe xong một Tiểu Phong lời này, lập tức vui vẻ, hắn nhịn không được trêu ghẹo nói, nha, Tiểu Phong ngươi đây là xuân tâm nộn nạo à?
Coi trọng cô nương nào? Cùng ca nói một chút, ca giúp ngươi tham mưu một chút.
Một Tiểu Phong bị hắn tiểu nói này, mặt bên trên lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ấp úng điệu nói, kỳ thực
thì không có gì, chính là trong căn cứ có một cô nương, ta nghĩ nàng rất tốt, muốn theo nàng kết giao xem xét.
Ồ, là cô nương nào a?
Có thể vào chúng ta Tiểu Phong pháp nhãn, khẳng định là cái tiểu mỹ nhân a.
Sở Tà trêu ghẹo nói.
Một Tiểu Phong bị hắn hỏi lên như vậy, trên mặt càng là hơn đỏ đến tượng quả táo chín, hắn ấp úng điệu hồi lâu nói không ra lời.
Sở Tà thấy thế, thì không còn trêu chọc hắn, hắn nghiêm túc nói, Tiểu Phong à, đàm bạn gái là chuyện tốt, ca ủng hộ ngươi.
Bất quá, ngươi được nhớ kỹ, chúng ta hiện tại là tại Phế Thổ Thành, nơi này còn không phải thế sao địa phương an toàn là gì.
Ngươi được bảo vệ tốt chính mình, thì muốn bảo vệ tốt cái cô nương kia.
Một Tiểu Phong gật đầu một cái, nói, ta biết, ta hiểu rồi.
Sở Tà vô bờ vai của hắn, nói, tốt, kia chuyện này quyết định như vậy đi.
Ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, tìm cơ hội thích hợp cùng cái cô nương kia thổ lộ đi.
Một Tiểu Phong cảm kích nhìn Sở Tà, nói, cảm ơn ngươi, Sở Tà ca.
Sở Tà khoát qua tay, nói, không có gì, đều là huynh đệ, nên.
Sở Tà hiểu rõ, bọn hắn chỉ là thu được tổ chức này mạng bên trong cực một số nhỏ thiết bị, nhưng mà những thiết bị này đầy đủ bọn hắn tại tình báo thu thập bên trong đạt được trọng đại đột phá.
Bọn hắn đem những vật kia vận trở về căn cứ.
Lưu tiến sĩ nhìn thấy cái này đống thứ gì đó lập tức thì hứng thú.
Sở Tà, ngươi cái này không có suy nghĩ, có đồ tốt giấu giếm ta.
Lưu tiến sĩ nói đến,
ta thì không có tính toán giấu giếm ngươi, này không định để ngươi giúp ta nghiên cứu một chút, đây là vật gì?
Thứ này thế nhưng lão cổ đồng, chẳng qua đặt ở hiện tại, cũng là vô địch tồn tại.
Nghe đến nơi này, Sở Tà cũng là bối rối, cái này làm sao có khả năng là lão cổ đồng đâu?
Chương 333, Sở Phong rốt cục đang làm cái gì?
Một, chương 333, Sở Phong rốt cục đang làm cái gì?
Một, lão cổ đồng.
Lưu tiến sĩ, ngươi trêu chọc ta chơi đâu?
Những vật này nhìn lên tới thế nhưng tràn đầy công nghệ tiên tiến a.
Sở Tà vẻ mặt không thể tin, trợn to mắt nhìn kia một đống thiết bị.
Lưu tiến sĩ nhẹ khẽ đẩy thôi kính mắt, trên mặt lộ ra một tia xảo quyệt mỉm cười.
Sở Tà a, ngươi đây liền không hiểu được.
Những thiết bị này, mặc dù bề ngoài nhìn lên tới ngăn nắp xinh đẹp, nhưng chúng nó nội hạch, thế nhưng vài thập niên trước lão kỹ thuật.
Đương nhiên, khi đó kỹ thuật và hôm nay nhìn tới, vẫn như cũ không dùng kinh thường.
Ngươi nhìn xem cái này tiếp lời, kiểu này đời cũ kết nối cách thức, hiện tại đã rất ít gặp, dường như những kia kinh điển xe cũ, mặc dù niên đại xa xưa, nhưng hiệu suất cùng mị lực vẫn như cũ không giảm làm năm.
Sở Tà nghi ngờ xích lại gần nhìn một chút, quả nhiên phát hiện một ít tiếp lời cùng hiện tại thông dụng không cùng một dạng, phản phất là phụ đuổi đã lâu ký ức bị tỉnh lại. Hắn nhíu nhíu mày, kia những vật này bây giờ còn có thể phát huy được tác dụng sao?
Đương nhiên có thể dùng.
Lưu tiến sĩ trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, dường như là tiểu hài tử phát hiện bảo tàng một dạng, chỉ phải cho ta chút thời gian để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút.
Nói không chừng chúng ta năng lực thông qua những thứ này lão cổ đồng đào móc bước phát triển mới bảo tàng tới.
Sở Tà nghe xong gật đầu một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong.
Được, Lưu tiến sĩ, kia phải xem ngươi rồi.
Có gì cần, cứ mở miệng, ta toàn lực ủng hộ.
Mấy ngày kế tiếp, Lưu tiến sĩ giống như biến mất tại cái đó tràn ngập thần bí thiết bị trong phòng thí nghiệm, mà Sở Tà thì tiếp tục hắn bố cục, hai người riêng phần mình bận rộn, lại đều lòng mang cùng một mục tiêu.
Vài ngày sau, Lưu tiến sĩ kích động tìm thấy Sở Tà, giống như phát hiện đại lục mới bình thường.
Sở Tà, nhanh đi theo ta.
Sở Tà đi theo Lưu tiến sĩ vội vã địa đi vào phòng thí nghiệm, chỉ thấy Lưu tiến sĩ chỉ vào một cái màn ảnh, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu hưng phấn.
Ngươi nhìn xem, ta đã thành công phá giải những thiết bị này hạch tâm hệ thống.
Đây quả thực là một tình báo bảo khố.
Sở Tà xích lại gần xem xét, trên màn hình lít nha lít nhít số liệu cùng mật mã nhường hắn hoa mắt, mặc dù nhìn xem không hiểu nhiều, nhưng hắn có thể cảm nhận được những tin tức này tầm quan trọng.
Lưu tiến sĩ, đây đều là...
Không sai, đây đều là cái đó tổ chức thần bí vài chục năm nay tình báo thu thập ghi chép.
Lưu tiến sĩ kích động nói, có những thứ này, chúng ta có thể càng xâm nhập thêm hiểu rõ bọn hắn hành động hình thức cùng kế hoạch, đây quả thực là cho chúng ta tiếp xuống hành động lượng thân định chế hướng dẫn đồ.
Sở Tà nghe xong vui mừng quá đỗi, thật tốt quá.
Lưu tiến sĩ, ngươi thật là chúng ta quý nhân.
Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?
Lưu tiến sĩ hít sâu một hơi, nhường tâm tình kích động hơi bình phục một ít.
Đầu tiên, chúng ta cần đối với mấy cái này số liệu tiến hành kỹ càng phân tích cùng sàng chọn, tìm ra đối với chúng ta tin tức hữu dụng.
Sau đó căn cứ những tin tức này, chúng ta có thể chế định ra càng thêm chính xác kế hoạch cùng sách lược, dường như là thợ săn truy tung con mồi mở dạng, từng bước một tới gần bọn hắn hạch tâm.
Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Lưu tiến sĩ giống như biến thành tình báo thám tử, cùng nhau đối với mấy cái này số liệu tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng phân tích.
Bọn hắn phát hiện rất nhiều về cái đó tổ chức thần bí bí mật, bao gồm tổ chức của bọn hắn kết cấu, nhân viên phối trí, kế hoạch hành động và chờ, giống như từng tầng mở ra tổ chức này khăn che mặt bí ẩn. Tại một lần ngoài ý muốn hành động bên trong, bọn hắn còn cứu một bị tổ chức đó cầm tù thiếu nữ, Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt là tổ chức đó dùng để tiến hành thí nghiệm thân thể đối tượng một trong, nàng vì không thể chịu đựng được thí nghiệm tra tấn mà cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng bị tổ chức đó cầm tù. Sở ta bọn hắn như là kỵ sĩ bình thường, anh dũng đem Tiểu Nguyệt từ trong bóng tối giải cứu ra, đưa nàng mang về căn cứ. Tiểu Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt, nàng chủ động đưa ra muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng cái đó tà ác tổ chức thần bí. Sở ta nhìn Tiểu Nguyệt cặp kia kiên định đôi mắt, thật sâu cảm nhận được quyết tâm của nàng cùng dũng khí, chào mừng sự gia nhập của ngươi, Tiểu Nguyệt. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, tin tưởng chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Theo Tiểu Nguyệt đám người gia nhập, cùng với Lưu tiến sĩ đối với thiết bị nghiên cứu dần dần xâm nhập, sở ta bọn hắn thực lực như là như vết dầu loang càng ngày càng mạnh. Mà cái đó tổ chức thần bí tại liên tiếp đả kích xuống bắt đầu có vẻ lực bất tòng tâm, bọn hắn bắt đầu hoài nghi nội bộ xuất hiện phản đồ, nhưng thủy chung tìm không thấy chứng cứ xác thực, giống như lâm vào một trong màn sương mù. Giữa song phương đọ sức như hỏa như đồ triển khai, phế thổ thành vùng trời tràn ngập một loại căng thẳng mà nguy hiểm bầu không khí. Nhưng bất kể kết quả làm sao, sở tạ bọn hắn cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất, bọn hắn quyết tâm cùng cái đó tổ chức thần bí chống lại rốt cục, mãi đến khi chính nghĩa thắng lợi cuối cùng nhất một khắc này. Tại thời gian dài thăm dò cùng truy tung về sau, sở tạ bọn hắn cuối cùng khóa chặt cái đó tổ chức thần bí tổng bộ chỗ. Đang hành động trước đó, sở tạ muốn từ Tiểu Nguyệt trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ thì là chúng ta đoàn đội thành viên, ngươi có cái gì ngươi thì muốn nói cho ta biết, đừng có giấu giếm, ta muốn biết cái này tổ chức thần bí rốt cục lai lịch gì. Cái này, ta thì không rõ ràng lắm, nhưng mà ta biết bọn hắn phía sau có cái cự đại tài lực chèo chống. Ngươi là nói, bọn hắn phía sau, có người ủng hộ bọn hắn, vẫn là vô cùng người có tiền. Tối thiểu nhất là người có thực lực. Tiểu Nguyệt nói, vậy ngươi nói một chút cảm giác của ngươi, ủng hộ bọn hắn người, rốt cuộc là ai? Cụ thể người nào, ta không biết, nhưng mà ta thỉnh thoảng nghe đến một câu như vậy, có người nói tới một người. Là ai? Sở Phong. Sở Tà nghe được tên này, lập tức như là lớn điểm giống nhau. Chương 333, Sở Phong rốt cục đang làm cái gì? 2. Chương 333, Sở Phong rốt cục đang làm cái gì? 2. Này không phải là của mình, cái đó cái gọi là ca ca mà. Sở Phong. Ngươi xác định không nghe lầm. Sở Tà cao mày, tên này với hắn mà nói quá quen thuộc đến nhường hắn có chút tâm loạn như ma. Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, ta xác định, ta chính thai nghe được. Mặc dù chỉ là nói tới một lần, nhưng tên này ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Sở Tà hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Nếu Sở Phong thật cùng cái này tổ chức thần bí có quan hệ, kia đây hết thệ thì càng biến đổi thêm phức tạp. Hắn không khỏi bắt đầu nhớ lại cùng Sở Phong quá khứ, mặc dù bọn hắn cũng không phải thân huynh đệ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Sở Phong một mực là trong lòng hắn tấm gương. Tiểu Nguyệt, ngươi còn biết về tổ chức này cái khác thông tin sao? Sở Tà cố gắng từ nhỏ nguyện chỗ nào thu hoạch nhiều đầu mối hơn. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc, nói, ta chỉ biết là bọn hắn đang tiến hành một ít phi pháp thí nghiệm, tựa hồ là về sinh vật cùng dược vật. Ta bị cầm tù lúc, đã nghe qua một ít bọn họ đối thoại, bọn hắn tựa hồ tại tìm cái gì chìa khóa nói muốn mở ra cái gì thế giới mới. Thế giới mới? Chìa khóa? Sở Tà cảm thấy một hồi không hiểu hàm ý những thứ này từ ngữ nhường hắn nghĩ tới phim khoa học viễn tưởng bên trong tình tiết, lẽ nào tổ chức này thật sự đang tiến hành cái gì điên cuồng kế hoạch sao? Đúng, ta cũng vậy thỉnh thoảng nghe đến. Bọn hắn nói được vô cùng mịt mờ, ta thì không hiểu nhiều lắm. Tiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Tà trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy, "Tốt, ta biết rồi. Những tin tức này đối với chúng ta rất có ích lợi, cảm ơn ngươi Tiểu Nguyệt." Tiểu Nguyệt hơi cười một chút, "Không cần khách khí, ta cũng vậy cái đoàn đội này một thành viên nha." Sở Tà gật đầu một cái, nhưng sau quay người rời đi phòng thí nghiệm. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa những tin tức này, nhất là về Sở Phong bộ phận. Nếu Sở Phong thật cùng tổ chức này có liên quan, vậy hắn nhất định phải lại lần nữa xem kỹ cái này đã từng huynh đệ. Mấy ngày kế tiếp trong, Sở Tà một mực tự hỏi vấn đề này. Hắn quyết định trước âm thầm điều tra Sở Phong hành tung cùng bối cảnh, xem xét có thể hay không tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Đồng thời, hắn cũng không có thả lỏng đối với tổ chức thần bí truy tung cùng đả kích. Tại một lần hành động bên trong, bọn hắn thành công địa giải cứu một nhóm bị tổ chức thần bí bắt cóc con tin, cũng thu hoạch một chút tình báo quan trọng. Những tin tình báo này biểu hiện, tổ chức thần bí đúng là tiến hành một hạng tên là thế giới mới kế hoạch bí mật thí nghiệm, mà thí nghiệm mấu chốt ngay tại ở cái kia thanh thần bí chìa khóa. Sở Tà ý thức được, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy cái này chìa khóa mới có thể ngăn cản tổ chức thần bí điên cuồng kế hoạch. Kỳ thực Sở Tà cũng biết, chính mình có thể tại một số phương diện không bằng cái này ca ca Sở Phong linh hoạt, đặc biệt tại chuyện bí ẩn phía trên. Tăng thêm hắn là Sở gia chính thống người thừa kế, nhiều khi trên tay hắn tài nguyên đều là Sở gia tốt nhất tài nguyên. Sở Tà ngồi ở trong căn phòng mờ tối, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cau mày. Hắn hiểu rõ, lần này đối mặt không mẹn mẹn là cái đó tổ chức thần bí, còn có chính mình ca ca Sở Phong. Sở Phong a Sở Phong, ngươi rốt cục muốn làm gì? Sở Tà tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, cửa bị nhẹ nhàng gõ. Sở Tà ngẩng đầu, thấy là Tiểu Nguyệt đứng ngoài cửa. Sở Tà, ngươi còn tốt chứ? Ta nhìn xem một mình ngươi ở chỗ này ngồi rất lâu. Tiểu Nguyệt quan tâm hỏi. Sở Tà khẽ khẽ thở dài, không sao, thì là có chút chuyện phiền lòng. Tiểu Nguyệt đi đến, ngồi ở Sở Tà bên cạnh, là về Sở Phong sự việc sao? Sở Tà gật đầu một cái, đúng vậy à, ta không ngờ rằng hắn sẽ cùng tổ chức này có liên quan. Cái này khiến ta cảm thấy vô cùng bối rối. Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó nói, Sở Tà, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Sở Phong trong lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi hiện tại lại biến thành như vậy? Sở Tà dừng một chút, giống như lâm vào hồi ức, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng tình cảm một thằng rất tốt. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, chúng ta dần dần đi lên con đường khác. Hắn lựa chọn kế thừa sự nghiệp của gia tộc, mà ta thì lựa chọn con đường của mình. Dần dần, chúng ta trong đó liên hệ thì ít, cho tới bây giờ. Tiểu Nguyệt nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thì ra là thế. Vậy ngươi định làm như thế nào? Sở ta hít sâu một hơi, ta trước hết tra rõ ràng hắn cùng tổ chức này quan hệ đến đáy sâu bao nhiêu. Nếu hắn thật sự phản bội chúng ta, vậy ta sẽ đích thân đưa hắn đem ra công lý. Tiểu Nguyệt nhìn Sở ta ánh mắt kiên định, hiểu rõ hắn đã làm tốt quyết định, kia ngươi cần ta làm cái gì? Sở ta hơi cười một chút, ngươi thì tiếp tục cùng tiểu đội cùng nhau phá giải tổ chức bí mật, đồng thời lưu ý Sở Phong động thái. Một sáng có bất luận phát hiện gì, ngay lập tức nói cho ta biết. Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, không sao hết, giao cho ta. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Tiểu Nguyệt phân công hợp tác, một phương diện tiếp tục truy tung tổ chức thần bí hành tung cùng thế giới mới kế hoạch tiến triển, mặt khác âm thầm điều tra Sở Phong bối cảnh cùng hành tung. Trải qua một loạt điều tra cùng truy tung, bọn hắn phát hiện Sở Phong xác thực cùng tổ chức thần bí có vô số liên hệ. Với lại địa vị của hắn dường như còn không thấp, thường xuyên dự họp tổ chức hội nghị bí mật. Cái này khiến Sở Tà cảm thấy 10 phần kinh ngạc cùng thất vọng, nhưng hắn thì đã hiểu hiện tại còn không phải ngã bài lúc, nhất định phải chờ đợi thời cơ chín muồi lại hành động. Cuối cùng có một ngày bọn hắn biết được tổ chức thần bí sẽ tại một nhà kho ngầm bỏ hoang tiến hành một hạng quan trọng giao dịch. Sở Phong thì sẽ có ghế lần giao dịch này, đây là vạch trần chân tướng, bắt lấy Sở Phong tay cầm thời cơ tốt. Sở ta quyết định tự mình dẫn người đi xem. Thế nhưng hắn không biết, đây là một cái bẫy. Chương 334, nàng lại là nhãn tuyến. Chương 334, nàng lại là nhãn tuyến. Sở ta, hành động lần này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiểu Nguyệt có chút lo âu hỏi. Sở ta nhíu nhíu mày, nói thật, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng này là chúng ta vạch trần Sở Phong chân diện mục cơ hội tốt nhất, ta không thể bỏ qua. Thế nhưng, nếu đó là một cạm bẫy làm sao bây giờ? Liền xem như cạm bẫy, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Sở Tà vô vỗ Tiểu Nguyệt bả vai, quay người đi về phía địa điểm tập hợp. Các đội viên đã chờ xuất phát, nhìn thấy Sở Tà đi tới, sôi nổi quăng tới ánh mắt kiên định. Sở Tà gật đầu một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã truyền đạt tất cả. Một đoàn người lặng lẽ tiếp cận nhà kho ngầm bỏ hoang. Nhà kho chung quanh hoàn toàn hoang lương, chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ mờ ở trong màn đêm lóe ra hào quang nhỏ yếu, tất cả nhà kho an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ. Sở ta làm thủ thế, các đội viên ngay lập tức phân tán ra đến, đều tự tìm vị trí tốt, chuẩn bị hành động. Hắn nhẹ nhàng sờ đến trước cửa kho hàng, lặng lặng địa nghe trong chốc lát, sau đó lấy ra công cụ bắt đầu cậy khóa. Khóa bị cậy mở một khắc này, Sở ta tâm đột nhiên giật mình. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, mang theo các đội viên lặng yên không một tiếng động đi vào. Trong kho hàng đen kịt một màu, chỉ có vài chỗ yếu ớt ánh đèn ở phía xa lóe ra. Sở Tà mang theo các đội viên chậm rãi tiếp cận nguồn sáng, lại phát hiện chỗ nào không có mưa hay. Không thích hợp, nơi này quá an tĩnh. Sở Tà nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, đột nhiên ánh đèn sáng rõ, tất cả nhà kho giống như ban ngày đồng dạng. Sở Tà cùng các đội viên bị ánh đèn chói mắt sáng rõ mắt mở không ra, chờ bọn hắn thích đứng khi đi tới, lại phát hiện đã bị một đám người áo đen bao vây. Ha ha, Sở Tà, người rốt cuộc đã đến. Một thanh âm quen thuộc tại bên trong nhà kho quen quần, Sở Phong từ trong đám người đi ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sở Phong, quả nhiên là ngươi. Sở Tà cắn răng nghiến lợi nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Ngươi hỏi ta vì sao? Sở Phong đột nhiên trở nên dữ tợn, bởi vì ta không cam tâm. Không cam tâm ngươi cái gì cũng so với ta mạnh hơn. Rõ ràng ta mới là Sở gia chính thống người thừa kế, thế nhưng gia gia lại càng coi trọng ngươi. Ta không phục. Sở Tà lạnh lùng nhìn hắn, liền vì cái này, ngươi lựa chọn phản bội gia tộc, cùng những người này thông đồng làm bậy. Thông đồng làm bậy? Ha ha, ngươi thực sự là chân thật. Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Ta lựa chọn hợp tác với bọn họ, chính là vì càng biến đổi mạnh. Sở Phong điên cuồng mà hô, chấp mê bất ngộ. Sở ta lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng, chẳng qua hắn thì đã hiểu, bây giờ không phải là nói những thứ này lúc, các đội viên, chuẩn bị chiến đấu. Theo Sở ta ra lệnh một tiếng, các đội viên sôi nổi lấy ra vũ khí, cùng người áo đen triển khai cuộc chiến. Tiếng súng, tiếng la, tiếng đánh nhau hết đợt này đến đợt khác, tất cả nhà kho lập tức trở nên hỗn loạn tương bừng, nhưng mà Sở ta bọn hắn nhân số quá ít, dần dần lâm vào khốn cảnh. Sở ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sở Phong cười gằn, từng bước một tới gần Sở ta. Sở Tà nắm chặt súng trong tay, cảnh giác nhìn Sở Phong. Hắn hiểu rõ, hôm nay trận chiến đấu này đã không có đường lui có thể nói. Hắn một bên tránh né lấy người áo đen công kích, một bên tìm kiếm lấy điểm đột phá. Tiểu Nguyệt thì không sợ hai chút nào chiến đấu, nàng một mực Sở Tà bên cạnh bảo hộ lấy hắn. Đột nhiên, nàng phát hiện một cơ hội, đột nhiên nhào về phía Sở Phong, đưa hắn ngã nhào xuống đất. "Sở Tà, chạy mau!" Tiểu Nguyệt la lớn. Sở Tà không có do dự, thừa cơ mang theo các đội viên chạy ra khỏi chúng đây. Bọn hắn liều mạng chạy trước, mãi đến khi xác định phía sau không ai đuổi theo mới dám dừng lại thở một ngụm. Tiểu Nguyệt đâu? Sở Tà đột nhiên phát hiện Tiểu Nguyệt không có theo tới, đội vàng hỏi. Nàng. Nàng vì để cho chúng ta chạy trốn, lưu lại ngăn chặn Sở Phong. Một đội viên túi đầu nói. Cái gì? Sở Tà mở to hai mắt nhìn, nàng một người làm sao có khả năng là Sở Phong cùng những hắc ý nhân kia đối thủ. Nói xong, hắn quay người muốn chạy trở về. Sở Tà, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta bây giờ trở về thì là chịu chết. Các đội viên chăm chú địa kéo hắn lại. Sở Tà dây rồi lấy, hai mắt đỏ bừng, ta không thể ném nàng mặc kệ. Thế nhưng, hắn cũng biết, các đội viên nói không sai, bây giờ đi về chỉ là không công chịu chết mà thôi. Hắn hung hăng một quyền đánh trên mặt đất. À, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ. Sở Ta cùng các đội viên kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy nhà kho bỏ hoang phương hướng ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Lẽ nào là? Sở Ta trong lòng căng thẳng, không biết Tiểu Nguyệt hiện tại thế nào. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lo âu và phẫn nộ. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện nhường hắn có chút trở tay không kịp, nhưng hắn hiểu rõ hiện tại không thể bối rối, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Đi, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Sở Ta hít sâu một hơi, mang theo các đội viên nhanh chóng rút lui hiện trường. Hắn hiểu rõ bây giờ đi về đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mau chóng liên hệ đội viên khác tới trước trợ giúp, đồng thời nghĩ biện pháp cứu ra Tiểu Nguyệt. Bọn hắn tại rời nhà kho chỗ không xa tìm một ẩn nấp chỗ giấu đi, sau đó Sở Ta ngay lập tức xuất ra máy liên lạc liên hệ đội viên khác. Hắn hiểu rõ hiện tại thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh hành động. Sau đó không lâu những đội viên khác sôi nổi chạy đến cùng bọn hắn hội hợp, tại giải tình huống sau đó mọi người ngay lập tức triển khai hành động cứu viện. Bọn hắn lặng lẽ tới gần nhà kho, tại xác định Tiểu Nguyệt vị trí sau đó nhanh chóng triển khai nghĩ cách cứu viện. Trải qua một phen kịch chiến sau đó, bọn hắn cuối cùng đem Tiểu Nguyệt theo người áo đen trong tay cứu ra, nhưng mà Tiểu Nguyệt đã bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, mà Sở Phong cùng những hắc y nhân kia thì chẳng biết đi đâu. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt vết thương chồng chất dáng vẻ, Sở Ta cảm thấy 10 phần tự trách cùng khổ sở, là ta vô dụng không có bảo vệ tốt ngươi. Hắn nắm thật chặt Tiểu Nguyệt tay lạnh như băng, trong lòng tràn đầy hối nấy cùng tự trách, chẳng qua hắn thì đã hiểu hiện tại tự trách không dùng, nhất định phải nhanh tìm thấy Sở Phong cùng những hắc y nhân kia mới có thể vì Tiểu Nguyệt báo thù. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thế là hắn đứng dậy, đối với các đội viên nói ra, đi, chúng ta đi tìm Sở Phong cùng những hắc ý nhân kia, là Tiểu Nguyệt báo thủ. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, giống như đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Sở Ta, kỳ thực, kỳ thực. Kỳ thực cái gì? Ta là Sở Phong cài vào bên cạnh ngươi gián điệp. Ngươi, hắn để cho ta chầm chầm vào hành động của ngươi, tùy thời đem ngươi dẫn vào hắn trong bẫy. Sau đó, lúc này nàng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt cũng chầm chầm mất đi chỉ riêng mang. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi chống đỡ, chúng ta lập tức đi tìm bác sĩ. Sở Ta đỏ mắt, lung lay Tiểu Nguyệt cơ thể, vội vàng la lên. Nhưng Tiểu Nguyệt chỉ hơi hơi mở mắt ra, cười cười, giống như muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có thể nói ra. Tay của nàng theo Sở Ta trong tay trượt xuống, con mắt thì vĩnh viễn nhắm lại. Không. Sở Ta phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Các đội viên cũng bị biến cố bất tình lình chấn kinh rồi, bọn hắn yên lặng đứng ở một bên, nhìn Sở Ta thống khổ dáng vẻ, trong lòng tràn đầy đồng tình cùng kính ý Sở Ta. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Một đội viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Ta không nói gì, hắn chăm chú địa ôm lấy Tiểu Nguyệt, giống như muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình đến ôn hòa nàng đã làm lạnh cơ thể. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Sở Phong, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, nhưng sau đó xoay người đi về phía địa điểm tập hợp, chuẩn bị triển khai vòng tiếp theo chiến đấu. Vài ngày sau, Sở Ta cùng các đội viên rốt cuộc tìm được Sở Phong cùng những hắc ý nhân kia nơi ở nó. Bọn hắn lặng lẽ tiếp cận cái đó vứt bỏ nhà máy, chuẩn bị triển khai cuối cùng quyết chiến. Sở Ta, ngươi xác định phải làm như vậy sao? Chúng ta bây giờ chỉ có mấy người như vậy, vạn nhất xuất hiện bất ngờ. Một đội viên lo âu hỏi. Ta xác định. Sở Ta ngắt lời hắn, Tiểu Nguyệt không thể cứ như vậy hy sinh vô ích, ta nhất định phải vì nàng báo thù. Các đội viên nhìn hắn ánh mắt kiên định, không nói gì thêm. Bọn hắn hiểu rõ, lúc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhận, chỉ có hành động mới có thể chứng minh tất cả. Bọn hắn lặng lẽ âm thầm vào nhà máy, lại phát hiện bên trong không có mưa ai. Sở Ta nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng súng nổi lên bốn phía, bọn hắn bị người áo đen bao vây. Ha ha, Sở Ta, người rốt cuộc đã đến. Sở Phong theo chỗ tối đi ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm tới ta. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Sở Phong, ngươi tên xuất sinh này. Sở Ta giận dữ hét, ta xuất sinh thì sao, ta không có vấn đề, ta muốn chính là ngươi chết. Sở Phong nói đến. Hắn lúc này điên cuồng đối với Sở Ta bắn phá. Trong tay hắn đại ba la cũng đánh tới đỏ bừng. Ta hôm nay sẽ không còn để ngươi sống mà đi ra đi, ngươi thì đi chết đi. Hắn điên cuồng bắn phá, nhường Sở Ta kém chút thì trúng đạn. Nhưng mà Sở Ta thân thủ, ai cũng biết, nhanh lúc ngay cả đạn cũng đuổi không kịp. Hắn mấy lần né tránh sau đó, trốn đến một cây cột phía sau. Chương 335, không hạ thủ được. 1. Chương 335, không hạ thủ được. 1. Sở Ta trốn ở cây cột phía sau, thở hổn hển. Mẹ nó, này Sở Phong là điên rồi sao? Như thế không muốn sống đấu pháp, vẫn đúng là lần đầu tiên thấy. Sở Phong, ngươi điên cuồng như vậy, sẽ không sợ đem chính mình cũng trộn vào sao? Sở Ta rêu cợt nói. Ha ha ha. Sở Phong cười to, chỉ cần có thể giết ngươi, ta cái gì còn không sợ. Sở Ta nhíu nhíu mày, gia hỏa này thực sự là tang tâm bệnh cuồng. Hắn cẩn thận thò đầu ra, cố gắng tìm thấy điểm đột phá, nhưng các người áo đen vây chật như nêm cối, căn bản không có cơ hội. Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Sở Ta đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một đội viên bị người áo đen bắt lấy. Vung hắn ra. Sở Ta hô to. Ha ha ha, muốn hắn mạng sống, thì ngoan ngoãn địa ra đây nhận lấy cái chết. Sở Phong cười gần nói. Sở Ta siết chặt nắm đấm, hắn hiểu rõ, mình không thể lại trốn ở đó. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra cây cột phía sau. Sở Phong, ta hiện ra, ngươi thả hắn. Tốt, thấy ngươi có gan. Sở Phong ra hiệu người áo đen buông ra cái đó đội viên, sau đó nhắm ngay Sở Ta, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng súng vang lên lần nữa, Sở Tà linh hoạt tránh né lấy đạn, đồng thời hướng Sở Phong tới gần. Hắn hiểu rõ, nghĩ phải kết thúc trận chiến đấu này, nhất định phải trước giải quyết hết Sở Phong. Hai người tại mưa bom báo đạn bên trong triển khai cuộc chiến. Sở Phong mặc dù điên cuồng, nhưng thương pháp lại một cách lạ kỳ tốt, Sở Tà mấy lần cũng suýt nữa trúng đạn. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cuối cùng, tại thời khắc mấu chốt hắn bắt lấy Sở Phong sơ hở một bay nhào đưa hắn ngã nhào xuống đất. Hai người xoay đánh nhau tranh đoạt súng trong tay. Đi chết đi. Sở Phong giống giận bóp lấy cò súng, nhưng mà đạn lại đánh trật. Nhân cơ hội này Sở Tà đột nhiên đoạt lấy trong tay hắn thương đưa hắn chế phục trên mặt đất. Sở Phong ngươi thua. Sở Tà lạnh lùng nói. Lúc này Sở Phong đã không có trước đó điên cuồng cùng khí thế kiêu ngạo, hắn trừng to mắt nhìn Sở Tà, giống như không thể tin được sự thật trước mắt. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta làm sao lại thua cho ngươi? Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng đã lực bất tòng tâm. Người áo đen thấy thế sôi nổi ném vũ khí trong tay đầu hàng, bọn hắn hiểu rõ đại thế đã mất lại chống cự đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà các đội viên thì nhanh chóng khống chế cục diện đem người áo đen toàn bộ trói lại, trận này kinh tâm động phách đã chiến đấu cuối cùng kết thúc, thực sự là kinh tâm động phách. Sở Ta nhìn qua quắc ngồi dưới đất Sở Phong, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn đã từng xem Sở Phong là thân như huynh đệ, nhưng không ngờ rằng hắn lại phản bội gia tộc và chính mình. Sở Ta không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng cùng thất vọng, nhưng hắn thì đã hiểu, này tất cả đều là chính Sở Phong lựa chọn. Hắn lắc đầu, quay người đi về phía các đội viên, chúng ta đi thôi. Tại trên đường trở về, tất cả mọi người giữ im lặng, mỗi người cũng tại trở về chỗ trận này kinh tâm động phách ra chiến đấu, đồng thời cũng tại là Tiểu Nguyệt hy sinh cảm thấy bi thống cùng tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, chuyện lần này để mọi người càng thêm đoàn kết, bọn hắn xin thề nhất định phải là Tiểu Nguyệt báo thủ. Nhất định phải làm cho Sở Phong trả giá đắt. Mà Sở Ta thì thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thấy Sở Phong thế lực sau lưng, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Để trừ hậu hoạn. Trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Vài ngày sau, Sở Ta bọn hắn hồi đến gia tộc, hướng gia tộc báo cáo chuyện lần này. Gia tộc trưởng lao nhóm nghe xong rất kinh ngạc, bọn hắn không ngờ rằng Sở Phong sẽ phản bội gia tộc, càng không có nghĩ tới Tiểu Nguyệt lại bởi vậy hy sinh, bọn hắn lần lượt biểu thị muốn vì Tiểu Nguyệt báo thù. Đồng thời, cũng đúng Sở Tà bọn hắn dũng cảm cùng quả quyết tỏ vẻ tán thưởng, trải qua chuyện lần này, Sở Tà tại địa vị trong gia tộc cũng càng thêm vững chắc. Mà hắn thì bắt đầu điều tra Sở Phong thế lực sau lưng, muốn giơ lên đem bọn hắn diệt trừ. Cuộc chiến báo thù này vừa mới bắt đầu. Sở Tà không giết Sở Phong, hắn biết mình không thể lúc này trêu chọc Sở Vân Kiều thì liền là chính mình phụ thân tức giận, mặc dù mình thì không có tính toán dựa vào Sở Vân Kiều làm cái gì. Nhưng mà hắn dù sao cũng là cha ruột của mình, hắn lúc này còn không muốn cùng hắn mặt đối mặt bỏ sức, nhưng mà Sở Phong kế hoạch, rốt cục hay là khẩu vị quá lớn, hắn nghĩ chiếm đoạt phế thổ tất cả thế lực, đây là Sở Tà không thể chịu được. Sở Tà về đến căn cứ về sau, mấy ngày cũng rầu rĩ không vui. Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây cũng cố gắng trấn an tâm tình của hắn, chẳng qua hắn cũng rất tức giận. Sở Tà, ngươi tức giận thì không giải quyết được vấn đề, chúng ta đều biết, ngươi không thể ra tay giết Sở Phong, hắn dù sao cũng là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Lâm Tịch Tịch nói đến, ngươi nói đúng. Ta không thể giết hắn, nhưng không có nghĩa là ta không thể ngăn cản hắn. Sở Tà cau mày, ánh mắt kiên quyết. Lệnh Tiểu Tây thở dài, Sở Tà, chúng ta đều biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng bây giờ được bình tĩnh, phải tìm ra một biện pháp giải quyết. Sở Tà ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có một tia cảm kích, cảm ơn mọi người, mấy ngày nay tâm tình ta không đúng, nhưng về Sở Phong, ta nhất định phải làm chút gì. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi định làm gì? Trước theo tiền của hắn nơi phát ra tra được, không có tài chính, kế hoạch của hắn thì khó mà áp dụng. Sở Tà phân tích nói, vài ngày sau. Ba người thật sự tìm được rồi một ít manh mối. Nguyên lai, Sở Phong cùng một ít trên chợ đen đại lao bản có lui tới, bọn hắn là Sở Phong cung cấp tài chính, ủng hộ hắn điên cuồng kế hoạch. Những thương nhân này thực sự là hám lợi đen lòng, bọn hắn chẳng lẽ không biết Sở Phong là cái dạng gì người sao? Sở Ta tức giận nói. Lâm Tịch Tịch thở dài nói, người chết vì tiền, chim chết vì an. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lệnh Tiểu Tây hỏi. Sở Ta hít sâu một hơi, chúng ta trước thu thập bằng chứng, sau đó nghĩ biện pháp vạch trần Sở Phong khuôn mặt thật. Trong những ngày kế tiếp, ba người bí mật hành động, bốn phía sưu tập bằng chứng. Sở Tà càng là hơn bước lên cự đại phong hiểm, tự mình chui vào Sở Phong bí mật cứ điểm. Trải qua mấy ngày liên tiếp điều tra cùng truy tung, bọn hắn thành công thu hoạch Sở Phong cùng chợ đen thương nhân giao dịch ghi chép cùng ghi âm. Có những chứng cứ này, chúng ta có thể vạch trần Sở Phong. Sở Tà nắm chặt chứng cứ trong tay, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Kỳ thực hắn nghĩ là thế nào nhường Sở Vân Kiều hiểu rõ chuyện này. Hắn muốn nhìn phụ thân sẽ như thế nào đối đãi cái này Sở Phong. Sở Tà, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Tà chứng cứ trong tay hỏi. Chương 335, không hạ thủ được. 2. Chương 335, không hạ thủ được. 2. Ta nghĩ, chúng ta nên trước tìm thích hợp cách thức đem những chứng cứ này đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người đều biết Sở Phong khuôn mặt thật. Sở Ta trầm tư một lát sau nói. Lệnh Tiểu Tây gật đầu, đúng, như vậy vừa năng lực ngăn cản kế hoạch của hắn, thì năng lực khiến người khác thấy rõ bản tính của hắn. Nhưng mà, chúng ta phải cẩn thận, Sở Phong hiện tại mặc dù thất thế, nhưng hắn còn có một nhóm tử trung thủ hạ, chúng ta được đề phòng hắn phản phản công. Lâm Tịch Tịch nhắc nhở. Sở Ta cười cười, cái này ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội. Vài ngày sau, Sở Tà bọn hắn tìm được rồi một cơ hội thích hợp, đem những chứng cứ này nặc danh đưa đến phế thổ bên trên một ít tạp chí lớn cùng cơ cấu. Thông tin nhanh chóng truyền ra, Sở Phong thanh danh trong vòng một đêm xú danh chiêu. Mà Sở Tà bọn hắn cũng không có dừng bước lại, tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, hy vọng có thể tìm thấy càng nhiều Sở Phong cùng Chợ Đen thương nhân thông đồng bằng chứng. Liên tại bọn hắn bận rộn tại sưu tập chứng cứ đồng thời, Sở Vân Kiều cũng là Sở Tà cùng Sở Phong phụ thân, cũng biết chuyện này. Hắn là phế thổ thượng nhân vật có mặt mũi, tự nhiên không thể chịu đựng trong gia tộc xuất hiện xấu như vậy nghe. Sở Tà, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Giọng Sở Vân Kiều nghiêm túc mà lạnh lùng. Sở Tà trong lòng căng thẳng, hắn hiểu rõ phụ thân khẳng định đã hiểu rõ Sở Phong sự việc. Hắn hít sâu một hơi, đi vào Sở Vân Kiều văn phòng. Phụ thân. Sở Tà chào hỏi. Sở Vân Kiều nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy. Sở Phong sự việc, người biết.
Đúng vậy, phụ thân.
Sở Tà thản nhiên thừa nhận. Ngươi vì sao không có trước tiên nói cho ta biết? Sở Vân Kiều trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Sở Tà trầm mặc một lát, ta nghĩ chính mình trước xử lý chuyện này.
Xử lý?
Ngươi xử lý như thế nào? Sở Vân Kiều nhíu mày hỏi. Ta đã tìm được rồi Sở Phong cùng Chợ Đen thương nhân thông đồng chứng cứ, đồng thời đã đem ra công khai. Sở Tà nói. Sở Vân Kiều nhíu mày, ngươi làm như vậy, có nghĩ tới hậu quả hay không?
Ta nghĩ qua, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Sở Phong hủy chúng ta danh tiếng của gia tộc.
Sở Tà kiên định nói. Sở Vân Kiều nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng, ngươi làm rất đúng, nhưng lần sau còn nhớ trước thương lượng với ta.
Sở Tà nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu rõ phụ thân đây là ngầm cho phép cách làm của hắn, đúng, phụ thân.
Lần này nhìn thấy phụ thân, hắn phát hiện Sở Vân Kiều trạng thái tinh thần không thật là tốt.
Thân thể ngươi không có gì trở ngại đi.
Hắn tiện thể thì hỏi một câu, nói thật, cái này Sở Vân Kiều, có chút không quen, đứa con trai này từ trước đến giờ cũng không cần quan tâm người khác, chớ đừng nói chi là chính mình.
Chính mình trong mắt hắn chẳng qua là một cái không có cố hết trách nhiệm phụ thân.
Ta không sao, không cần lo lắng cho ta.
Sở Vân Kiều có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Tà, dường như không ngờ rằng hắn sẽ quan tâm trạng huống thân thể của mình. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, ngược lại là ngươi, gần đây gầy không ít, sự việc xử lý được thế nào?
Sở Tà khẽ nhíu mày, còn đang tiến hành, có chút phức tạp, nhưng tổng thể coi như thuận lợi.
Sở Phong hắn.
Sở Vân Kiều thở dài, ta kỳ thực sớm đã có phát giác, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ đi đến một bước này.
Hắn đã bị hám lợi đen lòng.
Sở Tà tiếp lời nói.
Sở Vân Kiều gật đầu, đúng vậy a, lòng tham không đáy.
Đúng, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?
Ta nghĩ triệt để tra rõ ràng Sở Phong tất cả âm thầm giao dịch, sau đó một phơi sáng, nhường hắn không cách nào trở mình.
Sở Tà trong giọng nói để lộ ra kiên định.
Như vậy ngươi có khả năng gặp được nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận.
Mặc dù cùng nhi tử trong lúc đó luôn có chút ít ngăn cách, nhưng Sở Vân Kiều vẫn là không nhịn được dặn dò.
Sở Tà cười khẽ một tiếng, yên tâm đi, ta cũng không phải ăn chay.
Có chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng.
Sở Vân Kiều nhìn Sở Tà nói.
Hiểu rõ, phụ thân.
Sở Tà đáp lại nói, nhưng trong lòng có một chút tâm tình rất phức tạp.
Hắn không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt này, phụ thân sẽ trở thành hậu thuẫn của hắn.
Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Sở Phong sự việc.
Mà có phụ thân ủng hộ, hắn hành động càng biến đổi thêm thuận lợi.
Trải qua một phen chắc trở, Sở Tà cuối cùng nắm giữ Sở Phong tất cả âm thầm giao dịch bằng chứng. Hắn không chút do dự đem những chứng cứ này đem ra công khai, khiến cho phế thổ bên trên sóng to gió lớn. Sở Phong thanh danh triệt để hủy, hắn đã trở thành phế thổ bên trên chuột chạy qua đường, mọi người đều đánh. Mà Sở gia thì vì Sở Tà quả quyết hành động, bảo vệ thanh danh. Sự việc sau khi kết thúc, Sở Tà hồi đến gia tộc bên trong, hướng phụ thân báo cáo cả cái chuyện đã xảy ra.
Sở Vân Kiều nghe xong, thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi làm rất tốt, Sở Tà.
Đây là phụ thân lần đầu tiên như thế trực tiếp tán thưởng hắn, Sở Tà trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm.
Hắn hiểu rõ, hành động lần này không chỉ tiết lộ Sở Phong khuôn mặt thật, cũng làm cho hắn cùng phụ thân quan hệ trong đó đạt được cải thiện.
Phụ thân, ta nghĩ ta hiểu rõ tiếp xuống nên làm như thế nào.
Sở Tà hít sâu một hơi nói.
Ồ, ngươi có tính toán gì không?
Sở Vân Kiều hiếu kỳ hỏi.
Ta muốn trùng kiến gia tộc danh vọng, nhường Sở gia biến thành phế thổ thượng chân chính lãnh tụ.
Sở Tà trong mắt lóe ra chỉ riêng mang.
Sở Vân Kiều nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm khái một phần.
Hắn biết mình đứa con trai này một mực đều có nhìn hùng tâm trang trí, bây giờ cuối cùng hắn cũng tìm được phương hướng chính xác.
Hắn vô vô Sở Tà bà bay, buông tay đi làm đi, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến.
Đạt được phụ thân cổ vũ cùng ủng hộ, Sở Tà càng thêm kiên định tín nhiệm của mình.
Hắn quyết tâm muốn để Sở gia tại trên phế thổ nặng mới quật khởi, biến thành không thể lay động lãnh tụ gia tộc.
Vì thế, hắn nhất định phải nỗ lực nhiều hơn nữa nỗ lực cùng mồ hôi, nhưng hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì thì nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình.
Thế là, tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà bắt đầu áp dụng kế hoạch của chính mình.
Hắn tích cực cùng gia tộc khác giao lưu, hợp tác, cũng dẫn đầu thành viên gia tộc nhóm cùng nhau nỗ lực tăng thực lực lên cùng danh vọng. Đồng thời cũng không ngừng địa tìm kiếm mới cơ hội cùng tài nguyên đến củng cố gia tộc địa vị cùng lực ảnh hưởng. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực cùng phấn đấu về sau, Sở gia tại trên phế thổ địa vị dần dần để thăng lên. Kỳ thực nói một cách chính xác, là giang hồ hiện tại dường như tán thành Sở Tà tại Sở gia địa vị. Hắn muốn thay thế Sở Phong, biến thành Sở gia trụ cột. Nhưng mà Sở Phong làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền để Sở Tà đạt được.
Chương 336, ta cũng là hai người các ngươi phụ thân.
Chương 336, ta cũng là hai người các ngươi phụ thân.
Sở Phong tên hôn đảng kia, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Lâm Tịch Tịch cau mày nói,
vậy thì thế nào?
Chúng ta đã có tội chứng của hắn, hắn còn có thể thế nào?
Sở Tà cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường.
Lệnh Tiểu Tây lo âu nói, Sở Phong mặc dù thanh danh đã hủy, nhưng trong tay hắn còn có một nhóm trung thành thủ hạ, chúng ta không thể không phòng.
Không sai, chúng ta không thể phớt lờ.
Giọng Sở Vân Kiều đột nhiên chèn,
hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ngoài cửa. Sở Phong từ nhỏ đã là giàu hoạt lại mang thù người, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Sở Ta nhìn phụ thân, ánh mắt kiên định, "Phụ thân, ta biết nên làm như thế nào. Ta sẽ tăng cường phòng bị, đồng thời tiếp tục vạch trần tội của hắn, nhường hắn triệt để chết phản công năng lực." Sở Vân Kiều gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Rất tốt, ngươi so trong tưởng tượng của ta càng thêm thành thủ cổ trọng. Nhưng nhớ kỹ, bất kỳ cái gì lúc cũng không nên khinh địch." "Đúng, phụ thân." Sở Ta đáp. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà dẫn đầu Sở ra người tăng cường đối với gia tộc sản nghiệp bảo hộ, đồng thời thông qua đủ loại con đường tiếp tục sưu tập Sở Phong chứng cứ phạm tội. Hắn hiểu rõ, chỉ có triệt để đánh bại Sở Phong, Sở ra mới có thể chân chính an ổn. Mà Sở Phong thì xác thực không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu âm thầm liên lạc một ít bộ hạ cũ cùng bất mãn Sở ra thế lực, ý đồ tiến hành phản kích. Nhưng Sở Tà sớm có phòng bị, mỗi lần cũng kịp thời hóa giải Sở Phong âm mưu. Một lần vô tình, Sở Tà biết được Sở Phong đang mưu đồ bí mật một nhằm vào Sở ra kế hoạch lớn. Hắn quyết định tự mình đi tìm hiểu ngọn ngành. Màn đêm buông xuống, Sở Tà thay đổi toàn thân áo đen, lặng yên không một tiếng động chui vào Sở Phong nơi ở náu. Hắn nghe được Sở Phong đang cùng một người thần bí trò chuyện. "Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta diệt trừ Sở Tà, ta vui lòng trả bất cứ giá nào." Giọng Sở Phong tràn đầy cừu hận. Người thần bí cười lạnh đáp lại, "Hừ, ngươi đại giới cũng không đủ. Chúng ta cần không vẹn vẹn là tiền tài, còn có ngươi trung thành." Sở Tà trong lòng giật mình, hắn không có nghĩ đến thần bí nhân này khẩu vị như thế lại muốn khống chế Sở Phong. Hắn lặng lẽ ghi chép lại bọn họ đối thoại, chuẩn bị rời đi thì lại không cẩn thận xúc động cảnh báo. "Ai ở đó?" Sở Phong hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ hướng Sở Tà phương hướng đuổi theo. Sở Tà trong lòng ám kêu không tốt, nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Hắn sử dụng địa hình cùng kiến trúc xảo diệu tránh né lấy đuổi bắt, tối cuối cùng thành công đào thoát. Về đến Sở ra về sau, Sở Tà đem những gì bản thân nghe được mọi thứ đều nói cho phụ thân cùng đồng bạn. Bọn hắn quyết định phải nhanh một chút hành động, vạch trần Sở Phong cùng thần bí nhân này âm mưu. Trải qua một phen kín đáo kế hoạch, Sở Tà bọn hắn thành công phá giải người thần bí thân phận, nguyên lai là phế thổ bên trên một cỡ lớn bang xã hội đen tổ chức đầu mục. Bọn hắn không chỉ cùng Sở Phong thông đồng, còn ý đồ chiếm đoạt Sở ra sản nghiệp. Sở Tà đem bằng chứng giao cho phế thổ bên trên chấp pháp cơ cấu, đồng thời liên hợp gia tộc khác đối hắc giúp tổ chức tiến hành đả kích. Tại một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong, bang xã hội đen tổ chức bị triệt để phá hủy, mà Sở Phong thì bị bắt giữ. Sở ra nguy cơ cuối cùng giải trừ, Sở Tà thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn phụ thân cùng đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tự hào. Hắn hiểu rõ, lần này có thể thành công hóa giải nguy cơ, không rời được sự ủng hộ của mọi người cùng nỗ lực. "Sở Tà, ngươi làm rất tốt." Sở Vân Kiểu vô nhi tử bà bay, "Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Sở Tà cười cười, "Đây đều là mọi người công lao. Chúng ta Sở ra là tuyệt nhất." Nhưng mà Sở Vân Kiểu quay người liền để cục chấp sắt đem Sở Phong thả. Hắn vì cân đối hai đứa con trai quan hệ, hắn có thể nói là phí hết tâm tư. "Sở Phong, ngươi thì chớ có trách ta, ta không làm như vậy, ngươi có thể muốn chết tại Sở Tà trong tay." Sở Vân Kiểu nói. Sở Phong nghe nói như thế, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Phụ thân, ta hiểu rồi ngài dụng ý kỳ thực, chuyện lần này cũng cho ta thấy rõ rất nhiều." Sở Vân Kiều gật đầu một cái, than nhẹ một tiếng, "Hai người các ngươi đều là con ta, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào bị thương tổn. Vậy ngài vì sao còn muốn thả ta ra ngoài?" Sở Phong có chút khó hiểu. "Bởi vì ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa bắt đầu, đừng lại bị đi qua cừu hận che đôi mắt." Sở Vân Kiều thầm tiếng nói, "Sở Ta hắn làm được vô cùng xuất sắc, nhưng hắn cũng cần một đối thủ cường đại đến khích lệ chính mình. Mà ngươi có cái này tiềm lực." Sở Phong cười khổ một cái, "Phụ thân, ngài đây là đang cho ta cơ biết sao? Không chỉ là cho ngươi cơ hội, cũng là cho Sở ra một cơ hội." Sở Vân Kiều ánh mắt thâm thúy, "Sở ra cần không chỉ có là một cường đại người lãnh đạo, càng cần nữa đoàn kết cùng hài hòa. Ta hy vọng các ngươi năng lực đã hiểu, tranh đấu sẽ chỉ suy yếu Sở ra sức mạnh." Sở Phong cúi đầu xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, "Phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ không lại nhường ngài thất vọng." Sở Vân Kiều lộ ra nụ cười vui mừng, "Tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Vài ngày sau, Sở Phong lại lần nữa về tới Sở gia. Lần này, thái độ của hắn rõ ràng thay đổi rất nhiều, không lại giống như kiểu trước đây ngang ngược cản rỡ. Sở Ta nhìn thấy Sở Phong quay về, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng biểu thị ra chào mừng, "Sở Phong, tất nhiên phụ thân để ngươi quay về, ta hy vọng chúng ta năng lực vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng là Sở gia phát triển nỗ lực." Sở Phong gật đầu, "Sở Ta, trước kia là ta quá chấp nhất tại tranh đấu. Về sau, ta sẽ đem tinh thần và thể lực đặt ở Sở gia sự nghiệp bên trên." Hai người bắt tay, tượng trưng cho huynh đệ ở giữa hòa giải. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Phong xác thực như hắn nói, toàn tâm toàn ý địa đầu nhập vào Sở ra trong công việc. Hắn không chỉ tích cực tham gia các loại nghiệp vụ hiệp đàm, còn chủ động giúp đỡ Sở Tà xử lý một ít khó giải quyết vấn đề. Sở Vân Kiều nhìn thấy hai đứa con trai biến hóa, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn hiểu rõ, quyết định của mình là chính xác. Nhưng mà Sở Tà hiểu rõ, chính mình làm sao có khả năng cùng Sở Phong sống chung hòa bình đâu. Hắn vĩnh viễn không thể nào cùng Sở ra đến gần, cho dù là Sở Vân Kiều thỏa hiệp, hắn thì không thể nào làm được. Sở Tà trong lòng kỳ thực luôn luôn hiểu rõ, cùng Sở Phong ở giữa ân oán không phải dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Mặc dù phụ thân Sở Vân Kiều hy vọng bọn họ huynh đệ có thể cùng mở, nhưng hắn trong lòng mình lằn danh kia vẫn luôn không qua được. Một đêm bên trên, Sở Tà tại xử lý hết gia tộc sự vụ về sau, một thân một mình trong thư phòng tính toán. Lúc này, Sở Phong gõ cửa thư phòng. "Sở Tà, ta có thể vào không?" giọng Sở Phong theo ngoài cửa truyền đến. Sở Tà nhíu mày, hít sâu một hơi, mới đáp, cửa không có khóa, chính ngươi đẩy cửa vào đi. Sở Phong đẩy cửa vào, nhìn thấy Sở Tà đang ngồi ở trước bàn sách, ánh mắt phức tạp. Hắn dừng một chút, mới mở miệng nói, Sở Tà, ta biết trong lòng ngươi còn có ta trước đó oán niệm. Ta tới là muốn nói với ngươi, ta chân buông xuống, thì hy vọng chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Sở Tà nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, Sở Phong, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ân đoán giữa chúng ta, không phải ngươi nói phóng có thể phóng. Ta biết. Sở Phong gật đầu một cái, nhưng ta là thật tâm. Ta không nghĩ lại tranh với ngươi đấu, như vậy sẽ chỉ làm Sở gia ngày càng suy yếu. Ta hy vọng chúng ta có thể bắt tay hợp tác, cộng đồng là Sở gia dốc sức làm. Sở Tà nhìn Sở Phong, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Hắn không biết Sở Phong lời nói này là thật là giả, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu Sở Phong thật sự có thể sửa đổi, kia đối Sở gia mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Sở Phong, ta hy vọng ngươi nói rất đúng lời thật lòng. Sở Tà hít sâu một hơi, nếu ngươi thật sự có thể phóng quá khứ ân oán, vậy chúng ta có thể thử lại bắt đầu lại từ đầu. Ta nhất định sẽ. Sở Phong nghiêm túc nhìn Sở Tà, ta hy vọng chúng ta có thể cho lẫn nhau một cơ hội. Hai người nhìn nhau mà cười, mặc dù trong lòng kết đế không thể nào đống chốc cởi ra, nhưng đây là một khởi đầu mới. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị dắt tay cùng vào lúc, phế thổ bên trên thế cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một thế lực cường đại đột nhiên nổi dậy, đối với Sở gia nhìn chằm chằm. Sở Vân Tiểu biết được thông tin về sau, ngay lập tức triệu tập hai đứa con trai bàn bạc đối sách. Tình huống lần này rất nghiêm trọng. Sở Vân Kiều vẻ mặt nghiêm túc địa nói, cái này thế lực mới phi thường cường đại, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng bọn hắn. Sở Tà cùng Sở Phong liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Phụ thân, ngài yên tâm. Sở Tà mở miệng nói, bất kể đối mặt dạng gì địch nhân, chúng ta đều sẽ dắt tay kể vai chiến đấu. Sở Phong thì gật đầu một cái, Sở Tà nói đúng. Chúng ta bây giờ là huynh đệ, là chiến hữu. Dù thế nào, chúng ta đều sẽ cộng đồng đối mặt cái này khiêu chiến. Nghe được hai đứa con trai lời nói, Sở Vân Kiều cảm thấy rất vui mừng, đồng thời thì vì Sở gia tương lai tràn đầy lòng tin. Hắn hiểu rõ, chỉ cần hai đứa con trai có thể một lòng đoàn kết, thì không có gì khó khăn là vượt qua không được. Thế là, từ trên xuống dưới nhà họ Sở một lòng, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn tăng cường đối với gia tộc sản nghiệp bảo hộ, đồng thời thì thông qua đủ loại con đường hiểu rõ cái này thế lực mới nội tình cùng động tĩnh. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Sở ta cùng Sở Phong dường như hình với bóng địa bàn bạc đối sách, bố trí phòng tuyến. Giữa hai người phối hợp ngày càng ăn ý, giống như thật sự về tới hồi nhỏ vô ưu vô lự, kề vai chiến đấu thời gian. Nhưng mà bọn hắn Sở gia, ai cũng không biết, lần này nhiều như vậy thế lực đối với Sở gia độc thủ, lại là Sở Phong cùng Lộc Môn người cùng nhau bày kế. Chương 337, phế thổ thành bên trong mây gió biến ảo, 1, chương 337, phế thổ thành bên trong mây gió biến ảo, 1, phế thổ bên trên phong dường như đây dĩ vãng càng thêm lẫm liệt, một hồi phong bạo đang nổi lên. Sở Tà, ngươi cảm thấy lần này chúng ta năng lực chịu nổi sao? Sở Phong đứng ở trên tường thành, trông về phía xa nhìn kia một mảnh hoang vu cùng rách nát, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Sở Tà liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thế nào, ngươi sợ? Sợ? Làm sao có khả năng? Sở Phong quay đầu lại, cùng Sở Tà ánh mắt gặp nhau, ánh mắt của hai người bên trong cũng lóe ra kiên định cùng quả cảm, ta chỉ là đang nghĩ, lần này chúng ta chỉ sợ phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Sở Tà trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, dự tính xấu nhất chính là chiến tử xa trường. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng muốn để cho địch nhân hiểu rõ, Sở gia người không phải dễ bắt nạt như vậy. Hai người đối thoại bị một hồi tiếng bước chân dồn dập ngắt lời, một Sở gia thị vệ vội vã địa chạy tới, hai vị thiếu gia, không xong. Thế lực mới đại quân đã binh lâm thành hạ, chúng ta người nhanh không chống nổi. Nhanh như vậy liền đến. Sở Phong nhíu mày, đi, chúng ta đi xem xét. Trên tường thành, Sở gia các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối mặt với ngoài thành đen nghịt đại quân, trên mặt của bọn hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Sở Tà cùng Sở Phong đứng song bay, ngắm nhìn phương xa. Nhìn tới, bọn hắn đến có chuẩn bị. Sở Phong trầm giọng nói, vậy thì thế nào? Chúng ta Sở gia người, từ trước đến giờ đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Sở Tà lạnh lùng đáp lại nói, đúng lúc này, ngoài cửa thành đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh vang dội, Sở gia người nghe, chỉ muốn các ngươi giao ra gia tộc trưởng công quyền, chúng ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Đánh rắm. Sở Tà nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta Sở gia người, cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục tại các ngươi. Ngoài thành âm thanh vang lên lần nữa, thử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Công thành. Kỳ thực trong mắt bọn họ thành, chẳng qua là Sở gia lâu đài. Trong năm qua thời gian bên trong, Sở Vân Kiều thì tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, hắn hao phí món tiền khổng lồ chế tạo một thành trong thành. Trong tòa thành này thành, khoảng chừng dài rộng 3 cây số. Ai nha, lần này có thể làm thế nào mới tốt ta? Trên tường thành một cái chiến sĩ có chút lo âu nói. Đội cái gì? Sở Phong trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta Sở gia khi nào sợ qua chuyện? Xuất ra các ngươi cốt khí đến. Ngoài thành thế lực mới đại quân bắt đầu phát động công kích, mũi tên cùng hòn đá tượng như mưa rơi bay về phía lâu đài. Sở gia các chiến sĩ không sợ hãi chút nào, bọn hắn có dùng tâm chắn ngăn cản, có thì kéo cung tên tiến hành phản kích. Sở Tà, ngươi cảm giác phải chúng ta năng lực giữ vững sao? Sở Phong trong chiến đấu khe hở hỏi một câu. Thế nào, ngươi lại không xác định? Sở Tà một bên chỉ huy nhìn chiến đấu, một bên đáp lại nói, hiện ở thời điểm này, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể nhường Sở gia thanh danh tại chúng ta thế hệ này hủy. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, thế lực mới đại quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Sở gia chiến sĩ ương ngạnh chống cự dưới, vẫn luôn chưa thể công phá cửa thành. Nhưng mà, Sở gia người thì hiểu rõ, dạng này chống cự không thể bền bỉ. Sở Phong, ngươi nhìn xem. Sở Tà chỉ vào ngoài thành, bọn hắn hình như đang chuẩn bị cái gì đại động tác. Sở Phong tập trung nhìn vào, chỉ thấy thế lực mới đại quân tại tập kết, dường như chuẩn bị khởi xướng một lần công kích mạnh liệt hơn. Chuẩn bị nên chiến. Sở Phong lớn tiếng ra lệnh. Đúng lúc này, Sở Vân Kiều theo lâu đài chỗ sâu đi ra. Hắn nhìn lên tới có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Phụ thân. Sở Phong cùng Sở Tà đồng thời hô. Ta nghe được các ngươi đối thoại. Sở Vân Kiều nhìn xem lấy bọn hắn, một trận chiến này, chúng ta có thể không cách nào tránh khỏi thất bại. Nhưng ta muốn các ngươi nhớ kỹ, Sở gia vinh quang không ở chỗ chúng ta có bao nhiêu lãnh địa, bao nhiêu tài nguyên, mà ở tại tinh thần của chúng ta. Chỉ cần chúng ta trong lòng có tín niệm, Sở gia thì vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Sở Phong cùng Sở Tà yên lặng gật gật đầu. Ngoài thành công kích lần nữa bắt đầu, lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mạnh mẽ. Mũi tên cùng hòn đá tượng như mưa to chút xuống, Sở gia các chiến sĩ ra sức chống cự, nhưng dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Chuẩn bị mở ra lâu đài phòng tuyến cuối cùng. Sở Vân Kiều tỉnh táo ra lệnh. Lâu đài chỗ sâu, một đạo trầm trọng cửa sắt chậm rãi dâng lên, đây là Sở Vân Kiều hao phí món tiền khổng lồ chế tạo phòng tuyến cuối cùng. Sau cửa sắt là Sở gia cuối cùng một lớp bình phong. Tất cả mọi người, thối lui đến sau cửa sắt. Sở Phong la lớn. Sở gia các chiến sĩ có thứ tự địa lui vào sau cửa sắt, thế lực mới đại quân theo sát phía sau, cố gắng công phá đạo phòng tuyến này. Nhưng mà, cửa sắt dị thường kiên cố, bọn hắn trong thời gian ngắn càng không có cách nào công phá. Sở gia người, các ngươi nghe. Ngoài thành âm thanh vang lên lần nữa, các ngươi đã không đường có thể lui, giao ra Sở gia, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Sở Vân Kiều nhìn bên cạnh Sở Phong cùng Sở Tà, hít sâu một hơi, Sở gia các chiến sĩ, một trận chiến này, chúng ta có thể không cách nào lấy được thắng lợi, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, Sở gia vinh quang không ở chỗ thắng bại, mà ở tại chúng ta kiên trì cùng tín niệm. Hắn quay người nhìn về phía ngoài thành, chúng ta Sở gia, cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục. Ngoài thành thế lực mới đại quân dường như bị chọc giận, bọn hắn bắt đầu tập trung lực lượng công kích cửa sắt. Nhưng mà, Sở Vân Kiều sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sau cửa sắt, là phức tạp cơ quan cùng cả bẫy, thế lực mới đại quân tại công kích trong quá trình không ngừng dính trưởng, tổn thất nặng nề. Màn đêm buông xuống, thế lực mới đại quân tạm thời thối lui. Sở gia người biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, càng chiến đấu kịch liệt còn ở phía sau. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần trong lòng có tín niệm, Sở gia thì vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn tại Sở Vân Kiều dẫn đầu xuống, bắt đầu tu chỉnh phòng tuyến, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Nói thật, Sở Tà chưa từng có nghĩ tới, cùng Sở Vân Kiều cùng Sở Phong đứng ở một chiến tuyến. Chương 337, phế thổ thành bên trong mây gió biến ảo, 2, chương 337, phế thổ thành bên trong mây gió biến ảo, 2, hắn từ trước đến giờ cũng cảm thấy, Sở Phong không thể nào cùng mình kề vai chiến đấu đối phó nguy hiểm. Sở Tà, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sở Phong đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hiện tại có thể không phải phân tâm lúc. Sở Tà lấy lại tinh thần, liếc nhìn Sở Phong một cái, hừ lạnh nói, không ngờ rằng ngươi cũng sẽ đứng ở chỗ này, cùng ta kề vai chiến đấu. Thế nào, không tin ngươi thấy sao? Sở Phong cười cười, đừng quên, chúng ta đều là Sở gia người, này là trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm? Sở Tà hừ một tiếng, ta vẫn cho là ngươi sẽ chỉ ở trước mặt phụ thân biểu hiện. Ngươi cho rằng ta là ngươi? Sở Phong phản bác nói, ta từ trước đến giờ không phải là vì biểu hiện cho ai nhìn xem, ta làm đây hết thảy cũng là vì Sở gia. Hai người đối thoại bị Sở Vân Kiều ngắt lời, tốt, hai người các ngươi chớ ồn ào. Hiện tại quan trọng nhất là đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Sở Tà cùng Sở Phong cũng giữ im lặng, nhưng trên mặt nét mặt cũng có vẻ hơi không phục. Ta biết hai người các ngươi một mực đều có tranh đấu, nhưng bây giờ không phải là lúc. Sở Vân Kiều tiếp tục nói, Sở Tà, ngươi luôn luôn cảm thấy Sở Phong là tại trước mặt phụ thân giả vờ giả vịt, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn thì thật sự rất tại vì Sở gia suy nghĩ. Sở Tà không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong hiện lên một tia dao động. Đồng dạng, Sở Phong, ngươi cũng không cần luôn luôn đối với Sở Tà có thành kiến. Sở Vân Kiều chuyển hướng Sở Phong, hắn có lẽ có lúc cách làm cực đoan, nhưng hắn cũng là vì Sở gia. Sở Phong gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Đúng lúc này, ngoài thành công kích lại bắt đầu. Lần này, công kích so trước đó càng thêm mạnh mẽ, dường như thế lực mới đại quân đã không kiên nhẫn được nữa. Tất cả mọi người, chuẩn bị lên chiến. Sở Vân Kiều lớn tiếng ra lệnh. Sở gia các chiến sĩ lần nữa vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Sở Tà cùng Sở Phong thì kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự nhìn địch nhân tiến công, giờ khắc này bọn hắn dường như đã quên mất quá khứ phân tranh, chỉ vì Sở gia vinh quang mà chiến. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, thế lực mới đại quân mặc dù hung mãnh, nhưng ở Sở gia chiến sĩ ương ngạnh chống cự dưới, vẫn luôn chưa thể công phá cửa sắt. Bình minh thời gian, thế lực mới đại quân cuối cùng tối lui. Sở gia người mặc dù mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn cũng lóe ra thắng lợi chỉ riêng mang. Chúng ta rất đến đây. Sở Phong nhìn bên cạnh Sở Tà, vừa cười vừa nói. Chớ đáp ý quá sớm, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Tà mặc dù giọng nói lạnh lùng, nhưng trong mắt thì toát ra một tia vui mừng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giờ khắc này bọn hắn dường như đã đặt thành ăn ý nào đó. Vì Sở gia, bọn hắn đem dắt tay sóng vai tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bất kể phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Sở Vân Kiều cũng nhìn thấy hai người biểu hiện, trong lòng của hắn rất là vui mừng. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, nhưng hắn thì tin tưởng chỉ cần Sở gia người một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cùng chữa thương. Sở Vân Kiều mệnh lệnh nói, đợt tiếp theo công kích có thể biết càng thêm mạnh mẽ, chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Mọi người sôi nổi gật đầu xác nhận, bắt đầu công việc lu đủ lên. Mà giờ khắc này phế thổ phía trên thì tạm thời khôi phục bình tĩnh, nhưng ai cũng biết đây chỉ là yên tĩnh trước cơn bão thôi. Chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm gian nan cùng tàn khốc, nhưng Sở gia người đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tất cả khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà, này nhà của Sở gia Đinh Bảo Tiêu cộng lại cũng chỉ có 800 người, là không có khả năng một thẳng dáng chống đỡ đi xuống, với lại bọn hắn tiếp tế thì bắt đầu xuất hiện vấn đề. Lão Sở, hiện tại như vậy một số người, nếu là không có bổ sung vật liệu, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Sở Tà Nha, có lúc ngươi làm việc vẫn là phải bước vàng. Tiếp tế không là vấn đề. Sở Vân Kiều nói. Không là vấn đề. Vậy chúng ta ở đâu ra tiếp tế? Sở Tà nghi ngờ nhìn Sở Vân Kiều, phía ngoài thế lực đã đem chúng ta vây như thùng sắt, khó nói chúng ta còn có cái khác con đường. Sở Vân Kiều hơi cười một chút, chỉ lâu đài dưới mặt đất, ngươi có hay không nghĩ tới, tại sao chúng ta phải ở chỗ này kiến tạo lâu đài? Bởi vì nơi này là phế thổ thượng kiên cố nhất, chỗ. Sở Phong thăm dò tính địa trả lời. Không chỉ như vậy. Sở Vân Kiều lắc đầu, càng quan trọng chính là, nơi này dưới mặt đất có phong phú nguồn nước, với lại ta còn sai người đào một cái lối đi bí mật, nối thẳng ngoại giới. Lối đi bí mật. Sở Tà cùng Sở Phong trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đúng, cái thông đạo này có thể để cho chúng ta người bí mật ra vào, vận chuyển cần thiết vật tư. Sở Vân Kiều giải thích nói, mặc dù thế lực mới đại quân bao vây chúng ta, nhưng bọn hắn không thể nào phong tỏa ngăn cản tất cả lối đi ngầm. Ta đã phái người thông qua cái thông đạo này đi liên lạc minh hữu của chúng ta, tìm kiếm viện trợ. Sở Tà cùng Sở Phong nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Sở Phong hỏi. Chờ. Sở Vân Kiều đơn giản rõ ràng hồi đáp, chờ đợi viện quân đến, đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt lâu dài chuẩn bị. Thế lực mới đại quân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chúng ta nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực. Quả nhiên, như Sở Vân Kiều tính toán, thế lực mới đại quân trong mấy ngày kế tiếp phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Nhưng Sở gia người nương tựa theo lâu đài kiên cố phòng tuyến cùng ngoan cường chống cự, một lần lại một lần địa đánh lui địch nhân tiến công. Mà trong lúc này, Sở Vân Kiều thì thông qua lối đi bí mật, thành công địa liên lạc đến đồng minh, cũng đạt được bọn hắn viện trợ hứa hẹn. Cái này khiến Sở gia người càng thêm kiên định chống cự quyết tâm. Lão Sở, ngươi thực sự làm mưu tính sâu xa. Sở Tà nhìn Sở Vân Kiều, cảm thán nói: "Nay cũng là vì Sở gia, vì vinh quang của chúng ta." Sở Vân Kiều lạnh nhạt nói: "Hiện tại, chúng ta cần phải làm là kiên trì, chờ đợi thắng lợi ánh rạng đông." Ngoài thành công kích vẫn còn tiếp tục, nhưng Sở gia người đã không có trước đó lo âu và sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ phải kiên trì, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn. Lại qua vài ngày nữa, thế lực mới đại quân tựa hồ có chút mệt mỏi. Bọn hắn tần suất công kích bắt đầu giảm bớt, cường độ thì rõ ràng yếu bớt. Sở gia người ý thức được, khả năng này là địch nhân sắp rút lui dấu hiệu. Nhưng mà Sở gia lần này thì tiêu hao rất lớn. Bọn hắn đạn dược đều dùng không sai biệt lắm. Với lại bọn hắn lâu đài Sở gia, dường như cũng là bị tạc bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 338, Sở gia rốt cục muốn với ai không qua được. Chương 338, Sở gia rốt cục muốn với ai không qua được. Lão Sở, chúng ta bây giờ đạn dược còn thừa không có mấy. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc hướng phụ thân Sở Vân Kiều báo cáo, với lại lâu đài thì tổn hại nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ. Sở Vân Kiều khoát khoát tay, ngắt lời Sở Phong, "Phong nhi, ta biết tình huống nghiêm trọng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chiến tranh không bèn bèn là vũ khí đọ sức, càng là hơn đấu ý chí. Chúng ta Sở gia người, theo không xem thường bỏ cuộc." Sở Tà thì ở một bên nói thêm, "Đúng vậy a, ca, ngươi đừng thái bi quan. Chúng ta còn có lối đi bí mật, có thể liên tục không ngừng địa đạt được bổ sung vật liệu. Với lại, phụ thân không phải đã liên lạc đồng minh sao? Chúng ta chỉ cần thủ vững xuống dưới, chờ đợi sự trợ giúp của bọn họ." Ta nhìn nói đúng. Sở Vân Kiều gật đầu một cái, "Hiện tại, chúng ta cần phải làm là kiên trì, sử dụng có hạn tài nguyên, phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có khả qua không được." Đúng lúc này, một thị vệ vội vã địa chạy tới, "Gia chủ, không xong, thế lực mới đại quân lại bắt đầu tập kết, xem ra bọn hắn chuẩn bị khởi xướng một vòng mới công kích. Tới thật nhanh." Sở Phong nhíu nhíu mày, "Lần này, chúng ta chỉ sợ thật sự sắp không kiên trì được nữa." Nói vậy, Sở Vân Kiều trừng mắt liếc hắn một cái, "Chúng ta Sở gia người, trong từ điển không có không kiên trì nổi bốn chữ này. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, Sở gia người là vĩnh viễn sẽ không khuất phục." Lâu đài trong Sở gia các chiến sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn mặc dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này liên quan đến nhìn Sở gia sinh tử tồn vong, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực. Thế lực mới đại quân đúng hạn mà tới, lần này, bọn hắn công kích càng thêm mạnh mẽ, dường như muốn giơ lên cầm xuống lâu đài Sở gia. Nhưng mà Sở gia người cũng không có bị hù ngã, bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng còn sót lại đạn dược, cùng thế lực mới đại quân triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên ngươi tới ta đi, lẫn nhau bị tổn thương. Sở Tà, nếu ngươi đứng trước tình huống như vậy, ngươi muốn đối phó thế nào? Sở Vân Kiều hỏi. Nếu ta thì rút lui. Rút lui? Sở Vân Kiều nhíu mày một cái. Đúng, rút lui. Sở Tà giọng nói mười phần kiên định, nhưng không phải không mục đích gì địa rút lui, mà là chiến lược tính rút lui. Chúng ta lực lượng bây giờ so sánh cách xa, liều mạng sẽ chỉ dẫn đến tổn thất lớn hơn. Chúng ta nên mượn nhờ lối đi bí mật, tạm thời rút lui cách thành bảo, chuyển rời đến càng địa phương an toàn. Sở Vân Kiều nghe xong, trầm tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, "Ta, ngươi ý nghĩ rất lớn mật, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là, ngươi phải biết, lâu đài Sở gia không vẹn vẹn là một tòa kiến trúc, nó càng là chúng ta Sở gia căn, là tinh thần của chúng ta biểu tượng. Một sáng chúng ta rút lui, thì mang ý nghĩa từ bỏ nơi này tất cả. Phụ thân, ta hiểu rồi ý của ngài. Sở ta nói, nhưng lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chúng ta tạm thời rút lui, là vì tốt hơn địa quay về. Chỉ cần Sở gia người vẫn còn, chúng ta liền có cơ hội trùng kiến lâu đài, trọng trấn Sở gia hùng phong. Sở Phong cũng nhịn không được xen vào nói, Tà Nhi nói không sai, phụ thân. Chúng ta bây giờ cần chính là thời gian, chỉ cần chúng ta có thể bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại. Sở Vân Kiều nhìn trước mắt hai đứa con trai, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn hiểu rõ, này hai người trẻ tuổi đã thành thục rất nhiều, có thể một mình đảm đương một phía. Hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết định, tốt, chúng ta cứ dựa theo Tà Nhi đề nghị, tiến hành chiến lược tính rút lui. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tối nay thì rút lui cách thành bảo. Màn đêm buông xuống, Sở gia người bắt đầu có thứ tự địa rút lui cách thành bảo. Thế lực mới đại quân mặc dù còn đang ở mãnh liệt tiến công, nhưng bọn hắn cũng không có phát giác được Sở gia rút lui kế hoạch. Sở Vân Kiều dẫn theo thành viên gia tộc, thông qua lối đi bí mật, an toàn địa chuyển rời đến địa điểm dự định. Đang rút lui trong quá trình, Sở gia các chiến sĩ biểu hiện ra cực cao tính kỷ luật cùng sức chiến đấu. Bọn hắn mặc dù cách mở lâu đài, nhưng trong lòng đấu trí cũng không có dập tắt. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần Sở gia người vẫn còn, thì có hy vọng trùng kiến gia viên. Mấy tháng về sau, Sở gia nương tựa theo kiên cường ý chí cùng thành viên gia tộc cùng nhau nỗ lực, dần dần khôi phục nguyên khí. Bọn hắn cùng thế lực mới đấu tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng Sở gia người đã làm xong trường kỳ đấu tranh chuẩn bị. Sở Vân Kiều nhìn bên cạnh các con, trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn hiểu rõ, chỉ cần Sở gia người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trận chiến tranh này, không vẹn vẹn là vũ khí đọ sức, càng là hơn đấu ý chí. Mà hắn tin tưởng vững chắc, Sở gia người có không sờn lòng ý chí cùng quyết tâm. Phụ thân, chúng ta sẽ thắng, đúng không? Sở Phong nhìn Sở Vân Kiều, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đương nhiên, chúng ta sẽ thắng. Sở Vân Kiều vỗ vô nhi tử bà bay, bởi vì chúng ta là Sở gia người, chúng ta theo không xem thường bỏ cuộc. Nhưng mà ta biết, chúng ta thứ bị thiệt hại không ít, bằng không ngươi cũng sẽ không mỗi ngày mặt mày ủ rũ. Sở ta nói với Sở Vân Kiều. Ta, ngươi nói đúng. Sở Vân Kiều thở dài, chúng ta thực sự tổn thất không ít, nhưng ta cũng không có vì vậy mà đánh mất lòng tin. Mặt mày ủ rũ, chỉ là bởi vì ta đang tự hỏi làm sao tốt hơn địa chủng kiến gia viên của chúng ta, làm sao nhường Sở gia đứng lên lần nữa. Sở Phong nhìn phụ thân, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, phụ thân, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau trùng kiến Sở gia. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nỗ lực, mọi thứ đều hội sẽ khá hơn. Ta cũng vậy, phụ thân. Sở ta nói tiếp nói, với lại, chúng ta còn có vũ khí bí mật không có sử dụng đấy. Ồ, bí mật gì vũ khí? Sở Vân Kiều hiếu kỳ hỏi. Sở ta cười thần bí, thì là trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí. Hai thứ đồ này, là vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy. Sở Vân Kiều nghe xong, không khỏi cười ra tiếng, ha ha, Tà Nhi nói đúng. Trí tuệ cùng dũng khí, đích thật là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Như vậy, tiếp đó, chúng ta liền hảo hảo hoạch định một chút, làm sao sử dụng hai thứ này vũ khí, trùng kiến chúng ta Sở gia đi. Thế là, phụ tử ba người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương thảo trùng kiến kế hoạch. Bọn hắn thảo luận thật lâu, cuối cùng chế định ra một kỹ càng phương án. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở gia người bắt đầu gian khổ trùng kiến công tác. Bọn hắn nương tựa theo hai tay của mình cùng trí tuệ, từng bước một đem rách nát lâu đài nặng mới tu kiến lên. Mặc dù trong quá trình gặp phải vô số khó khăn cùng kiêu chiến, nhưng Sở gia người chưa bao giờ buông tha. Thế lực mới đại quân đã từng mấy lần xâm phạm, nhưng đều bị Sở gia người bằng vào trí tuệ cùng dũng khí thành công địa đánh lui. Mỗi một lần chiến đấu đều bị Sở gia người càng thêm đoàn kết cùng kiên cường. Cuối cùng, tại trải qua thời gian dài nỗ lực về sau, lâu đài Sở gia lần nữa sừng sững tại trên vùng đất này. Nó không vẹn vẹn là một tòa kiến trúc, càng là hơn Sở gia nhân kiên cường, không bao giờ thua tinh thần biểu tượng. Sở Vân Kiều đứng ở lâu đài chỗ cao nhất, quan sát mảnh này đã từng chiến hỏa bay tán loạn thổ địa. Hắn hiểu rõ, trận chiến tranh này mặc dù để bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, nhưng cũng để bọn hắn hiểu thêm đoàn kết cùng kiên trì ý nghĩa. Phụ thân, chúng ta làm được. Sở Phong đứng ở Sở Vân Kiều bên người, cảm khái nói. Đúng vậy a, chúng ta làm được. Sở Vân Kiều vỗ vỗ nhi tử bà bay, trận chiến tranh này, để cho chúng ta càng thêm chân quý hiện tại vốn có tất cả. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng, phụ thân. Sở ta thì đi tới, chúng ta sẽ để cho Sở gia trở nên càng thêm cường đại. Tốt. Sở Vân Kiều lớn tiếng nói, để cho chúng ta cùng nhau vì Sở gia tương lai mà nỗ lực a. Ba người nắm thật chặt tay của nhau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần Sở gia người vẫn còn, thì có vô hạn hy vọng cùng có thể. Trận chiến tranh này mặc dù kết thúc, nhưng sự phấn đấu của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Chẳng qua lúc này Sở Phong tâm bên trong đang làm một tà ác dự định. Đây là Sở Vân Kiều cùng Sở Tà cũng không biết. Chương 339, tâm tình bất an. 1. Chương 339, tâm tình bất an. 1. Ca, ngươi thế nào? Theo vừa mới bắt đầu thì vẻ mặt tâm sự nặng nề. Sở Tà chú ý tới Sở Phong không thích hợp, nhịn không được mở miệng hỏi. Sở Phong sửng sốt một chút, nhanh chóng che giấu đi tâm tình của mình, cười nói, không có gì, chính là cảm giác hơi mệt mà thôi. Mệt rồi à thì đi nghỉ ngơi một lát đi. Sở Vân Kiều thì ân cần điệu nói, trùng kiến công tác không phải một sớm một chiều năng lực hoàn thành, đừng đem chính mình bức đến quá chặt. Sở Phong gật đầu, quay người đi ra. Hắn xác thực cần phải thật tốt yên lặng một chút, bởi vì trong lòng hắn cất giấu một bí mật kế hoạch, mà kế hoạch này có thể biết sửa đổi Sở gia tương lai. Màn đêm buông xuống, Sở Phong một thân một mình đứng ở lâu đài góc, nhìn qua tinh không trầm tư. Hắn hiểu rõ, kế hoạch của chính mình mạo hiểm cực lớn, một sáng thất bại, có thể biết đối với Sở gia tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Nhưng chẳng biết tại sao hắn chính là có một loại mãnh liệt xúc động, muốn vì Sở gia tương lai đi liều một phen. "Ca, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Giọng Sở Ta đột nhiên tại trong hắc ám vang lên, "Ta chú ý ngươi rất lâu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta?" Sở Phong giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, "Ta có thể có chuyện gì giấu giếm các ngươi? Chớ suy nghĩ lung tung, tốt nhất là không có." Sở Ta lại gần hắn, giọng nói nghiêm túc nói, "Sở gia hiện tại chính là một lòng đoàn kết lúc, ta không hy vọng có bất kỳ không hài hòa nhân tố xuất hiện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất lợi cho Sở gia sự việc." Sở Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động. Hắn quyết định tạm thời không nói cho bất luận kẻ nào kế hoạch của hắn, bởi vì hắn còn cần nhiều thời gian hơn đến hoàn thiện nó. Trong những ngày kế tiếp, Sở Phong mặt ngoài giống như ngày thường bận rộn tại trùng kiến công tác, nhưng bụng trộm lại đang lặng lẽ tiến hành nhìn kế hoạch của hắn. Hắn sử dụng tất cả có thể dùng tài nguyên, không ngừng mà nghiên cứu, thí nghiệm, thậm chí có đôi khi trắng đêm không ngủ. Mà Sở Vân Tiểu cùng Sở Tạt thì đã nhận ra Sở Phong biến hóa, nhưng bọn hắn đều không có nói toạc, chỉ là yên lặng chú ý nhất cử nhất động của hắn. Cuối cùng có một ngày, Sở Phong cảm thấy thời cơ chín muồi. Hắn đem Sở Vân Kiều cùng Sở Tà gọi đến cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc địa nói, "Ta có một việc muốn nói cho các ngươi." Nhìn Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, hai người cũng dự cảm đến chuyện này không thể coi thường. "Ta phát hiện một có thể để cho chúng ta Sở gia trở nên cường đại hơn phương pháp." Sở Phong chậm rãi mở miệng, "Nhưng phương pháp này mạo hiểm cực lớn, một sáng thất bại, hậu quả khó mà lường được." "Phương pháp gì?" Sở Vân Kiều cùng Sở Tà trăm miệng một lời hỏi. Sở Phong hít sâu một hơi, nói ra kế hoạch của hắn, "Ta muốn lợi dụng chúng ta Sở gia bí mật kỹ thuật, nghiên cứu phát minh một loại vũ khí kiểu mới. Loại vũ khí này một sáng thành công, đem để cho chúng ta Sở gia trong chiến tranh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối." Nghe xong Sở Phong kế hoạch, hai người cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắn hiểu rõ kế hoạch này tiềm lực cùng nguy hiểm đồng dạng to lớn, nhưng Sở Phong trong mắt kiên định cùng tín niệm để bọn hắn không thể không nghiêm túc suy xét đề nghị này. "Ngươi cần trợ giúp gì?" Sở Vân Kiều đầu tiên phá vỡ trầm mặc. "Ta cần tài chính cùng nhân lực ủng hộ." Sở Phong nói, "Còn có chính là muốn giữ bí mật công tác phải làm đủ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết đạo kế hoạch của chúng ta." Sở Ta gật đầu một cái này không sao hết, ta sẽ giúp ngươi an bài tốt tất cả. "Nhưng mà ca, ngươi phải nhớ kỹ, kế hoạch này một sáng bắt đầu thì không thể quay đầu. Chúng ta nhất định phải thành công." "Ta hiểu rồi." Sở Phong nắm thật chặt nắm đấm, "Vì Sở gia tương lai, ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội." Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Phong dẫn đầu đoàn đội ngày đêm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu phát minh vũ khí kiểu mới. Bọn hắn gặp phải vô số khó khăn cùng kiêu chiến, nhưng mỗi một lần cũng nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí thành công địa khắc phục. Mà Sở Vân Kiều cùng Sở Tạt thì ở sau lưng yên lặng chịu đựng công tác của bọn hắn, vì bọn họ cung cấp cần thiết giúp đỡ cùng tài nguyên. Cuối cùng có một ngày, làm vũ khí tiểu mới thành công địa thông qua được kiểm tra cũng biểu hiện ra uy lực kinh người lúc, tất cả Sở gia cũng sôi trào. Bọn hắn hiểu rõ kế hoạch này thành công. Cái này cũng mang ý nghĩa Sở gia trong tương lai trong chiến tranh đều sẽ càng thêm cường đại. "Chúng ta làm được." Sở Phong kích động ôm trong đoàn đội mỗi người, cảm giác cảm ơn các ngươi nỗ lực cùng nỗ lực. "Không có các ngươi sẽ không có ngày này thành công." Mà Sở Vân Kiều cùng Sở Tạt thì đi tới, nắm thật chặt Sở Phong tay, "Tốt, ngươi là Sở gia lập xuống đại công." Ba người nhìn nhau mà cười, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn hiểu rõ trận chiến tranh này mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng chính là trận chiến tranh này để bọn hắn càng thêm đoàn kết, càng thêm kiên cường. Chỉ cần Sở gia người còn đang ở thì có vô hạn hy vọng cùng có thể, mà bọn hắn cũng sẽ vì Sở gia tương lai tiếp tục cố gắng phấn đấu nữa. Ngay tại Sở Tà ở tại Sở gia trong khoảng thời gian này, trụ sở của hắn hậu phương có không ít bên ngoài quấy rối. Lâm Tịch Tịch cùng Đao Ba thông qua bí mật đường tắt cùng Sở Tà liên hệ. "Ca, ngươi nếu không về nữa, chúng ta nơi này thì không chống nổi. Trở về, ta nhất định quay về, với lại ta mang một chút đồ tốt quay về." Sở Tà chuẩn bị đem Sở gia tân nghiên cứu ngài vũ khí trở về nhường Lưu Tiến sĩ nghiên cứu một chút. Bên ngoài quấy rối ngày càng thường xuyên. Giọng Lâm Tịch Tịch có vẻ hơi lo lắng, "Nhân thủ của chúng ta chưa đủ, vũ khí thì bắt đầu thiếu." Sở Tà nhíu nhíu mày, "Các ngươi định trước ở, ta rất nhanh liền trở về. Lần này, ta mang một chút đồ vật đặc biệt, có thể giúp chúng ta xoay chuyển tình thế." "Cái quái gì thế?" Đao Ba hiếu kỳ hỏi. "Là Sở gia tân nghiên cứu vũ khí bí mật." Sở Tà cười thần bí, "Chờ ta trở về, các ngươi liền biết." Cúp máy thông tin về sau, Sở Tà ngay lập tức đi tìm Sở Phong cùng Sở Vân Điểu. "Phụ thân, ca, ta được trở về một chuyến." Sở Tà đi thẳng vào vấn đề nói, "Trụ sở hậu phương có chút bất ổn, ta phải đi ổn định một chút thế cục." "Đột nhiên như vậy?" Sở Phong có chút ngoài ý muốn, "Ngươi không thể ở lâu mấy ngày sao?" "Ta thì muốn lưu thêm mấy ngày, nhưng thế cục không chờ người." Sở Tà thở dài nói, "Với lại, ta nghĩ đem chúng ta tân nghiên cứu ngài vũ khí trở về, nhường Lưu Tiến sĩ nghiên cứu một chút, xem xét có thể hay không tăng thêm một bước tính năng của nó." Sở Vân Kiều gật đầu một cái, "Đã ngươi có quyết định này, kia liền đi đi. Bất quá, trên đường phải cẩn thận." Chương 339, tâm tình bất an. 2, chương 339, tâm tình bất an. 2, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Sở Tà cười cười, "Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay." Rất nhanh, Sở Tà liền mang theo vũ khí tiểu mới cùng một nhóm tinh nhuệ chiến sĩ bước lên đường về. Bọn hắn xuyên qua chiến hỏa bay tán loạn địa khu, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đã tới trụ sở hậu phương. "Sở Tà." Lâm Tịch Tịch cùng Đao Ba vừa thấy được Sở Tà, thì kích động tiến lên đón. Tình huống thế nào? Sở Ta một bên hỏi đến căn cứ tình huống, đồng thời để cho thủ hạ đem vũ khí tiểu mới cẩn thận vận chuyển đến phòng thí nghiệm. Còn không phải như cũ, những kia thế lực mới nhân ảnh con rồi giống nhau đáng ghét. Đao Ba tức giận nói, bất quá, ngươi mang tới đây là vật gì? Đây chính là chúng ta Sở ra tân nghiên cứu vũ khí bí mật. Sở Ta thần bí cười cười, đi, chúng ta đi tìm Lưu tiến sĩ, nhường hắn hảo hảo nghiên cứu một chút. Mấy người tới phòng thí nghiệm, Lưu tiến sĩ vừa nhìn thấy vũ khí kiểu mới, con mắt thì sáng lên, đây là cái gì? Nhìn lên tới rất không bình thường a. Đây là Sở ra mới nhất nghiên cứu phát minh thành quả. Sở Ta nói, Lưu tiến sĩ, ta hy vọng ngươi năng lực nghiên cứu một chút, xem xét có thể hay không tăng thêm một bước tính năng của nó. Không sao hết. Lưu tiến sĩ hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, ta bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu. Trong những ngày kế tiếp, Lưu tiến sĩ dẫn đầu đoàn đội ngày đêm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Mà Sở Ta cũng không có nhàn rỗi, hắn dẫn theo các chiến sĩ bốn phía xuất kích, thành công địa đánh lui nhiều phần quấy rối thế lực. Cuối cùng có một ngày, Lưu tiến sĩ hưng phấn mà tìm được rồi Sở Ta. Sở Ta, ta thành công. Ta thành công tăng lên vũ khí hiệu suất. Thật sự sao? Sở Ta kích động nhảy dựng lên, vậy thì tốt quá. Chúng ta vội vàng thử một chút vũ khí mới uy lực đi. Rất nhanh, vũ khí tiểu mới liền bị đầu nhập vào trong thực chiến. Uy lực của nó quả nhiên kinh người, dơ lên đánh lui nhiều phần thế lực mới đại quân. Sở Ta cùng chiến sĩ của hắn nhóm sĩ khí đại trấn, quyết định thừa thắng xông lên. Tại sự giúp đỡ của vũ khí tiểu mới, Sở Ta bọn hắn thành công địa thu phục mất đất, đồng thời đem thế lực mới đại quân bức lui đến bên ngoài mấy chục dặm. Tràng thắng lợi này nhường Sở Ta cùng chiến sĩ của hắn nhóm vui mừng khôn xiết, cũng làm cho Sở gia thanh thế càng thêm to lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, Sở Ta mang theo thắng lợi vui sướng quay trở về lâu đài Sở gia. Hắn đem vũ khí tiểu mới giao cho Sở Phong cùng Sở Vân tiểu, "Phụ thân, ca ca các ngươi nhìn xem, đây chính là chúng ta vũ khí tiểu mới trong thực chiến biểu hiện." Sở Phong cùng Sở Vân tiểu nhìn chiến báo cùng vũ khí tiểu mới kiểm tra báo cáo cũng lộ ra nụ cười hài lòng, "Ta nhân huynh làm rất tốt. Lần này ngươi lập xuống đại công." Sở Ta cười cười, "Đây đều là mọi người công lao. Với lại ta cảm thấy chúng ta có thể tiến một bước nghiên cứu phát minh loại vũ khí này để nó trở nên càng thêm cường đại." "Tốt, chúng ta liền nghe ngươi." Sở Vân Kiều vỗ vỗ Sở Ta bả vai, "Sở ra có ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi thì chớ đắc ý, ta cảm giác lần này bọn hắn là đặc biệt nhằm vào ngươi, bằng không cũng sẽ không có mấy ngàn người quy mô." Sở Ta nói với Sở Vân Kiều. "Mấy ngàn người quy mô?" Sở Vân Kiều cau mày, "Này cũng không giống như là tiểu đả tiểu nháo, lẽ nào là những kia thế lực mới liên hợp lại đối với trả cho chúng ta?" Sở Ta gật đầu một cái, "Rất có thể. Chúng ta gần đây thắng lợi có thể để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên bọn hắn mới biết liên thủ muốn dơ lên đem chúng ta đánh tan." "Hừ, bọn hắn nghĩ hay lắm." Sở Vân Kiều hừ lạnh nói, "Chúng ta Sở ra còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bị đánh bại." "Ta, ngươi có chủ ý gì tốt sao?" Sở Ta trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta có thể lợi dụng vũ khí tiểu mới uy lực, cho bọn hắn một đón đầu thống kích. Đồng thời, thì phải tăng cường căn cứ phòng ngừa bọn hắn thừa cơ đánh lén." "Ý kiến hay." Sở Vân Kiều đồng ý nói, "Vậy ngươi định làm gì?" "Đầu tiên, chúng ta phải tăng cường tuần tra cùng cảnh giới." Sở Ta bắt đầu giải thích cặn kẽ kế hoạch của hắn, "Tiếp theo, chúng ta có thể xây dựng một ít cạm bẫy cùng chướng ngại, để bọn hắn khó mà tới gần căn cứ. Cuối cùng, chính là chuẩn bị tốt vũ khí tiểu mới, một sáng bọn hắn phát động công kích, chúng ta thì cho bọn hắn một khắc sâu giáo huấn." Sở Vân Kiều nghe xong, thỏa mãn gật gật đầu, "Rất tốt, ta, ngươi cứ dựa theo kế hoạch này đi làm đi. Cần trợ giúp gì, cứ mở miệng." "Ta hiểu rồi." Sở Ta cười cười, "Vậy ta hiện tại liền đi an bài." Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng, bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn. Vài ngày sau, thế lực mới liên quân quả nhiên đúng hạn mà tới. Bọn hắn thanh thế to lớn, nhìn lên tới lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Tà đã vì bọn hắn chuẩn bị một đại lễ. Làm liên quân bước vào Sở Tà bố trí cạm bẫy lúc, đột nhiên, bốn phía vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Liên quân bị tạc được trở tay không kịp, thương vong thảm trọng. "Đây là có chuyện gì?" Liên quân quan chỉ huy gầm thét nói, "Ai nói cho ta biết nơi này không có mai phục?" "Báo cáo quan chỉ huy, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Một sĩ binh nơm nớp lo sợ hồi đáp, "Chúng ta rõ ràng đã điều tra qua nơi này." "Rác rưởi." Quan chỉ huy một cước đem người lính kia đạp ngã xuống đất, "Nhanh, tổ chức phản kích. Chúng ta không thể cứ như vậy bại." Nhưng mà, bọn hắn phản kích cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Vì Sở Ta đã sử dụng vũ khí tiểu mới đối bọn họ tiến hành mãnh liệt oanh tạc. Tại vũ khí tiểu mới uy lực dưới, liên quân liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. "Ha ha ha, chúng ta thắng." Sở Ta đứng trên lâu đài nhìn tan tác liên quân cười to nói, "Là cái này cùng chúng ta Sở ra là địch kết cục." Sở Vân Kiều thì đi tới vô vỗ Sở Ta bả vai, "Ta nhân huynh làm rất tốt. Lần này năng lực đánh bại liên quân ngươi không thể bỏ qua công lao, đều là mọi người công lao." Sở Ta khiêm tốn nói, "Với lại chúng ta cũng không thể phớt lờ bọn hắn có thể biết ngóc đầu trở lại." "Không sai." Sở Vân Kiều gật đầu một cái, "Cho nên chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác tăng cường phòng ngự. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Ta cùng Sở ra người cùng nhau tăng cường căn cứ công sự phòng ngự, đồng thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể công kích, đồng thời thì tiếp tục nghiên cứu phát minh nhìn vũ khí kiểu mới để nó trở nên càng thêm cường đại. Mà thế lực mới tại đã trải qua lần thất bại này sau cũng không có bỏ cuộc, bọn hắn thì tại tìm cơ hội muốn giơ lên đem Sở ra đánh tan. Hai bên chiến tranh vẫn tại kéo dài, nhưng Sở ra tại Sở Ta dẫn đầu xuống từ đầu tới cuối duy trì nhìn ưu thế. Nhưng mà lần này Sở Ta cảm giác được có chút phí sức, đối phương dường như mỗi lần cũng hiểu rõ phía bên mình bố trí giống nhau. Chương 340, ngày càng xem không hiểu.
Chương 340, ngày càng xem không hiểu. Sở Tà, ngươi có cảm giác hay không, lần này bọn hắn hình như đối với hành động của chúng ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Sở Vân Kiều cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Sở Tà gật đầu một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi, xác thực, ta cũng có loại cảm giác này. Thật giống như hai chúng ta mỗi một bước đều bị bọn hắn dự liệu được. Lẽ nào là có người tiết lộ kế hoạch của chúng ta? Sở Phong nói tiếp, sắc mặt của hắn cũng không quá tốt nhìn xem. Không bài trừ khả năng này. Sở Tà hít sâu một hơi, chúng ta phải hảo hảo tra một chút, nhìn xem rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Đúng lúc này, Lâm Tịch Tịch vội vã địa đi đến, "Sở Tà, có tình huống." "Làm sao vậy?" Sở Tà nhìn nàng thần sắc khẩn trương, trong lòng cảm giác nặng nề. "Chúng ta bắt được một người khả nghi, hắn có thể đang âm thầm quan sát hành động của chúng ta, đồng thời đem tình báo truyền lại cho thế lực mới." Lâm Tịch Tịch nhanh chóng nói. "Dẫn tới." Sở Tà ngay lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, một bị trói nhìn nam tử bị mang tới. Hắn cúi đầu, không dám cùng Sở Tà đối mặt. Nói, ngươi là ai? Tại sao muốn tiết lộ tình báo của chúng ta? Sở Tà nghiêm nghị hỏi. Nam tử ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười khổ sở. Ta cũng không có tiết lộ tình báo, chỉ là không cẩn thận bị các ngươi phát hiện mà thôi. Không cẩn thận? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Sở Phong phẫn nộ quát. Ta thật sự không có tiết lộ tình báo. Nam tử vội vàng giải thích, ta chỉ là một thế lực mới binh lính bình thường, được phái tới điều tra. Ta cũng không biết cái gì tình báo quan trọng. Sở Tà nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Ngươi nói ngươi không có tiết lộ tình báo, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở chúng ta bố trí phòng tuyến chỗ? Ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện nơi đó. Nam tử lắp bắp giải thích nói, ta cũng không có cố ý đi điều tra. Ngẫu nhiên phát hiện. Sở Tà cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi trùng hợp sao? Nam tử trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra, được rồi, ta thừa nhận ta là được phái tới điều tra. Nhưng ta thật sự không biết cái gì tình báo quan trọng, cũng không có tiết lộ qua bất kỳ tin tức gì. Sở Tà nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng mà, nếu ngươi có bất kỳ dị động, chúng ta sẽ lập tức xử trí ngươi. Rõ chưa? Nam tử liên tục gật đầu, đã hiểu, ta sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi cho Sở gia sự việc. Sở Tà phất phất tay, để người đưa hắn dẫn đi chặt chẽ trông giữ. Người này mặc dù khả năng không có tiết lộ tình báo, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Sở Vân Kiều trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tăng cường cảnh giác, để phòng vạn nhất. Sở Tà gật đầu một cái, phụ thân nói đúng. Chúng ta bây giờ không chỉ muốn phòng bị ngoại địch, còn muốn phòng bị nội gián. Trận chiến tranh này ngày càng phức tạp. Trong những ngày kế tiếp, Sở gia tăng cường nội bộ phòng bị cùng công việc thẩm tra. Đồng thời, bọn hắn thì tại tiếp tục cố gắng nghiên cứu phát minh vũ khí kiểu mới cùng hoàn thiện công sự phòng ngự vì ứng đối có thể công kích cùng thế lực mới phản công. Mà thế lực mới tại đã trải qua lần trước sau khi thất bại cũng không hề từ bỏ, bọn hắn thì tại tìm cơ hội nghĩ muốn công kích lần nữa Sở gia, nhưng mỗi lần đều bị Sở gia trước giờ dự báo cũng đã làm xong phòng bị sứ đến bọn hắn vẫn luôn không cách nào đáp thủ, hai bên chiến tranh vẫn tại kéo dài. Tại một lần trong chiến đấu, thế lực mới sử dụng chiến thuật mới ý đồ đột phá Sở gia phòng tuyến, nhưng bị Sở Tà phát hiện kịp thời cũng thành công đánh lui. Cái này khiến Sở gia người ý thức được trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể bảo vệ gia viên của mình. Thế là, tại Sở Tà dẫn đầu xuống, Sở gia người một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự thế lực mới công kích, không hề đứt đoạn tăng lên thực lực của mình cùng trí tuệ đến ứng đối trận này chiến tranh kéo dài. Ngay tại Sở Tà cùng Sở Vân Tiêu bọn hắn cho rằng, lần này nguy cơ chỉ là bên ngoài thế lực lúc, bọn hắn phát hiện, những người này không chỉ có cường đại hệ thống vũ khí, càng chết là, bọn hắn không biết từ chỗ nào, lấy được một đống dị thú làm vì bọn họ trước trận. Sở Tà, tình huống lần này có chút không đúng. Sở Vân Kiều vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, chỗ nào, thế lực mới đội ngũ chính chậm rãi tới gần, mà đội ngũ của bọn hắn đằng trước là một đám hình thái khác nhau dị thú, từng cái mắt lộ hung quang, tiếng gầm gừ rung trời. Sở Tà chân mày nhíu chặt, những thứ này dị thú là theo từ đâu tới? Bọn hắn làm sao có khả năng khống chế được những vật này? Không rõ ràng, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận đường lối. Sở Phong thì đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng địa nói, những thứ này dị thú sức mạnh cường đại, hơn nữa thoạt nhìn bị giáo huấn luyện được rất có tính công kích. Lâm Tịch Tịch nói thêm, ta điều tra qua, thế lực mới gần đây cùng một ít bóng tối thị trường dị thú con buôn từng có tiếp xúc, bọn hắn có thể từ nơi đó đạt được những thứ này dị thú. Lần này phiền toái, chúng ta nguyên bản phòng tuyến cũng không suy xét đến dị thú tầng này. Sở Vân Kiều thở dài, dù thế nào, chúng ta đều muốn giữ vững. Sở Tà cắn răng, truyền lệnh xuống, tăng cường phòng ngự, chuẩn bị lên chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Dị thú gầm thét phóng tới Sở gia phòng tuyến, mà Sở gia người thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, sử dụng các loại vũ khí cùng chiến thuật đến đối kháng những thứ này sinh vật hùng mạnh. Mũi tên, đạn tháo, năng lượng chùm sáng trên không trung xen lẫn, mỗi một lần công kích cũng cố gắng đánh lui tới gần dị thú. Trên chiến trường bụi đất tung bay, tiếng giống rung trời, hai bên lâm vào kịch liệt giao chiến. Bên trái phòng tuyến nhanh không chống nổi, có binh sĩ vội vàng báo lại, ta đi trợ giúp. Sở Phong hét lớn một tiếng, mang theo một đội tinh nhuệ xông về bên trái phòng tuyến. Sở Tà cùng Sở Vân Kiều thì tại bên trong lộ chỉ huy, bọn hắn không ngừng mà điều chỉnh chiến thuật, cố gắng tìm thấy đối kháng dị thú phương pháp hữu hiệu. Những thứ này dị thú ra quá dày, chúng ta đòn công kích bình thường căn bản không có tác dụng. Một sĩ binh thở hồng hộc chạy tới báo cáo. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Vân Kiều nhìn trên chiến trường một màn, hít sâu một hơi, nhất định phải sử dụng bí mật của chúng ta vũ khí. Sở Tà gật đầu một cái, hắn hiểu rõ phụ thân nói rất đúng cái gì. Đó là Sở gia lịch đại truyền xuống tới một đem thần kiếm, nghe nói có thể trảm yêu trừ ma,
nhưng đối với người sử dụng yêu cầu thì cực cao. Ta đi lấy kiếm. Sở Tà quay người chạy hướng Sở Gia bảo khố. Sau đó không lâu, tay hắn nắm một thanh lóe ra kim quang thần kiếm lại lần nữa về tới chiến trường. Thần kiếm nơi tay, khí thế của hắn hoàn toàn khác biệt, mỗi một lần huy kiếm đều có thể chặt đứt một con dị thú. Thật tốt quá. Sở Tà lấy được thần kiếm. Các binh sĩ hoan hô lên. Tại thần kiếm uy lực dưới, dị thú số lượng dần dần giảm bớt, thế lực mới công kích cũng biến thành càng phát ra mềm nhũn. Nhưng vào lúc này, thế lực mới bên trong đi ra một người áo đen, tay hắn nắm một thanh trường kiếm màu đen, lạnh lùng nhìn Sở Tà, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có thần khí sao? Người áo đen nói xong, vung động trường kiếm trong tay, một đạo bóng tối sóng năng lượng hướng Sở Tà đánh tới. Sở Tà giơ lên thần kiếm ngăn cản, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hắn là ai? Sở Vân Kiều khẩn trương hỏi. Không biết, nhưng hắn rất mạnh. Sở Phong ánh mắt nghiêm trọng, Sở Tà, cẩn thận. Sở Tà gật đầu một cái, hắn hiểu rõ, trận chiến tranh này còn xa xa còn chưa có kết thúc, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hai bên lâm vào càng thêm giao phong kịch liệt, thần kiếm cùng hắc kiếm giao phong đã trở thành chiến trường tiêu điểm. Mỗi một lần va chạm đều bị người chung quanh cảm thấy tim đập nhanh. Thế lực mới mặc dù ủng có dị thú cùng thần bí người áo đen gia nhập, nhưng Sở Gia tại Sở Tà cùng thần kiếm trợ lực dưới, dần dần ổn định trận cước. Theo thời gian trôi qua, người áo đen sức mạnh dường như dần dần yếu bớt, mà Sở Tà thì càng đánh càng hăng. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt về sau, người áo đen bị đánh lui, dị thú cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Thế lực mới bại lui, Sở Gia người hoan hô lên, bọn hắn hiểu rõ, chẳng thắng lợi này kiếm không dễ. Chúng ta thắng. Sở Phong kích động vỗ vỗ Sở Tà bả vai, tốt. Sở Tà cười cười, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Sở Vân Kiều thì đi tới, ngươi nói đúng, chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Nhưng hôm nay, chúng ta có thể hơi chúc mừng một chút chàng thắng lợi này. Thế là, tại Sở Gia trên lãnh địa, mọi người đốt lên đống lửa, hoan hát lên múa, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Mà Sở Tà thì đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, hắn hiểu rõ, trách nhiệm của hắn còn xa xa còn chưa có kết thúc, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực, mới có thể bảo vệ mảnh này hắn yêu thổ địa cùng nhân dân.